Đông Phương Kính một cái ngư dược, nhanh nhẹn rơi đến đài diễn võ bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía La Tu, lên đài. Người tới cũng không phải ít, Đông Phương huynh coi là thật hảo tâm nghĩ. La Tu hề phải đi đến đài diễn võ, trên đường còn tại hứng hờ vẫn nhìn bốn phía, phát hiện có không ít Nam Cung thị tộc tử đệ, đều chạy tới xem náo nhiệt. Tin tức này, nếu như không phải Đông Phương Kính truyền đi, kia đều có mà. Bất quá. Cố ý hô nhiều người như vậy đến xem mình bị đánh, La Tu cũng bắt đầu có chút đau lòng người anh em này. Đã là cho La Huynh lễ gặp mặt, tự nhiên đến long trọng một chút mới được. Đông Phương Kính ngoài cười nhưng trong không cười, cố ý đem long trọng hai chữ cắn đến cực nặng. Ở đây vây xem đám người, đều không ngoại lệ, đều là xem trọng Đông Phương Kính có thể thắng. Dù sao, Đông Phương Kính dù nói thế nào, cũng là Đông Phương thị tộc thế hệ trẻ tuổi ở trong nhân tài kiệt xuất, căn bản không phải La Tu như vậy hạng người vô danh đủ khả năng so sánh cùng nhau so sánh. Đừng nói là những người này, liền ngay cả Nam Cung Nhu, giờ phút này cũng là đầy mặt lo cho. La Tu thực lực, nàng vẫn là có chỗ giải. Mặc dù gia hỏa này không yếu, nhưng đối mặt nhập thánh cảnh võ giả, vẫn còn có chút thua chị kém em. Bất quá, so sánh với Nam Cung Nhu đến, Nam Cung Diệu lại là mặt mũi tràn đầy tùy ý, đi đến cái trước bên cạnh, cười hì hì nói ra, muội muội à, ngươi cứ việc yên tâm tốt, muội phu ta không có đơn giản như vậy, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Phi! Ai là ngươi muội phu? Ngươi chết đi cho ta. Nam Cung Nhu tức hồn hện, nâng lên bắp chân, lại là hung hăng một cước dẫm tại Nam Cung Diệu trên ngón chân, đau đến cái sau kém chút đều muốn linh hồn xuất hiếu. Mà giờ này khắc này, đài diễn võ bên trên, Đông Phương Kính lại là không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Bởi vì, hắn đang chờ La Tu trước công. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thể hiện ra mình rộng lượng, đồng thời thắng được càng xinh đẹp hơn, càng thêm lưu loát. Bất quá, khiến Đông Phương Kính không nghĩ tới là, La Tu cũng đồng dạng không vội chút nào, liền như là bản thạch, đứng ở nguyên bất động, đúng là không có chút nào muốn tiến công ý tứ. Chương 84, La Hó Tư ngay cả ngươi người hô đạo cùng một chỗ đánh. La Tu, tiếp tục như vậy mang xuống, không có chút nào ý nghĩa có thể nói. Mắt thấy La Tu không nhúc nhích tí nào, Đông Phương Kính hơi không kiên nhẫn. Hắn hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, nam tử hán đại trượng phu, làm gì như thế dạy vò khốn khổ. Ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, ta đại khái có thể để ngươi ba quyền. Tại Đông Phương Kính lơ ý này nói ý ra về sau, nói thật, La Tu trực tiếp sửng sốt. La Tu trước đó một mực không nhúc nhích, căn bản cũng không phải là bởi vì sợ Đông Phương Kính. Mà là bởi vì, hắn đang bận bịu dung hợp quái thú hình chiếu. Tại cùng Đông Phương Kính rằng có trong khoảng thời gian này bên trong, La Tu tương đương thuận lợi dung hợp phỉ giờ hệ lẹt triệt công quái thú hình chiếu, thu hoạch được phỉ giờ hệ lẹt triệt công dòng dã một nửa lực lượng. Mà bây giờ, chờ không kiên nhẫn Đông Phương Kính, vậy mà nói muốn để hắn đánh trước ba quyền. Nói thật, La Tu còn là lần đầu tiên nghe được hèn như vậy yêu cầu. Để cho ta đánh trước ba quyền. La Tu nhếch miệng cười một tiếng, ba quyền bên trong, ta nếu là đánh không chết ngươi, ta La Tu là chữ viết ngược lại. Chỉ bằng ngươi điểm ấy. Đông Phương Kính nói đến còn chưa nói hết, La Tu thân hình, tựa như cùng chớp, biến mất tại nguyên địa, gần như lấy thuấn di tốc độ, trùng sắt đến trước mặt hắn. Làm sao sẽ? Nhanh như vậy. Đông Phương Kính chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Căn bản không có nghĩ đến La Tu tốc độ vậy mà kinh người đến trình độ như vậy. Liền ngay cả kịp phản ứng lúc ở giữa, đều không cho hắn lưu. Đến, quyền thứ nhất. Cho La Hò Tư tiếp hảo. La Tu một bước đứng vững, cánh tay phải bên trên lôi hỏa vần quanh, đem quanh thân lực lượng ngừng tụ tại hưu quyền phía trên, mặt hướng lấy Đông Phương Kính, đột nhiên đấm ra một quyền, sau lưng thậm chí có phỉ giờ hệ lẹt chịp công hư ảnh hiện hiện. Đồng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Kính thân hình, trực tiếp bay ngược mà ra. Giang giác. Cùng lúc đó, một tiếng vỡ tan giòn vang, lan truyền ra. Đây không có khả năng. Đông Phương Kính trừng lớn hai mắt, đầy mắt vẻ không thể tin được. Hắn hộ thân ngọc bội. Nắt. Cái này mai ngọc bội, thế nhưng là hắn thái gia gia lưu cho hắn hộ thân chi vật, có thể ngăn cản thánh tôn cảnh võ giả một kích toàn lực, như thế nào dễ dàng như thế vỡ vụn ra. Người cái tên này, trên tay đồ tốt cũng không phải ít. Bất quá. Nên tiếp quyền thứ hai. La Tu một cái sông bước. Thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo tia lôi dẫn, cướp giết đến Đông Phương Kính trước mặt, lại là tựa như buôn lôi đấm ra một quyền. Đông Phương Kính trơ mắt nhìn xem La Tu kia lôi hỏa giao thoa nắm đấm càng ngày càng gần, lại là căn bản đến không kịp trốn tránh ra. Đồng. Lại là một quyền. La Tu một quyền này, trực tiếp nện ở Đông Phương Kính trên gương mặt. Tại như thế khổng lồ ngoại lực phía dưới, cái sau gương mặt, lấy mắt trần có thể thấy xu thế, vặn vẹo lo mở xuống dưới. Tục ngữ nói tốt, đánh người không đánh mặt. Nhưng đối với La Tu tới nói, cái này nếu là không đánh mặt, sao có thể đánh cho thoải mái đâu. Đông Phương Kính thân hình, liền như là rách dưới bao bố, bay rớt ra ngoài. Tại trung điệp quẳng xuống đất về sau, hắn trực tiếp phun ra một vũng lớn máu, bên trong còn mang theo mấy khỏa vỡ vụn ngắn răng. Liền ngay cả Đông Phương Kính kia nguyên bản coi như khuôn mặt anh tuấn, đều bị La Tu một quyền này cho nện đến sắp không thành hình người. Đến, quyền thứ ba. Ta nói qua, ba quyền đánh không chết ngươi, ta La Tu là chữ viết ngược lại. La Tu thấp giọng gầm thét, trên thân sát khí chu nở dê thiên, quanh thân kia lôi dẫn phun trào, nhìn qua liền tựa như một tôn thiên sát lôi thần. Bá đạo, cường hành, hung lệ. Ở đây tất cả mọi người, đều bị La Tu trên thân phát tán ra khí thế cho khuất phục. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua còn có chút biếng nhác thanh niên tóc đen, thực chất bên trong lại còn có như thế hung tàn ngang ngược một mặt, dù là dùng bị ắt để hình dung, cũng không chút nào quá đáng. Về phần Nam Cung Ngạo Tuyết, miệng nàng từ mở ra lên, liền không có lại khép lại qua. Trong lòng nàng có thể xưng nhân trung long phượng Đông Phương Kính, lại bị một cái La Tu dạng này một cái vô danh tiểu tốt, cho ngược đến không có sức đánh trả chút nào. Nếu như không phải trước mắt chàng diện quá mức rõ ràng, Nam Cung Ngạo Tuyết thậm chí đều hoài nghi mình là đang nằm mơ. Còn không đợi La Tu quyền thứ ba rơi xuống, trên khán đài, một đạo bàng bạc hạo đạng khí tức, đông nhiên phồng lên ra. Ngừng tay cho ta. Đông Phương Cửu Huyền quát lên một tiếng lớn, ngang nhiên lựa chọn xuất thủ. Lại không ra tay, thiếu gia nhà mình liền bị người cho đánh chết tươi. Thân hình hắn vút không mà ra, song trưởng tựa như Thái Sơn, hướng phía La Tu chỗ phương hướng chấn áp mà đến, thánh tôn cảnh võ giả chi huy, tại cái này giữa song trưởng, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù là song trưởng chưa đến, chỉ là nhấc lên trường phong, liền khiến La Tu cảm giác như có một tòa núi lớn gánh tại trên vai. Lao thất phu, người dám ngăn ta. La Tu hai mắt xích hồng, cao giọng gào thét tở. Nếu như không phải hiện tại gỗ tiểu là đang đứng ở trạng thái ngủ say, hắn chỉ cần lại dung hợp gỗ tiểu là quái thu hình chiếu, liền có thể tùy tiện gánh vác cỗ uy áp này. Luận bàn mà thôi, điểm đến là rừng, cần gì phải lần sau ngăn thủ. Đông Phương Cửu Huyền bất vi sở động, lạnh giọng quát. Kỳ thật, nếu không phải La Tu thể hiện ra thực lực quá mức kinh người, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại Đông Phương Kính trên tay. Dù sao, tại trận này luận bàn còn chưa có bắt đầu trước đó, Đông Phương Kính liền đã làm tốt thống hạ sát thủ chuẩn bị. Muốn trách? Thì trách ngươi không có hậu trường đi. Đông Phương Cửu Huyền hít sâu một hơi, song trưởng tiếp tục hướng phía La Tu chấn áp mà xuống. Phí giờ hệ lẹt chỉ công. La Tu rốt cục không ngạnh kháng. Thật sự cho rằng gỗ tiểu là không có tỉnh, là o tư liền không có cách nào đối phó ngươi. Giống. Một đạo tiếng gầm gừ tức giận, giống đến lớn đều đang run rẩy. La Tu sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đầu thân hình vĩ ngạn như sơn nhạc lôi diễm cự viên, tại trong tiếng giống giận dữ, trực tiếp vung lên một đôi cự quyền, hướng phía Đông Phương Cửu Huyền chỗ phương hướng đối oanh mà đi. Đồng. Cả hai đụng nhau phía dưới, từ Đông Phương Cửu Huyền khí cơ chỗ ngưng tụ thành trường ấn, đột nhiên vỡ vụn ra. Mà chính hắn thân hình, cũng tại phỉ giờ hệ lẹt triệt công kia lực lượng kinh khủng phía dưới, bị cưỡng ép đánh bay ra, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia tinh hồng máu tươi. La Tu đứng tại phỉ giờ hệ lẹt triệt công bên cạnh, lặng lẽ nhìn qua khí cơ hỗn loạn, khóe miệng tra y máu Đông Phương Cửu Huyền, cười lạnh châm chọc nói, thánh tôn cảnh võ giả, cũng chỉ có chút thực lực ấy a. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Trước kia trong mắt bọn hắn nhất định thua với Đông Phương Kính La Tu, bây giờ lại là trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Đến. Tiếp tục. Lao Tam Bao, ngươi không phải thích bao che khuyết điểm sao? Lại hộ một cái cho La O Tư nhìn xem. La Tu đi đến Đông Phương Kính trước mặt, trực tiếp một cước giẫm ở trên người hắn, cao giọng quát, thanh âm tựa như chấn lôi. Tại bị La Tu dùng chân giẫm ở trên người về sau, nguyên bản đã nhận trọng thương Đông Phương Kính, lúc này càng là khí cấp công tâm, tại kêu lên một tiếng đau đớn về sau, đúng là trực tiếp ngất đi. La Tu ngẩng đầu lên, ánh mắt như là lợi kiếm, gắt gao nhìn chăm chú lên Đông Phương Cửu Huyền. Có hậu đài lại như thế nào? La Hó Tư ngay cả ngươi người hô đạo cùng một chỗ đánh. Chương 85, ngài lại không quá khứ, Đông Phương Cửu Huyền liền bị người đánh chết. Nam Cung gia, thư phòng. Nam Cung Tĩnh vẫn như cũ tay cầm bút lông, miêu tả tự thiếp, thần thái dương dương tự đắc. Đúng lúc này, một Nam Cung tộc nhân vội vã chạy vào, há miệng liền hô, không được. Lao gia tử, xảy ra chuyện. Ra đại sự. Nam Cung Tĩnh trong tay bút lông lệch ra, hảo hảo một chương vẽ thiếp, lại bị hắn cho viết phế. Hắn ngẩng đầu lên, tức giận mở miệng nói ra, không phải dạy qua ngươi sao. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí. Như thế vội vàng sao động, có thể nào thành đại sự. Tên kia tộc nhân hít sâu một hơi, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vội vàng chi sắc, mở miệng giải thích, là, La Tu tại đài diễn võ bên trên. Cùng Đông Phương Kính giao thủ. Cái này có hi kỳ cổ cái gì? Nam Cung Tĩnh tức giận mở miệng nói ra, hai cái tiểu bối ở giữa, tỉ thí với nhau đo sư cờ một phen, chẳng lẽ không phải rất bình thường à? Mặc dù Đông Phương Kính chính là Đông Phương Thế Gia Kỳ Lân Tử, thiên phú cao tuyệt, có thần tàng chi tư chất. Nhưng là, La Tu cũng không kém A. Tại Nam Cung Tĩnh xem ra, La Tu dù nói thế nào, cũng có được nhập thánh cảnh thực lực, dù là cùng Đông Phương Kính đối đầu, cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Thật muốn lập bại, đây cũng là tạm thời cho là áp chế tiểu tử này nhuệ khí, ma luyện một chút hắn tâm tính. Con đường cương giả, chưa hề cũng là che kín bụi gai cùng ngăn trở, quá mức thuận buồm xuôi gió, sao có thể kiến thức đến trời địa chi khoát. Đang lúc Nam Cung Tĩnh mặc sức tưởng tượng thời khắc, tên kia tộc nhân lại lần nữa lo lắng mở miệng, thế nhưng là Đông Phương Kính đều nhanh muốn bị La Tu cho đánh chết. Cái gì? Nam Cung Tĩnh tay phải lắc một cái, kém chút ngay cả bút lông đều nắm bất ổn. La Tu tiểu tử kia, ác như vậy sao? Sau đó, tên kia tộc nhân tiếp tục nói bổ sung, mà lại. Liền ngay cả Đông Phương Cửu Huyền cũng xuất thủ. Lao thất phu. Thật cho là nơi này là bọn hắn Đông Phương thị tộc hậu hoa viên hay sao? Hắn dám ở ta Nam Cung gia địa bàn bên trên dương oai. Còn có hay không đem ta Nam Cung Tĩnh để vào mắt? Nam Cung Tĩnh giận tí mặt, mãnh vô bản một cái. Dù nói thế nào, La Tu cũng là hắn tự mình tiếp đại khách nhân. Đông Phương Cửu Huyền làm như thế, cùng đánh hắn mặt khác nhau ở chỗ nào? Thiên kia tộc nhân đơn giản đều nhanh phải gấp khóc, đúng vậy a. Lao gia tử, ngài nhanh qua xem một chút đi. La Tu tiểu tử kia, thật sự là quá hung tàn, ngài nếu là lại không quá khứ, chỉ sợ Đông Phương Cửu Huyền đều muốn bị hắn cho đánh chết tươi. Nam Cung Tĩnh. Ngươi nói cái gì? Mẹ nó, là lỗ thai ta không dùng được sao? Đông Phương Cửu Huyền. Sắp bị La Tu cho đánh chết. Lao gia hỏa này không phải thánh tôn cảnh võ giả a? Nam Cung Tĩnh giấu hỏi đầy đầu, lúc này mở miệng nói ra, đi, lĩnh ta đi qua nhìn một chút. Nam Cung gia, đài diễn võ bên trên. La Tu vẫn như cũ không nhúc nhích, một chân dẫm tại Đông Phương Kính trên đầu, nhìn xem Phỉ Dở Hệ Lẹt Triệt Công cùng giữa không trung Đông Phương Cửu Huyền điên cuồng chém giết. Nói thật, coi như Đông Phương Cửu Huyền đem Đông Phương Kính cấp cứu xuống tới, hắn về sau đoán chừng đều không mặt mũi lại đến Nam Cung gia. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, giống như chó chết bị La Tu dẫm tại dưới chân. Cái này thật sự là quá mất mặt. Càng khí là, vây xem những người này, cũng đều là Đông Phương Kính mình tìm đến. Cái này đều đã không phải là đào hố cho mình này, mà là tại đào xong hố về sau, còn muốn hướng bên trong kéo căng thịt thịt, lúc này mới thả người nhảy lên, hoa lệ nhảy vào đi. Đông Phương Kính mất hết mặt mũi, chính lâm vào ác chiến ở trong Đông Phương Cửu Huyền, đồng dạng cũng không dễ chịu. Trước mặt hắn đầu này Phỉ Dở Hệ Lẹt Triệt Công, thật sự là quá mức khó chơi. Luận lực lượng, Phỉ Dở Hệ Lẹt Triệt Công toàn lực một quyền, có thể đem hắn tên này thánh tôn cảnh võ giả đều đánh ra hơn 10 mét có hơn. Luận tốc độ, trước mắt đầu này cự viên tốc độ, nhanh đến mức liền tựa như tia chớp, thậm chí nhanh đến để Đông Phương Cửu Huyền hoài nghi nhân sinh tình trạng. Tại ác chiến mười mấy cái hiệp về sau, Phỉ Dở Hệ Lẹt Triệt Công trên thân, vẹn vẹn chỉ để lại một chút vết thương da thịt, nhìn qua vẫn như cũ còn là sinh long hỏa hổ. Trái lại Đông Phương Cửu Huyền, quần áo trên người sớm đã phá tan đến, vì né tránh Phỉ Dở Hệ Lẹt Triệt Công công kích, trên thân tràn đầy bụi đất, thậm chí còn dính đầy vết máu, nhìn qua liền như là một cái nhặt ve chai tên ăn mày. Lao tam mau, thêm ít sức mạnh a. Ngươi nếu là lại tiếp tục như thế vẩy nước xuống dưới, ta muốn phải đem thiếu gia của ngươi đầu tháo xuống làm cầu để đa a. La Tu đem hai tay làm thành loa hình, hướng về phía giữa không trung Đông Phương Cửu Huyền la lớn, đồng thời còn dùng sức dùng chân đuổi theo Đông Phương Kính gương mặt. Cũng không biết người anh em này hiện tại đến cùng tỉnh không có tỉnh, dù sao liền xem như tỉnh cũng phải tiếp tục giả vờ bất tỉnh, cục diện dưới mắt thật sự là quá lung túng, mặt đều muốn ném xong. Giờ này khắc này, giữa không trung Đông Phương Cửu Huyền càng là tức giận đến muốn thổ huyết. Thật đem La Hó Tư xem như khỉ làm xiếc đến xem. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đừng rơi vào trong tay ta. Đông Phương Cửu Huyền nói đều vẫn chưa nói xong, Phỉ Dở Hệ Lẹt Triệt Công lại là một cái bàn tay đập tới đi, kia đủ để che trời lôi đỉnh cự trưởng, sửng sốt đánh cho Đông Phương Cửu Huyền tại giữa không trung lật mấy cái vòng. Ta giết ngươi. Đông Phương Cửu Huyền gào the tờ một tiếng, triệt để mất lý trí, trở tay móc ra một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ, trên thân kiếm che kín quỷ quệt đường vân. Tại trường kiếm bị Đông Phương Cửu Huyền lấy ra về sau, hắn trực tiếp há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, phun ra tại trên thân kiếm. Một giây sau, thân kiếm minh văn sáng lên, trên trường kiếm, sinh hồng hỏa diễm bốc lên, uy thế đúng là dọa người vô cùng. La Tu nhướng mày, xem ra lão gia hỏa này thật sự là bị buộc gấp, nhìn điệu bộ này, hẳn là chuẩn bị muốn cùng hắn liều mạng. Đang lúc hắn lo lắng Phỉ Dở Hệ Lẹt Triệt Công đến cùng có thể hay không đón lấy Đông Phương Cửu Huyền một kiếm này lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc lại là đống nhiên xuất hiện, vắt ngang tại Đông Phương Cửu Huyền cùng Phỉ Dở Hệ Lẹt Triệt Công ở giữa. Đông Phương Cửu Huyền, như thế khó xử một tên tiểu bối, chẳng lẽ liền không cảm thấy mất mặt ta? Tốt, đều dừng tay đi. Nam Cung Tĩnh thanh âm, lạnh lùng vang lên. Đám người chăm chú nhìn lại, Đông Phương Cửu Huyền kia uy thế kinh người một kiếm, đúng là bị Nam Cung Tĩnh vững vàng kẹp ở hai ngón tay ở giữa, không được tiến thêm nửa phần. Liền ngay cả trên thân kiếm xích hồng hỏa diễm, cũng đều tùy theo trừ khử trong không khí. Liền ngay cả La Tu đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, cùng là thánh tôn cảnh cường giả, Nam Cung Tĩnh cùng Đông Phương Cửu Huyền ở giữa thực lực sai biệt, lại to lớn như thế. Đối phương không tiếc tiêu hao tinh huyết chém ra một kiếm, trực tiếp bị Nam Cung Tĩnh tiện tay liền cho phá mất. Xem ra, lão gia hỏa này nói khoác hắn cách thần tàng cảnh chỉ có cách xa một bước, còn thật sự có như vậy mấy phần có độ tin cậy. Tại một kiếm này bị Nam Cung Tĩnh đón lấy về sau, Đông Phương Cửu Huyền đơn giản đều nhanh muốn thổ huyết. Không phải thụ thương, mà là khí. Mẹ nó, giảng hay không ly còn. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta làm khó tiểu bối a? Rõ ràng là gia hỏa này một mực tại khó xử ta. Ngươi xem một chút đầu kia toàn thân cao thấp lôi điện đại tinh tinh, đều nhanh đem La O Tư truy thành bộ dáng gì. Thật vất vả dự định bất kể đại giới liều một đợt, ngươi mẹ nó còn đem La O Tư một kiếm này ngăn cản xuống tới. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Cửu Huyền chỉ cảm thấy mình ủy khuất đến muốn khóc. Chương 86, muội phu ta một mực mạnh như vậy sao? Nam Cung Tĩnh nhìn một chút toàn thân rách tung tóe, bộ dáng thê thảm vô cùng Đông Phương Cửu Huyền, nhịn không được dưới đáy lòng thở dài. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, hiện tại La Tu nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng nhập thánh cảnh cấp bậc võ giả so chiêu một chút. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà đã hung ác đến dám nhấn lấy thánh tôn cảnh võ giả đầu đánh. Liền ngay cả trước đó ngay cả Trần Kinh Đào đều có thể một thương quất bay cự viên, bây giờ cũng lớn thành thân hình cao tới 6-70 mét phỉ giờ hệ lẹt trị công. Nhìn qua phỉ giờ hệ lẹt trị công kia thậm chí đều muốn giữ thiên tể bình vĩ ngạn thân thể, Nam Cung Tĩnh không khỏi cảm thấy một trận ghê răng. Mẹ nó, lớn lên a nhanh. Tiểu tử này là cho nó đánh kích thích tố sao. Tại Nam Cung Tĩnh xuất hiện về sau, Đông Phương Cửu Huyền đều vẫn không nói gì, La Tu liền vượt lên trước lên án. Nam Cung gia gia, ngươi có thể tính đến. Bọn hắn Đông Phương thị tộc, ỷ thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ, còn tuyên bố muốn cùng ta không chết không thôi. Ngài nếu là lại không đến, ta La Tu hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. La Tu mấy lời nói này, nói gọi là một cái than thở khóc lóc, ngựa khí sụp sôi, phảng phất thụ lớn lao hủy khuất. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Ngoa tào. Đây là trước đó cái kia kêu gào muốn đem Đông Phương Cửu Huyền vào chỗ chết đánh La Tu sao. Liền diễn kỹ này, liền cái này trở mặt tốc độ, năm nay tượng vàng Oscar, chứ ngươi ra không có nở có thể là ai khác. Đừng nói là những người này, liền ngay cả Nam Cung Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, tiểu tử thúi, thật đem La O Tư xem như đồ đần lừa gạt. Ý thế hiếp người. Lấy lớn hiếp nhỏ. Mẹ nó. Liền vừa rồi điệu bộ này. Nếu không phải La O Tư xuất hiện đến sớm, ngươi có thể đem người nhà đánh chết tươi. Giống. Đúng lúc này, phi giờ hệ lẹt trị công cũng mười phần ủy khuất gầm nhẹ một tiếng, chỉ trên người mình vết thương, lại chỉ trước mắt Đông Phương Cửu Huyền. Ý tứ đã rất rõ ràng, trông thấy trên người của ta tổn thương sao. Toàn bộ đều là lão đầu này đánh. Đau chết ta. Chu vi quan chiến đám người, giờ này khắc này đã triệt để ngốc trệ. Ngoa tạo, thật sự là có kỳ chủ tất có sủng A. Cái này mẹ nó. Một cái so một cái có thể diễn. Phi giờ hệ lẹt chỉ công trên thân những thương thế kia, tối đa cũng liền xem như chảy ra một chút. Nhìn qua tình cảnh trước mắt, Đông Phương Cửu Huyền kém chút lại bị tức đến thổ huyết. Nam Cung tiền bối, đừng nghe hắn tại cái này ngậm máu phun người. Đông Phương Cửu Huyền ôm ngực, nhìn về phía La Tu, nghiêm nghị quát lớn, tiểu tử, ngươi dám ở đây ăn nói bừa bãi, ác nhân cáo trạng trước. Ngậm miệng. Nơi này có ngươi nói chuyện phần A. Không đợi hắn nói xong, Nam Cung Tĩnh quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp đánh gãy Đông Phương Cửu Huyền câu chuyện. Nam Cung Tĩnh rất tức giận. Mẹ nó, thật đem La O Tư làm đồ đần. Còn cần đến ngươi cố ý giải thích. Tại ta Nam Cung gia tộc lĩnh trong đất tùy ý xuất thủ sổ sách, La O Tư cũng còn không có tính với ngươi đâu. Không muốn được đả lần tới. Bất quá, tại quát lớn xong Đông Phương Cửu Huyền về sau, Nam Cung Tĩnh lại xoay đầu lại, hung dữ chừng La Tu một chút. Mẹ nó, còn có ngươi tiểu tử, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đông Phương thị tộc lấy lớn hiếp nhỏ. Đừng đùa. Người ta Đông Phương kính đầu, đều còn tại chân ngươi để trần phía dưới dẫm lên đâu. La Tu tựa hồ cũng ý thức được Nam Cung Tĩnh thái độ có chút không đúng, yên lặng đem chân cho thu hồi lại, làm bộ vô sự phát sinh qua. Diễn võ trường, trên khán đài. Ngoa tạo, ta cái này muội phu. Thật mạnh mẽ a. Nam Cung Diệu người đều muốn nhìn ốc. Trước dẫm Đông Phương kính, lại bại Đông Phương Cửu Huyền, kia tựa như giống như núi cao phì giờ hệ lẹt chỉ công, liền như là trong truyền thuyết thượng cổ ma thần loại, kinh khủng uy áp. Khiến mọi người chung quanh đều có chút hô hấp khó khăn. Nếu như ý niệm này để La Tu biết, sợ rằng sẽ khịt mũi coi thường. cũng ngay tại lúc này gỗ tiểu lạ còn không có thức tỉnh, bằng không lời nói, chỗ nào chuyển động lấy phỉ dở hệ lẹt chỉ công ra vẻ ta đây. Về phần ngay từ đầu căn bản xem thường La Tu Nam Cung Ngạo Tuyết, giờ này khắc này, càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Nàng nói tới qua mỗi một câu nói, đều biến thành một cái bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt mình. Mà trong mắt nàng, lóa mắt như ngôi sao đông phương kính, cũng là bị La Tu coi như chó chết giẫm tại dưới chân. Uy, muội muội, ngươi nói thật với ta, muội phu một mực mạnh như vậy sao? Nam Cung Diệu lấy tuổi trỏ thọc một chút Nam Cung Nhu cánh tay, một mặt hiếu kỳ hỏi. Ừm, hắn một mực mạnh như vậy. Nam Cung Nhu gật gật đầu, vô ý thức hồi đáp. Bởi vì tại nàng trong ấn tượng, chỉ cần là chiến đấu, La Tu giống như liền chưa từng bại. Bất quá, vừa mới dứt lời, Nam Cung Nhu liền ý thức được mình nói nghĩa khác rất lớn, trong nháy mắt đỏ bừng mặt, hung hăng giẫm Nam Cung Diệu một cước, phi, ai là ngươi muội phu? Hắn mánh không mánh, ta làm sao biết? Ngươi tự mình đi hỏi hắn. Nam Cung Diệu. Ta mẹ nó chọc ai gây ai, Nam cũng chịu dâm a. Nam Cung tiền bối, ta mời ngài là tiền bối, cho nên mới không có tiếp tục khó xử tiểu tử này, nhưng chuyện hôm nay, các ngươi vô luận như thế nào, đều nhất định muốn cho chúng ta Đông Phương ra một cái công đạo. Đông Phương Cửu Huyền hít sâu một hơi, cố gắng làm chính mình tâm tình bình phục lại, sau đó ngẩng đầu lên, chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra. Giờ này khắc này, Nam Cung Tĩnh cũng là có chút khó khăn. Một cái Đông Phương Cửu Huyền, tự nhiên là không đáng để lo. Có thể hỏi đề ở chỗ, Đông Phương Kính phía sau, thế nhưng là toàn bộ Đông Phương thị tộc. Mà lại, Nam Cung cùng Phương Đông hai nhà, thế hệ giao hảo, như là chuyện này xử lý không tốt, rất dễ dàng ảnh hưởng đến hai nhà quan hệ. Nhưng nếu là để Nam Cung Tĩnh xử trí La Tu, hắn lại không thể hạ thủ được. Dù nói thế nào, mình cũng coi là không an phận minh người, đối với chuyện này, La Tu cởi xuống tay hung ác điểm bên ngoài, cơ hồ không có cái gì sai lầm. Theo Nam Cung Tĩnh biết, liền ngay cả chủ động khiêu khích La Tu, thậm chí đem song phương giao đấu tin tức truyền bá ra ngoài, cũng là Đông Phương Kính một người gây nên. Mẹ nó, này xui xe ho hài tử, êm đẹp, không phải làm cái gì chết. Bất quá, La Tu cho thấy chiếm ly, Đông Phương thị tộc cũng tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Bởi vì, đây không phải đúng sai chi luận, mà là một cái vấn đề mặt mũi. Trong gia tộc thiên tài, tại người khác địa bàn bên trên, bị người đánh tới đầu rơi máu chảy, kết quả vốn nên làm hậu thuẫn gia tộc, còn không rên một tiếng, làm bộ vô sự phát sinh qua. Khả năng này a, căn bản không có khả năng. Huống chi, La Tu khi ra tay, đúng là hung ác ước điểm điểm. Nam Cung Tĩnh vừa rồi trông thấy, cái này Đông Phương Kính, là thật thảm. Liền ngay cả răng đều bị đánh rơi mấy khỏa, hiện tại cũng còn tại trên mặt đất nằm đâu. Mắt thấy Nam Cung Tĩnh chậm chạp không cho đáp lại, Đông Phương Cửu Huyền nhướng mày, chợt trầm giọng mở miệng nói ra, đã Nam Cung tiền bối không muốn định đoạt việc này, vậy cũng không sao cả. Ta đã xem việc này từ đầu đến cuối, thông qua truyền niệm ngọc giản, từ đầu chí cuối cáo chi cho thị tộc gia chủ. Nếu không bao lâu, gia chủ liền sẽ đích thân tới này địa, cùng ngài hiệp thương xử lý người này. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đông Phương thị tộc đương đại gia chủ, đúng là muốn đích thân đến chỗ này. Chương 87, vạn bối Nam Cung Tĩnh, bái kiến Thiên Nguyên lão tổ. Đông Phương thị tộc gia chủ muốn tới. La Tu trong lòng có chút châm xuống. Với hắn mà nói, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Những này điên kinh thế gia đại tộc, toàn bộ đều là thể lượng to lớn quái vật khổng lồ. Có thể đảm nhiệm tộc trưởng, tất nhiên không thể lại là hạ người phàm tục, thậm chí rất có thể là thần tàng cảnh cấp bậc cường giả. Tại gỗ tiểu lạ còn chưa thức tỉnh, phệ tinh ghi đỏ dã lại chưa trưởng thành tình huống phía dưới, thần tàng cảnh võ giả, tuyệt không phải là La Tu có thể đối phó. Nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. La Tu hít sâu một hơi, đại não bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Hắn đương nhiên biết, Nam Cung Tĩnh khẳng định là muốn bảo đảm hắn. Nhưng bạn nhất không gánh nổi làm sao bây giờ? La Tu cũng không quen thuộc, đem tính mạng mình, giao cho trên tay người khác. Không đợi La Tu nghĩ ra biện pháp đến, một đạo tựa như hồng trung đại lữ giống như thanh âm, liền từ đám người đỉnh đầu trô vang lên. Nam Cung lão tiền bối, quả nhiên là hồi lâu không thấy. Nương theo lấy đạo thanh âm này, một khuôn mặt ngay ngắn uy nghiêm nam tử trung niên, ngự không mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không hề nghi ngờ, người trước mắt, chính là Đông Phương thị tộc đương đại gia chủ, Đông Phương Liệt. Hắn đến về sau, dù là tại nhìn thấy thê thảm vô cùng Đông Phương Kính về sau, cũng không có trước tiên hương sư vấn tội, ngược lại là cùng Nam Cung Tĩnh bắt chuyện. Liền ngay cả La Tu đều không thể không cảm thán, không hổ là đại tộc gia chủ, khí độ, cách cục, đều là siêu phàm. Nam Cung Tĩnh cười cười, nhàn nhạt mở miệng đáp lại nói, Đông Phương gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đông Phương Liệt lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngài là phụ thân ta kia một đời nhân vật, tại trước mặt ngài, ta mãi mãi cũng là văn bối, vạn vạn không dám lấy ra chủ tự xưng. Đúng lúc này, trước kia nằm sấp tại đài diễn võ bên trên không nhúc nhích Đông Phương Kính, lại tựa như xác chết vùng dậy, thân hình đột nhiên bắn lên, vọt thẳng đến Đông Phương Liệt trước mặt, thúc thúc, ngươi rốt cục đến. Lần này, ngươi nhưng nhất định phải thay chất nhi ra mặt ta. Đông Phương Kính rơi mấy khỏa răng, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút hở. Hắn cùng Đông Phương Liệt ở giữa, chính là thúc cháu quan hệ. Chỉ bất quá, Đông Phương Liệt say mê võ đạo, đến nay dưới gối không có bất kỳ cái gì dòng dõi, cho nên căn bản là đem Đông Phương Kính coi như mình con ruột đối đãi. Đông Phương Liệt thật sâu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay, ngươi còn chê ngươi mất mặt nghe mở đến không đủ a. Mình cái này chất tử, quá mức nạo khí, bây giờ để hắn nếm chút khổ sở, cũng là không phải chuyện xấu. Đông Phương Liệt lời này, nói Đông Phương Kính sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thua ở La Tu trong tay, thật là hắn tự tìm, chỉ bất quá. Đông Phương Kính thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Tại quát lớn Đông Phương Kính về sau, Đông Phương Liệt quay đầu đi, nhìn về phía Nam Cung Tĩnh, trầm giọng mở miệng nói ra, Nam Cung tiền bối, chuyện hôm nay, bất quá là hai vị vãn bối luận bản, ta vốn không nên đến đây can thiệp, nhưng cùng kính mà giao thủ người, ra tay thực sự quá mức tàn nhẫn, nếu không giúp cho trừng phạt, liền đại biểu ta Đông Phương thị tộc nhân người có thể lớn. Cho nên, tiểu tử này, ta nhất định phải mang về Đông Phương thị tộc bên trong. Liên hợp trưởng lão hội sau khi thương nghị, cùng nhau định tội lỗi trách, còn hướng Nam Cung tiền bối thông cảm. Sau khi nói xong, Đông Phương Liệt hướng phía Nam Cung Tĩnh khẽ vuốt cằm, lấy đó áy náy. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Nam Cung Tĩnh đều không khỏi hơi có chút đau đầu. Nếu như Đông Phương Liệt vừa đến đã động thủ, vậy hắn cũng là không cần nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cùng đối phương chơi lên một trận, nắm tay người nào lớn liền nghe ai. Nhưng hết lần này tới lần khác, gia hỏa này rất là khách khí, tiên lễ hậu binh. Ngựa khi ở trong đối với hắn không có một tia bất kính chi ý, lại là khiến Nam Cung Tĩnh lâm vào lưỡng nan lựa chọn ở trong. Gia chủ, ngươi là không biết. Tiểu tử này, đơn giản cuồng vọng đến không biên giới, không có chút nào đem chúng ta Đông Phương thị tộc để vào mắt. Đông Phương Cửu Huyền cười lạnh một tiếng, đợi chút nữa trước đem hắn mang về nhà tộc, mới hảo hảo thu thập hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn xương cốt, có phải là thật hay không có cứng như vậy. Một bên Đông Phương Kính, mặc dù không nói thêm gì, nhưng đáy mắt lại là kìm lòng không được toát ra mấy phần vẻ oán độc. La Tu hại hắn gặp lớn như thế nhục, Đông Phương Kính tự nhiên là hận không thể đem nó thiên đao vạn quả. Đông Phương Liệt ánh mắt nghiêm nghị. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mau chóng đem kết việc này, xem như vãn hồi một chút Đông Phương thị tộc tổn thất mặt mũi. Ý niệm tới đây, Đông Phương Liệt không do dự nữa, tay phải thành chảo, lúc này hướng phía La Tu chỗ phương hướng bắt lấy mà đi. Giống. Phi giờ hệ lẹt chỉ công tựa hồ cảm ứng được nguy cơ. Tại nổi giận gầm lên một tiếng về sau, không chút do dự ngăn ở La Tu trước mặt. Bất quá, lấy nó thực lực, còn xa xa không cách nào cùng Đông Phương Liệt loại này cấp bậc võ giả tướng địch nổi. Lan đi. Đông Phương Liệt tay phải vấn lên, đúng là ngạnh sinh sinh đem thân hình như núi lớn phỉ giờ hệ lẹt chiếc công cho lật tung ra. Sau đó, hắn động tác không ngừng, tiếp tục hướng phía La Tu cầm nã mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ lớn lao lực cản giáng lâm, khiến cho Đông Phương Liệt thân hình trì trệ. Tựa như hãm sâu vũng lầy bên trong, bị vô số song vô hình tay cho ngạnh sinh sinh níu lại. Nam Cung tiền bối, người muốn ngăn ta. Đông Phương Liệt đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Nam Cung Tĩnh, hung hãn ánh mắt, liền tựa như muốn nhắm người mà phệ mánh hổ. Hắn sở dĩ sẽ hướng thẳng đến Nam Cung Tĩnh chỗ phương hướng trông lại, là bởi vì Đông Phương Liệt chắc chắn, ở đây nhiều như vậy võ giả bên trong, chỉ có Nam Cung Tĩnh một người có được ngăn trở mình thực lực. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới là... Nam Cung Tĩnh lại là một mặt mở mịt nhìn về phía hắn. Bởi vì hắn căn bản cũng không có động thủ. Khi hắn còn đang do dự, đến cùng muốn hay không cứu La Tu thời điểm, Đông Phương Liệt thân hình, liền đã bị không hiểu thấu ngăn cản xuống tới. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy kinh nghi bất định thơ ý điểm, một đạo thanh âm giàn mua, lại là chậm rãi vang lên. Phương Đông tiểu hữu, tu võ trước tu tâm, thủ đoạn như thế gấp gần, chưa chắc là chuyện tốt. Đạo này thanh âm giàn mua, chính là từ đám người trên đỉnh đầu truyền lại mà đến. Thanh âm thật giống như bị gõ vang cổ phát trung đồng, chậm chạp mà nặng nề. La Tu theo tiếng kêu nhìn lại, hai mắt lại là bỗng nhiên trừng lớn. Bởi vì trước mắt một màn này, quả thực là có chút quá mức kinh người. Một viên cực đại vô cùng, tựa như núi lớn ô sọ, đang từ diễn võ trưởng lộ thiên ngay phía trên luồn vào đến, chậm chạp chuyển động, tựa hồ là đang đánh giá trước mắt đám người. Đây thật là rùa đen sao? Ta trời ạ! Chỉ là một cái đầu lâu. Liền cùng phỉ giờ hệ lẹt chỉ công một nửa thân thể không xê xích bao nhiêu. Có thể nghĩ, đầu này rùa đen bản thể, đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Cho dù là trưởng thành đến hoàn toàn hình thể thái titan cự thú, đều chưa hẳn có thể đạt tới cái này một thể hình A. Ở trước mắt đầu này rùa đen xuất hiện về sau, Nam Cung Tĩnh biến sắc, không chút do dự Lăng Không Hư quỳ xuống đến, cung kính mở miệng nói, vạn bối Nam Cung Tĩnh, bái kiến Thiên Nguyên lão tổ. Chương 88, chân tộc thánh thú, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy. Tại Nam Cung Tĩnh dẫn đầu quỳ xuống về sau, tất cả Nam Cung thị tộc tộc nhân, nhao nhao bắt chước lấy quỳ xuống đến, trong mắt tràn đầy kính ý. Tại đầu này cự hình rùa đen xuất hiện về sau, Đông Phương Liệt sắc mặt hơi đổi, tại do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn Lăng Không Hư quỳ xuống đến, vạn bối Đông Phương Liệt, bái kiến Thiên Nguyên lão tổ. Một bên Đông Phương Kính, thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Đông Phương Cửu Huyền cưỡng ép nhấn lấy thân thể quỳ xuống đến. Giờ này khắc này, toàn bộ trong diễn võ trường, duy nhất không có quỳ xuống, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có La Tu một người. Bởi vì, hắn căn bản cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Trước mắt đầu này cự quy, đến tột cùng là lai lịch gì. Làm sao trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại hướng nó quỳ xuống. Trên khán đài, Nam Cung Nhu hạ giọng, mở miệng hỏi, ca, đầu này cự quy, thật chính là chúng ta Nam Cung gia chấn tộc thánh thú à. Một bên Nam Cung Diệu, một mặt im lặng, bất đắc dĩ gật gật đầu. Cô gái nhỏ này, là thật không sợ chết. Chấn tộc thánh thú, cũng là chúng ta có thể để sao. Không nhìn thấy ra ra đều tất cung tất kính hâu người ta Thiên Nguyên lão tổ a. Người cô nàng này, không biết cường giả thính giác đến cỡ nào nhạy cảm sao. Bất quá, có lẽ người ta đã nghe được, lười nhác so đo mà thôi. Dù sao, trước mắt đầu này cự quy, liền thân phận mà nói, cũng thật là bọn hắn Nam Cung gia tộc chấn tộc thánh thú. Nhưng là đầu này cự quy bối phận, lại là so với bọn hắn tất cả mọi người cao hơn. Mà lại, mặc dù tuyệt đại đa số Nam Cung gia tộc tộc nhân, đều biết có dạng này một đầu chấn tộc thánh thú tồn tại, nhưng cơ hồ hiếm có người được chứng kiến đầu này cự quy chân dung. Trừ phi là gia tộc cần, hoặc là toàn cả gia tộc lâm vào sinh tử tồn vong bước ngoặt nguy hiểm, nếu không lời nói, Thiên Nguyên lão tổ cơ hồ sẽ không dễ dàng lộ diện. Khi lấy được Nam Cung Diệu khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Nam Cung Nhu lại nhỏ giọng mở miệng hỏi, ca. Đã đầu này cự quy là chúng ta Nam Cung gia tộc thế hệ cung phụng chấn tộc thánh thú, như vậy chúng ta tại sao muốn xưng nó là Thiên Nguyên lão tổ nha? Hẳn là chúng ta cũng là đầu này cự quy hậu đại a. Nghe lời này, Nam Cung Diệu trên trán mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện. Mình cái này tiểu muội, thật đúng là cái gì đều hỏi được lối ra. Không biết có phải hay không là mình ảo giác, Nam Cung Diệu luôn cảm giác Thiên Nguyên lão tổ yếu ớt nhưng quét bọn hắn một chút. Nam Cung Diệu trầm giọng giải thích nói, sở dĩ tôn xưng nó vì Thiên Nguyên lão tổ, chính là bởi vì nó bản thể, chính là thượng cổ thần thú một trong Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy. Mà bởi vì nó so với chúng ta tiên tổ bối phận còn muốn già hơn, lại đối gia tộc làm ra qua cống hiến to lớn. Cho nên bao quát chúng ta ở bên trong tất cả tộc nhân, đều tôn xưng nó vì lão tổ. Nam Cung Nhu bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Nam Cung Diệu lau lau mồ hôi, cuối cùng là giải thích rõ ràng. Mà giữa không trung, Đông Phương Liệt cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hắn căn bản không biết, Nam Cung gia chấn tộc thánh thú, vì sao lại ngay tại lúc này ra mặt. Theo hắn biết, đầu này Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, nói ít cũng có thời gian 7, 8 năm, không hề lộ diện, thậm chí rất nhiều Nam Cung thị tộc tộc nhân đều vẹn vẹn chỉ là chỉ nghe tên. Nhỏ Tĩnh, xảy ra chuyện gì? Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy lên tiếng lần nữa, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu. Nói đến, Nam Cung Tĩnh dù nói thế nào, cũng là gần trăm tuổi già trên 80 tuổi lão giả, nhưng tại Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy trong miệng, nghiêm nhiên vẫn chỉ là tên tiểu bối, để cho người ta nghe thực sự cảm thấy có chút ma huyễn. Hồi bẩm lão tổ. Tại Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy hỏi thăm phía dưới, Nam Cung Tĩnh không dám chậm trễ chút nào, đem chọn chuyện chân tướng, một năm một mười nói ra. Một bên Đông Phương Liệt, căn bản không dám chen vào nói. Tại Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy trước mặt, hắn vẫn không nói gì tư cách. Luận tư lịch, liền ngay cả Đông Phương thị tộc lão tổ đến, đều phải tôn xưng đối phương một tiếng Thiên Nguyên tiền bối. Luận thực lực, hắn chẳng qua là một phổ thông thần tàng cảnh võ giả thôi, mà trước mắt đầu này Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, lại là không biết bước vào thần tàng cảnh bao nhiêu năm, thực lực thâm bất khả trắc. Nguyên lai là dạng này. Tại nghe xong chuyện này từ đầu đến cuối về sau, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy có chút gật gật đầu. Khoan thai mở miệng nói ra, nếu là tiểu bối ở giữa tranh chấp, ta nhìn cũng không cần thiết huyên náo to lớn như thế à. Đông Phương Liệt khẽ cắn môi, không cam lòng mở miệng nói, Thiên Nguyên tiền bối. Như vẹn vẹn chỉ là bình thường luận bàn, vậy ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì lại nói y. Nhưng ngài cũng trông thấy, tiểu tử này xuất thủ quá mức tàn nhẫn, mọi người tại đây đều có thể làm chứng. Nếu không phải Đông Phương Cửu Huyền làm người hô đạo ra mặt, tính mà chỉ sợ đều muốn bị ác đồ kia cho đánh chết tươi tại cái này đài diễn võ lên. Người trẻ tuổi nha, không có điểm huyết tính, sao có thể đi đâu? Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy nhếch môi sừng, cười lên, nhàn nhạt mở miệng nói ra, điểm ấy vết thương nhỏ, để ta tới giúp hắn chữa khỏi chính là, ngươi liền chớ có lại truy trách người khác. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy há miệng liền phun ra một đoàn u lam thủy cầu, mà tại thủy cầu phía trên còn tản ra tựa như nhật nguyệt huyền quang quang mang. Rất nhanh, cái này đoàn thủy cầu liền hướng phía đông phương kính chỗ phương hướng trôi nổi quá khứ, cũng đem hắn hoàn toàn bao khỏa tiến trong đó. Sau đó, đông phương kính thương thế trên người bắt đầu cấp tốc khôi phục. Liền ngay cả cái kia sưng đều nhanh cùng đầu heo giống như gương mặt, cũng lấy cực nhanh tốc độ biến mất xuống tới. Bất quá, mặc dù đông phương kính thương thế trên người khôi phục, nhưng hắn mấy cái kia gãy mất răng lại là không có một lần nữa mọc ra. La Tu cũng không biết đây là đầu này Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy cố ý gây nên, vẫn là thật sự không cách nào làm được khiến gãy răng trọng sinh. Nếu như là cái trước lời nói, vậy cái này lao đầu rùa thật đúng là có đủ xấu tính. Tối thiểu nhất, tại Đông Phương Kính một lần nữa thực răng trước đó, hắn là không có cách nào lại đi ra gặp người. Đa tạ Thiên Nguyên tiền bối. Đông Phương Liệt hít sâu một hơi, chắp tay nói tạ. Đa tạ Thiên Nguyên lão tổ xuất thủ. Đông Phương Kính đồng dạng không người nói tạ, nhưng đáy mắt lại là không khỏi hiện lên một vòng vẻ oán độc. Hắn đương nhiên minh bạch, tại Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy vận dụng sinh mệnh tinh hoa đem hắn thương thế trên người chữa khỏi về sau, thúc thúc hắn Đông Phương Liệt liền không tốt nói thêm gì nữa. Nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, ngược lại là lộ ra bọn hắn hung hăng càng quái. Thật không biết, La Tu tiểu tử này, đến tột cùng là đi cái gì vận khi cất chó, vậy mà liền ngay cả Nam Cung gia chấn tộc thánh thú đều đi ra bảo đảm hắn. Đông Phương Kính thua người lại thua trận, chỉ cảm thấy nghẹn một bụng tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Tại sự tình giải quyết về sau, Đông Phương Liệt trực tiếp mang theo Đông Phương Kính cùng Đông Phương Cửu Huyền rời đi. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy dù nói thế nào, cũng coi là cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, cho nên đợi tiếp nữa, cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể tiếng trầm ăn trước mắt cái này một thua thiệt, dù sao bọn hắn lại không thể thật cùng Nam Cung ra vạch mặt. Tại Đông Phương thị tộc nhân rời đi về sau, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy lại là không đi. Nó cúi đầu xuống, thật sâu nhìn La Tu một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi, theo ta tới. Chương 89 Xuất thủ tương trợ, sinh mệnh chi thủy. Đang nghe đầu này cự quy nói tới về sau, La Tu cả người đều sững sờ một chút. Đầu này Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, là hướng về phía mình đến. Tìm hắn làm cái gì? Mặc dù đầu này Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy đem hắn từ Đông Phương Liệt trong tay bảo vệ đến, nhưng ở không có biết rõ ràng đầu này lão quy mục đích chân thực trước đó, La Tu vẫn là cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng. Đầu này lão ổ quy, sẽ không phải là coi trọng mình a? Nghĩ tới đây, La Tu nhịn không được đáy lòng một trận phát lạnh. Liền ngay cả Nam Cung Tĩnh đều có chút choáng váng, chắp tay hỏi, Thiên Nguyên lão tổ, tiểu tử này đã cứu tôn nữ của ta, cũng coi là có ân với ta, không biết lão tổ tìm hắn chuyện gì. Phải biết, đầu này Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy ngày bình thường lười biếng cực kỳ, ngủ một giấc chính là 3-4 năm công phu, tỉnh lại tiếp tục ngủ, 7-8 năm không lộ diện cũng là chuyện thường, bây giờ làm sao lại vừa xuất hiện liền đối La Tu tiểu tử này như thế phía trên tâm. Ngươi yên tâm. Ta chỉ là hỏi cái này tiểu tử một số việc mà thôi, sẽ không ra hại hắn. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy nhàn nhạt lưu lại câu nói này, tựa hồ cũng không chuẩn bị đối Nam Cung Tĩnh giải thích quá nhiều. Một bên khác, mặc dù La Tu còn không nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là lựa chọn theo sau. Bởi vì hắn cảm giác, đầu này cự quy, đối với hắn hẳn không có cái gì ác ý. Nếu là đối phương thật lên ác niệm lời nói, lấy thực lực đối phương, dễ như trở bàn tay liền có thể tại chỗ giết chết mình. Căn bản không cần đến như thế đại phí khổ tâm. Rất nhanh, La Tu liền đi theo đầu này Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, một đường đi vào một chỗ bên cạnh hồ. Chỗ này hồ nước diện tích, cực kỳ sự rộng lớn, nói ít có mười mấy cái cây số vuông. Không hề nghi ngờ, đây chính là đầu này cự quy ngày bình thường nghỉ lại sinh tồn địa phương. La Tu mang theo phỉ giờ hệ lẹt chỉ công, không nói một lời đứng tại Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy bên cạnh, chờ đợi lấy đối phương mở miệng trước. Không thể không nói, đầu này Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy hình thể cực lớn đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Dù là thân hình cao tới 70 mét phí giờ hệ lẹt chỉ công, đứng tại trước mặt nó, cũng còn không có đạt tới mai rùa độ cao một nửa. Đúng lúc này, đầu này cự quy chậm rãi mở miệng, tiểu tử, bên cạnh ngươi đầu này cự viên, hẳn là Titan cự thú không sai a. Tiền bối hảo nhãn lực. Đang trả lời xong, La Tu tâm thần có chút run lên, thầm nghĩ cái này cự quy chẳng lẽ coi trọng phí giờ hệ lẹt chỉ công. Nếu thật là như thế lời nói, vậy cái này lao đầu rùa khẩu vị thật đúng là đủ nặng. Đến, để nó đến ta trên lưng đến, cho ta hảo hảo xoa bóp xoa bóp. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy nết miệng cười một tiếng, không có hảo ý nhìn phì giờ hệ lẹt chỉ công một chút. La Tu sạm mặt lại. Đầu này lao quy chuyện gì xảy ra? Há miệng liền để Titan cự thú đấm bóp cho ngươi. Chỉ tiếc, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. La Tu cho phì giờ hệ lẹt chỉ công làm cái ánh mắt, cái sau lúc này ngầm hiểu, thân hình nhảy lên một cái. Trực tiếp nhảy đến Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy mai rùa phía trên, song quyền tựa như buôn lôi rơi đập mà xuống.
Không tệ, dễ chịu.
Ôi! Lại dùng lực điểm.
Lực đạo này đúng.
Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy giớn cổ lên, dễ chịu nheo cặp mắt lại, nhìn qua mười phần hưởng thụ.
Không thể không nói, đầu này lão quy thực lực rất mạnh, phì giờ hệ lẹt chịu công kia thậm chí đủ để đập chết thánh tôn cảnh võ giả lôi quyền, tại đầu này Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy trước mặt, lại thành xoa bóp.
La Tu triệt để im lặng, đầu này lão quy gọi hắn tới, nên không phải là vì để phì giờ hệ lẹt chịu công đấm bóp cho hắn à.
Đang lúc La Tu nghi hoặc thời khắc, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy lại là bỗng nhiên lên tiếng lần nữa, trên người ngươi kia phương không gian bên trong, hẳn là còn có một con titan cự thú à.
Tại nó mở miệng về sau, La Tu kìm lòng không được cảm thấy đáy lòng cảm thấy rùng mình.
Đầu này cự quy, lại có thể nhìn mặc trên người hắn quái thú không gian.
Bất quá, nó vẫn là cảm thụ sai, La Tu quái thú không gian bên trong, không chỉ có một đầu titan cự thú, mà là hai đầu.
Đầu kia chưa trưởng thành vệ tinh gì đó ra, cũng mười phần nhu thuận đợi ở quái thú không gian bên trong.
Sở dĩ không có bị Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy phát giác được, tại La Tu nghĩ đến, hoặc là phệ tinh gỉ đỏ dạ bản thân có một ít năng lực đặc thù, hoặc là cũng là bởi vì nó khí tức quá mức yếu ớt, cho nên mới không có bị phát hiện.
Tiền bối đây là ý gì?
La Tu nhìn qua Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, trầm giọng mở miệng hỏi.
Ngươi không cần lo lắng quá mức, ta không có đường ý tứ, chỉ là muốn cho ngươi đem đầu kia titan cự thú cho triệu hoán đi ra, kiến thức một phen mà thôi.
Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy ngữ khí, vẫn như cũ bình thản. Khiến La Tu cảm giác không thấy mảy may lý.
La Tu do dự một chút, mở miệng nói ra, tiền bối, ta đầu này titan cự thú, bởi vì quá mức suy yếu duyên cớ, đã lâm vào ngủ say trạng thái bên trong, chỉ sợ không tiện lắm đem nó triệu hoán đi ra, mong rằng tiền bối thứ lỗi.
Ừm, ta thực sự có thể đủ cảm thụ được, nó khí tức hết sức yếu ớt.
Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy gật gật đầu, tại trầm ngâm sau một lát, mở miệng nói, bất quá không có việc gì, ngươi đưa nó triệu hoán đi ra, ta có lẽ có thể giúp đỡ ngươi một chút.
Nghe Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy nói tới, La Tu do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đem gỗ tiểu lạ cho triệu hoán đi ra.
Khi tiến vào siêu phụ tải bờ nỉnh vở về sau, gỗ tiểu lạ một mực như là không có sinh mệnh pho tượng yên lặng, liền liền thân bên trên lân giáp đều mất đi trước kia quang trạch.
Nói thật, nhìn xem gỗ tiểu lạ hiện tại trạng thái, liền ngay cả La Tu đều không dám xác định, nó đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại.
Mà La Tu không có chú ý tới, tại hắn đem gỗ tiểu lạ triệu hoán đi ra về sau, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy thân hình đột nhiên rung động một chút, đáy mắt toát ra một vòng cực kỳ phức tạp thần sắc.
Quả nhiên,
cái này khí tức quen thuộc.
Dù là trải qua hơn ngàn vạn năm lâu, mình như cũ không cách nào quên.
Chỉ bất quá, cùng Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy trong trí nhớ đầu quái thú kia chi vương so sánh với đến, trước mắt đầu này gỗ tiểu lạ, thậm chí căn bản đều không có hoàn toàn trưởng thành.
Là nó dòng dõi sao?
Lại hoặc là
nó huyết mạch hậu duệ.
Nghĩ tới đây, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy chậm rãi mở miệng nói ra, tiểu tử. Ngươi đầu này titan cự thú, tình cảnh sát thực phi thường không tốt, muốn hoàn toàn dựa vào mình khôi phục, tối thiểu cũng cần tốt 3 tháng.
Không thể không nói, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy sức quan sát, sát thực 10 phần cường hãn.
Lúc trước, hệ thống nói cho La Tu, cũng là gỗ tiểu là cần ngủ say thời gian mấy tháng, mà trước mắt đầu này cự quy, càng đem thời gian chính xác đến 3 tháng.
Sau đó, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, bất quá.
Ta có thể giúp ngươi.
La Tu khẽ giật mình. Sau đó thoáng có chút khó có thể tin hỏi ngược lại, tiền bối thật có thể giúp ta.
Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy không có trả lời, mà là mở ra miệng lớn, phun ra một đại đoàn sinh mệnh khí tức 10 phần nồng đậm xanh lam chi thủy, đem gỗ tiểu lạ kia thân hình khổng lồ, đều cho vây kín mít tiến trong đó.
La Tu cùng gỗ tiểu lạ ở giữa, tồn tại đặc thù liên hệ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, tại cái này một đoàn tràn ngập sinh mệnh lực xanh lam chi thủy bên trong, gỗ tiểu lạ sinh cơ, cũng tại tùy theo từng chút khôi phục.
Chỉ bất quá làm hắn không nghĩ rõ ràng là
trước mắt đầu này Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy đến tột cùng tại sao muốn dạng này tận hết sức lực giúp hắn.
Chương 90, Thái cổ thời kỳ, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy chuyện cũ.
Bám vào tại gỗ tiểu lạ quanh người sinh mệnh chi thủy tiêu hao tương đương nhanh chóng,
mà cùng lúc đó gỗ tiểu lạ thân thể bên trên trước kia ảm đạm vô cùng lân giáp cũng bắt đầu dần dần khôi phục quang trạch.
Nhìn qua tình cảnh trước mắt, La Tu đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng vui mừng.
Làm hắn quái thu không gian ở trong chiến lược mạnh nhất, gỗ tiểu lạ tự nhiên là càng nhanh khôi phục càng tốt.
Toàn bộ quá trình tiếp tục khoảng chừng hơn 30 giây thời gian.
Tại kết thúc về sau, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy lấy cá voi hút nước chi thế, đem còn thừa sinh mệnh chi thủy đều hút về thể nội.
Bất quá, mặc dù như thế, nó rùa trên mặt vẫn là hiển lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi.
Rất hiển nhiên, vì trị liệu gỗ tiểu lạ, dù là mạnh như Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, cũng thực là nỗ lực không nhỏ đại giới.
Tốt, nhiều nhất mấy ngày thời gian, nó liền có thể tỉnh lại.
Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy mỏi mệt mở miệng nói ra, vì để nó có thể mau chóng thức tỉnh, ta tiêu hao không ít sinh mệnh tinh hoa, chỉ sợ cũng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể triệt để khôi phục. Đa tạ tiền bối. La Tu có chút không người, vô cùng thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Mặc kệ đối phương đến tột cùng có gì ý đồ, chung quy cũng là giúp được hắn. Tại cảm ơn xong về sau, La Tu do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, tiền bối. Ta muốn biết, ngài cùng ta vốn không quen biết, tại sao lại như thế tận hết sức lực giúp ta đâu. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy lung lay nó cái kia khổng lồ đầu lâu, nhẹ mở miệng cười nói ra, ngươi lầm, ta giúp không phải ngươi, mà là nó. La Tu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy đang dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt, nhìn chăm chú lên ngủ say trạng thái ở trong gỗ tiểu lạ. Thời kỳ thượng cổ, hung thú hoành hành. Đương kim nhân loại trong mắt thượng cổ bá chủ, khủng long, thả tại thời đại kia, cũng không phải chân chính đỉnh tiêm loài săn mồi. Tại thời đại kia, chân chính đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, không phải khủng long, mà là xa so với khủng long còn muốn càng thêm tồn tại đáng sợ, Titan cự thú. Danh xưng quái thú nữ vương ma bướm cự thú, có thể nhấc lên to lớn hải khiếu biển sâu quái thú, tượng trưng cho hủy diệt cùng phá hư hủy diệt cự thú, giơ chân lên, liền có thể tùy tiện vượt ngang dãy núi thâm sơn cự thú. Đó là chân chính thuộc về Titan cự thú thời đại. Chỉ có Titan cự thú mới có được gần như thống trị tính thực lực. Cho dù là khủng long ở trong cuồng bạo nhất hung tàn tạt bột xua rút, tì dạ nốt xua rút, sở tì nốt xua rút, cũng chẳng qua là Titan cự thú đồ ăn mà thôi, liền ngay cả thần phục tư cách đều không có. Có thể có tư cách trở thành Titan cự thú địch nhân, chỉ có thể là một đầu khác Titan cự thú. Mà Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, chính là tại thời đại kia, sinh ra. Là, liền ngay cả La Tu cũng không nghĩ tới, trước mắt hắn đầu này cự quy, vậy mà đã trên địa cầu sống sót gần mấy ngàn vạn năm. Chỉ bất quá. Vừa mới sinh ra Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, thực lực cực kỳ nhỏ yếu, tại cái kia hung thú hoành hành niên đại, hoàn toàn là thuộc về chuỗi thức ăn cấp thấp nhất. Cũng may, rùa loại ưu thế duy nhất, liền ở chỗ tuổi thọ thật dài. Đến mức đến bây giờ, trên mạng cũng còn có tiết mục ngắn, nói nếu như không biết nuôi cái gì sủng vật lời nói, vậy dứt khoát liền nuôi rùa đen đi, nếu là nuôi thật tốt, còn có thể giúp ngươi tống trung. Huống chi, nó còn không phải xã hội hiện đại phổ thông rùa đen, mà là thời kỳ thượng cổ cự hình rùa đen. Từ vi sinh vật, lại đến tôm mét, cá con, lại đến bắt giết một chút động vật tan co, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy từ không quan trọng ở trong quật khởi, từng bước một trưởng thành lấy. Đối với hiện tại Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy mà nói, đoạn thời gian đó, chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung. Nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Bởi vì khi đó nó, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến. Bất luận cái gì một đầu ăn thịt hình khủng long, đều có thể dùng răng nhọn tùy tiện cắn thủng nó mai rùa, mị mị ăn no nê bên trên dừng lại. Cũng chính là đoạn thời gian kia, bồi dưỡng ra nó kia cực kỳ nhạy cảm thiên lý nhãn năng lực. Một khi ngửi được khí tức nguy hiểm, lập tức lựa chọn chạy trốn. Mặc dù cái này nghe rất sợ, nhưng là nó tại kia mạnh được yếu thua thế giới bên trong, duy nhất có thể tìm tới một đầu sinh tồn chi đạo. Đang trưởng thành 12 năm về sau, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy hình thể, rốt cục đột phá 10 mét đại quan. Phóng tới xã hội hiện đại, như vậy hình thể, tuyệt đối được xưng tụng là kinh thế hai tục cự quy. Nhưng ở thời kỳ thượng cổ, khi đó Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, nhưng vẫn là cái đệ đệ. Cho dù là tại khủng long cái này một chủng tộc bên trong, hình thể khổng lồ như Sesmosuzut, Sloposeidon, Bờ Giả Cotsuzut, thân dài đều có thể đạt tới 20-40 mét, càng không nói đến. Những cái kia hình thể xa so với khủng long còn muốn khổng lồ Titan cự thú. Đồng dạng cũng là vào năm ấy, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, gặp được nó từ sinh ra đến nay, nguy hiểm nhất một lần nguy cơ. Nó chỗ thủy vực, bị một đầu bá đạo mổ sạt xua rụt cưỡng chiếm. Tại thời đại kia, trừ Titan cự thú bên ngoài, mổ sạt xua rụt hoàn toàn có thể được xưng là cao cấp nhất trong nước loài săn mồi. Đang bị bức ép rơi vào đường cùng, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy đành phải chọn rời đi vùng nước này. Nhưng ngay tại nó tìm kiếm tân sinh tồn thủy vực thơ ý điểm, một đầu cuồng bạo vô cùng cả trạ rô đồn tật xua rụt, lại là đưa nó xem như mình con mồi. Cả trạ rô đồn tật xua rụt, hung tàn nhất ăn thịt khủng long một trong, thân hình cao tới hơn 10 mét, sinh trưởng cực kỳ sắc bén, tựa như cá mập răng nhọn, cho dù là cứng rắn bàn thạch đều có thể dễ như trở bàn tay cắn nát. Mà trên đất bằng Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, tại mất đi trong nước tính cơ động về sau, hoàn toàn liền không khả năng đào thoát cả trả dồ đồn tật sử dụt truy sát. Trận này chim ăn thịt, hoàn toàn chính là thiên về một bên nghiền ép. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy trên thân, che kín dấu răng cùng chảo tổn thương, máu me đồng địa. Lưng phía trên mai rùa, càng không có một chỗ là hoàn hảo, hoàn toàn bể tan cảnh không còn hình dáng. Trong tuyệt cảnh nó, không cam lòng, oán hận, phẫn nộ, mà tuyệt vọng. Mình rõ ràng đều đã cẩn thận như vậy, nhưng vì cái gì vẫn là phải chết. Chẳng lẽ nói, thượng thiên để nó giáng sinh, sinh ra chính là vì cho những này khủng long làm đồ ăn khẩu phần lương thực a. Nó không cam tâm. Tạ cả trạ rô đồn tật xuống rụt điên cuồng cắn xé phía dưới, Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy Thê Lương gầm nhẹ, đáy mắt kìm lòng không được chảy ra hai hàng huyết lệ. Nhưng mà, ngay tại nó ý thức dần dần mơ hồ thời khắc, một đạo che trời bóng ma bao phủ xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy trước mắt đầu kia cả trạ rô đồn tật xuống rụt, đúng là trực tiếp bị một cái cự trường cho ngạnh sinh sinh giẫm thành một bãi thịt nát. Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy trực tiếp sửng sốt. Để nó không có lực phản kháng chút nào hung tàn cả trạ rô đồn tật xuống rút, lại bị như thế tùy ý trà đạp mà còn tiếp theo cự trưởng, cho trực tiếp giẫm thành huyết nhục cặn bã. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy một đôi băng lánh đến cực điểm ám kim đôi mắt. Hung lệ, bạo ngược, tàn khốc, nhưng lại có tựa như vương giả uy nghiêm. Thẳng đến quá khứ rất nhiều năm, Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy mới rốt cục biết được đầu này titan cự thú tục danh. Kia là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất loài săn mồi, càng là tất cả titan cự thú cũng vì đó thờ phụng vương. Kia là phương thế giới này bên trong, hoàn toàn xứng đáng cứu cực bá chủ. King of Monster, Go Tiểu Lạ. Chương 91, dưới núi lửa, vạn thú thân phục. Go Tiểu Lạ tại cùng nó liếc nhau về sau, trực tiếp lựa chọn rời đi. Tại Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy hồi ức bên trong, Go Tiểu Lạ ánh mắt bên trong, không có đồng tình, cũng không có thương hại. Bởi vì Go Tiểu Lạ căn bản cũng không phải là vì cứu hạ nó. Mới lựa chọn giẫm chết đầu này cả trạ rồ đồn tật xua rút. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý tiến hành. Tựa như về sau gỗ tiểu là không có lựa chọn giẫm chết nó, đồng dạng cũng là tùy tính mà vì. Đối với loại này cấp bậc titan cự thú mà nói, vô luận là Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, vẫn là đầu kia cả trạ rồ đồn tật xua rút, nhỏ bé đều rất giống sâu kiến. Bọn chúng đáy mắt, căn bản liền sẽ không có sâu kiến tồn tại. Nhưng vừa vặn chính là gỗ tiểu là tùy tính tiến hành, cứu vãn Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy tính mệnh. Vì nó tranh thủ kia nhỏ bé như sợi tóc một chút hy vọng sống. Tại gỗ tiểu lạ rời đi về sau, Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy gắt gao nhìn chằm chằm nó bóng lưng, đưa nó hình tượng như là bàn ủi, là cấn tại trong trí nhớ mình. Nó muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay một màn này. Nó phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến không có cái nào đầu cự thú có thể ước hiếp nó. Trạng thái trọng thương phía dưới Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy, kéo lấy phá thành mảnh nhỏ thân thể tàn phế, rời đi nguyên địa, đồng thời thuận lợi tìm tới một mảnh hoàn toàn mới thủy vực. Từ sau lúc đó, Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy không ngừng trưởng thành, không ngừng mạnh lên. 15m, 20m, 25m. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy hình thể không ngừng khổng lồ. Bình thường khủng long đã không còn là nó đối thủ, cho dù là hung tàn ăn thịt khủng long, nó cũng có thể dùng cứng rắn mai rùa vỡ nát bọn chúng răng nhọn. Nhưng lại tại khi đó, Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy lại lần nữa trông thấy làm nó cảm thấy trung thân khó quên một màn. Ngày đó, cự hình núi lửa bộc phát, nóng hổi dung nham như là dòng lũ phun ra ngoài. Tại đất trời dung chuyển phía dưới, gỗ tiểu lạ nghịch dung nham đập vào núi lửa đỉnh, hướng phía thế giới gào thét tở. Nó mở ra miệng lớn u lam sang choi ạ tô mai bờ dịch, hướng phía thiên khung mãnh liệt bắn mà ra, giống như chói mắt đến cực điểm của sáng, tản mát ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, khiến phương viên số trong vòng vạn dặm tất cả sinh vật đều cảm thấy một trận xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Ạ tô mai bờ dịch quan mang vỡ ra hiện đầy nặng nề màu xám núi lửa trời cao không, thậm chí chiếu sáng cả mảnh trời khung. Tại gỗ tiểu là thể hiện ra nó kia gần như sức mạnh mang tính chất hủy diệt về sau, một đạo lại một đạo gào thét tiếng gầm từ các nơi vang lên. Tất cả titan cự thú đều hướng phía gỗ tiểu là chỗ phương hướng phát ra đáp lại. Nguyên lai càng nhiều hình thái đáng sợ titan cự thú hướng phía gỗ tiểu là chỗ phương hướng tiến đến. To lớn mây đen hoành không, nương theo lấy một đạo hung lệ chim minh thanh âm, một đầu cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi cự điểu, hai cánh chấn động, cướp đến núi lửa trước đó. Viễn cổ trong rừng rậm, một đầu thân hình có thể so với sơn nhạc, con mắt tựa như hai vo nở dê huyết nguyệt cự hùng, đứng thẳng người lên, hướng phía gỗ tiểu lạ chỗ núi lửa đi đến. Yên lặng trong sơn cốc, lộng lấy một dạ, vỗ cánh mà lên, khổng lồ hai cánh, phảng phất đủ để che khuất thiên cung, mà hai cánh vô thời khác, tản ra huỳnh quang vậy phấn huy sái mà ra, khiến cho cả tòa sơn cốc mỹ hảo giống như thần giới tiên cảnh. U ám hồ lớn bên trong, một con thân hình dài đến mấy chục mét hung lệ cự ngạc, chậm rãi leo ra mặt nước. Nó toàn thân trên dưới lân phiến, tựa như sắt thép đúc kim loại mà thành, hiện ra lạnh lùng hàn mang, sắc bén ngạc răng phía trên, còn mang theo một nửa mồ sạt xua rụt tàn thi. Một đầu lại một đầu ti tàn cự thú hiện thế. Mà bọn chúng chỗ chạy tới phương hướng, đều không ngoại lệ, đều là gỗ tiểu lạ chỗ kia núi lửa. Tại Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy gần như rung động đến tột đỉnh trong ánh mắt, tất cả ti tàn cự thú, đều đi vào gỗ tiểu lạ chỗ núi lửa trước đó, hướng phía đầu quái thú này chi vương tuyên thệ thần phục. Thiên Uyên Nhật Nguyệt Quy thể. Đây tuyệt đối là nó từ trước tới nay, gặp qua hùng vĩ nhất hùng vĩ tràng cảnh. Ngày đó, Gỗ Tự Lạ chân đạp dung nham dâng trào núi lửa, ánh mắt đạm mạc, gầm thét tiếp nhận tất cả Titan cự thú thần phục. Đồng dạng cũng là ngày đó, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy dưới đáy lòng yên lặng lập xuống lời thề. Rốt cục một ngày, nó cũng muốn phát triển thành đủ để đi theo Gỗ Tự Lạ tồn tại. Không sai, tại nó trong lòng, Gỗ Tự Lạ sớm đã thành không thể vượt qua tồn tại. Nó suốt đời mục tiêu, không phải siêu việt Gỗ Tự Lạ, mà là khát vọng có thể trở thành Gỗ Tự Lạ tùy tùng. Tựa như những cái kia thần phục tại Gỗ Tự Lạ dưới chân những cái kia Titan cự thú. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy là thực hiện cái này một lý tưởng, cố gắng gần trên 100 năm thời gian, cái này mới miễn cưỡng có đầy đủ thực lực. Chỉ tiếc, không đợi nó tới kịp đi theo Gỗ Tự Lạ, Titan cự thú thời đại cũng đã lặng yên kết thúc. Tại nghe xong Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy tự thuật về sau, La Tu đầy trong đầu cũng chỉ có hai chữ: ngoa tào. Trừ cái này đơn giản thô bạo hai chữ bên ngoài, hắn thực sự tìm không ra một cái khác từ ngữ dùng để biểu đạt hắn hiện tại kia phức tạp tâm tình. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, tại thời kỳ thượng cổ vậy mà vẫn tồn tại một đầu đủ để khiến lúc ấy tất cả Titan cự thú cũng vì đó thần phục Gỗ Tự Lạ, mà lại trước mắt hắn đầu này cự quy lại còn là Gỗ Tự Lạ nhỏ mê đệ. La Tu hiện tại rốt cuộc minh bạch Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy vì sao lại như thế tận hết sức lực muốn trợ giúp hắn khôi phục Gỗ Tự Lạ. Một cái cùng mình sùng bái thần tượng mấy ngàn vạn năm không gặp nhỏ mê đệ, tại đột nhiên cảm nhận được mình thần tượng kia khí tức quen thuộc về sau, nó có thể không kích động sao? Hiện tại, ngươi hẳn là tất cả đều minh bạch đi. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy thật sâu nhìn La Tu một chút, bình tĩnh mở miệng nói ra. La Tu gượng cười hai tiếng, mở miệng nói ra, minh bạch, minh bạch. Quả nhiên là sống được được không như sống được lâu a. Thiên Nguyên tiền bối, ngài đây cũng là triệt để hôn suốt đầu, ngài trước kia cần ngưỡng mộ Titan cự thú, hiện tại cũng còn tại cho ngài xoa bóp đâu. Mẹ nó. Nghe xong La Tu lời này, Phi Giờ Hệ Lẹt Chị Công lúc này ngẩng đầu lên, ai đoán nhìn La Tu một chút. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cái này mai rùa rắn như vậy, truy đến tay ta đều muốn run lên. Mệt chết bản vượng. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra, kỳ thật liền thực tế mà nói, ta cũng không có sống quá lâu, hoặc là nói, cũng không có ngươi trong tưởng tượng lâu như vậy. Tại cái này mấy ngàn vạn năm thời gian bên trong, ta tối thiểu nhất có hơn 90% thời gian cũng là tại ngủ đông ở trong vượt qua. Bằng không lời nói, ta thân thể này, chỉ sợ sớm đã mục nát. Ngài quá khiêm tốn. Coi như ngài chỉ sống 1/10 thời gian, vậy cũng đã rất dài. Tại từ đấy lòng cảm thán một câu về sau, La Tu lời nói xoay chuyển, hơi có vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi, Thiên Nguyên tiền bối, ta có một việc, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Ta muốn biết, đã Titan cự thú thực lực cường đại như vậy vì cái gì bọn chúng thời đại? Cuối cùng sẽ còn đi hướng kết thúc đâu? Chương 92, khủng long diệt tuyệt chân thực nguyên nhân, linh khí khô kiệt. Tại La Tu hỏi thăm phía dưới, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy đầu tiên là cười cười, sau đó khoan thai mở miệng nói, ta hỏi ngươi, ngươi biết khủng long là thế nào diệt tuyệt sao? La Tu hơi sững sờ, đang suy tư sau một lát, mở miệng nói ra, tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Kỳ băng hà. Vẫn là. Địa cầu từ trường phát sinh biến hóa. Nói thật, khủng long diệt tuyệt nguyên nhân, đến bây giờ đều vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Các loại suy đoán, tầng tầng lớp lớp. Trong đó, khả năng tương đối lớn, chính là cái này ba cái suy đoán. Kỳ băng hà tiến đến, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, khiến cho không cách nào tại cực hàn trong hoàn cảnh sinh tồn khủng long, cuối cùng đi hướng diệt tuyệt con đường. Lại hoặc là bởi vì khủng long loại động vật này, đối với địa cầu từ trường tương đối mẫn cảm, cho nên ở địa cầu từ trường phát sinh biến hóa lúc, không cách nào thích ứng, cho nên mới tao ngộ diệt tuyệt. Mà cuối cùng một loại tiểu hành tinh va chạm địa cầu giả thuyết, mặc dù nghe rất nói nhảm, nhưng trên thực tế, cũng là các nhà khoa học tiến hành sở nghiên cứu đạt được kết quả. Nghiên cứu cho thấy, tại 6.500 vạn năm trước kỷ phấn trắng thời đại thời kỳ cuối, một viên tiểu hành tinh tại hiện nay Mexico bờ biển vị trí va chạm địa cầu. Va chạm lúc phóng thích hạt và khí thể ngăn cản tia nắng mặt trời dài đến mấy chục năm, tạo thành bền bỉ giá lạnh khí hậu. Tại tiểu hành tinh va chạm địa cầu qua đi, duy nhất may mắn còn sống sót những cái kia khủng long, cuối cùng tiến hóa làm loài chim. La Tu sau khi nói xong, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy lần nữa cười lên. Chỉ bất quá, nó lần này cười, lại là loại kia khịt mũi coi thường cười. Nói thật, đưa ra những này giả thuyết người, sức tưởng tượng rất phong phú. Chỉ tiếc, khoảng cách chân chính chân tướng, cơ hồ không chút nào tương quan. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy, giống như là khủng long loại này bá chủ cấp bậc sinh vật, sẽ có khả năng thủ cực hàn hoặc là địa cầu từ trường ảnh hưởng A. Về phần tiểu hành tinh đụng địa cầu. Như thế thật, khi đó ta tận mắt nhìn thấy, một viên kim sắc thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, gây nên không nhỏ động tĩnh. Chỉ bất quá, viên kia kim sắc thiên thạch khoảng cách ta khi đó vị trí chỗ ở, thật sự là quá xa, cho nên ta cũng lười đi qua nhìn. Nhưng là khủng long diệt tuyệt nguyên nhân thực sự, tuyệt đối cùng cái này mai thiên thạch không có chút quan hệ nào. Trước kia, La Tu còn say sưa ngon lành nghe thiên nguyên nhật nguyệt quy cho mình giải hoặc, chuẩn bị kỹ càng tốt lắng nghe đầu này thượng cổ cự quy, đến cùng là thế nào cho mình để lộ khủng long diệt tuyệt chân tướng. Thế nhưng là nghe được một nửa, La Tu bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Thiên thạch. Hơn nữa còn là. Kim sắc. Ngoa tào. Thế này sao lại là cái gì thiên thạch, cái này mẹ nó rõ ràng chính là ghi đỏ dạ trứng. Lấy kinh ghi đỏ dạ quái thú thiên phú mà nói, chỉ cần để nó ấp ra, đồng thời trưởng thành một đoạn thời gian, đối với những cái kia khủng long tới nói, chính là một trận triệt triệt để tai nạn. Bất quá, thời kỳ thượng cổ, thân là King of Monster gỗ tiểu lạ, là tuyệt đối sẽ không cho phép ghi đỏ dạ trên địa cầu như thế tứ ngược. Nghĩ tới đây, La Tu cảm giác mình mạch suy nghĩ, trong nháy mắt liền rõ ràng. Hắn đem tất cả manh mối, đều toàn bộ sâu chuối, lúc này hiểu rõ toàn bộ chân tướng. Năm đó, vũ trụ quái thú kim ghi đỏ giả trứng, lấy thiên thạch hạ xuống phương thức, giáng lâm đến trên địa cầu, đồng thời thuận lợi ấp ra, dựa vào không ngừng thôn phệ khủng long, cuối cùng trưởng thành đến hoàn toàn thể. Mà cùng lúc đó, thân là King of Monster thượng cổ gỗ tiểu lạ, chú ý tới kim ghi đỏ giả tồn tại. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Trận này thái cổ gỗ tiểu lạ cùng kim ghi đỏ giả quyết đấu. Vừa vặn là từ trên địa cầu mạnh nhất Titan cự thú, đối chiến đến từ ngoài không gian đỉnh tiêm loài săn mồi. Vương, chỉ có thể có một vị. Mà kết cục cuối cùng, La Tu cũng đã biết được. Đó chính là kim ghi đỏ dạ lạc bại, bị phong nhập nam cực phía dưới, cực sâu tầng băng ở trong. Bất quá, để La Tu không nghĩ rõ ràng là, đã gỗ tiểu là thắng, kia vì sao Titan cự thú thời đại, cuối cùng sẽ còn đi hướng kết thúc đâu. Theo lý mà nói, trên địa cầu cũng đã không có còn có thể uy hiếp được bọn chúng tồn tại sinh vật mới đúng. Đúng lúc này, Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy rốt cục mở miệng, nói cho La Tu chân tướng sự thật, kỳ thật, khủng long diệt tuyệt chân thực nguyên nhân. Là linh khí khô kiệt. Linh khí khô kiệt. La Tu cả người đều lăng một chút. Hắn chỉ nghe nói qua linh khí khôi phục, nguyên lai còn có linh khí suy kiệt chuyện như thế. Mà lại, khủng long tồn tại thượng cổ thời đại, trên thế giới liền đã tồn tại linh khí a. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy chậm rãi gật gật đầu, trên thực tế vào niên đại đó, linh khí còn muốn so hiện tại còn nồng nặc nhiều. Bằng không lời nói, cũng sẽ không có Titan cự thú cùng khủng long sinh ra. Mà lại, ngươi thật cho là, linh khí khôi phục, thật sự cũng chỉ là 500 năm trước sự tình a. Ngươi sai. Cái này mấy ngàn đã qua vạn năm, vô số địa phương, đều trải qua quy mô nhỏ linh khí khôi phục, những địa phương kia, bình thường bị cổ người xưng là tiên. Cho dù là lại thế nào yếu ớt linh khí, đối với người bình thường thân thể mà nói, đó cũng là rất có ích lợi. Cho nên, cổ đại những thời phong thủy kia, bọn hắn trong miệng phong thủy bảo địa, trên thực tế chính là linh khí khôi phục chi địa. Đồng dạng, cũng chính bởi vì vậy, có một ít phàm nhân tại những cái kia quy mô nhỏ linh khí khôi phục bên trong, đạt được chỗ tốt, xưng là cổ nhân trong mắt siêu phàm người. Ngay trong bọn họ, có trở thành trên chiến trường một đấu một vạn, có thể tùy tiện dơ lên nặng đến ngàn cân vũ khí. Cũng có, lấy linh khí làm dẫn, quán thông nhân thể khiếu huyệt, trở thành phàm nhân trong mắt đắc đạo thiên sư. Thậm chí một chút dân gian trong truyền thuyết kiếm tiên, hào kiệt, quỷ quái, yêu ma, cũng kỳ thật đều là thật sự tồn tại, toàn bộ đều là linh khí khôi phục phía dưới sản phẩm. Chỉ bất quá, khi đó linh khí khôi phục, chung quy là phạm vi quá nhỏ, cho nên những người này tồn tại, vẹn vẹn chỉ là ví dụ. La Tu nghe Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy giảng giải, cảm giác thế giới của mình xem đều muốn bị chấn vỡ. Hắn vốn cho là, trên địa cầu có Titan cự thú tồn tại, cũng đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không nghĩ tới liền ngay cả thời kỳ thượng cổ những cái kia thần thoại truyền thuyết, đều toàn bộ là thật. Thần ma, kiếm tiên, hào kiệt, quỷ quái, đại yêu, thần đêm. Những này La Tu đã từng lấy vì vẹn vẹn chỉ là thông qua văn tự ra công phủ lên ra tồn tại, nguyên lai toàn bộ đều là dĩ vãng chân thực tồn tại ở thế gian ở giữa. Bởi vì, cái này mấy ngàn vạn năm qua, linh khí khôi phục. Không chỉ một lần. Nếu không phải là gặp được đầu này sống mấy ngàn vạn năm lâu Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, La Tu căn bản là không có cách tiếp xúc đến những này thời kỳ thượng cổ tân bí. Cái trước lời nói, phảng phất vì hắn phát hoa ra một quyển mênh mông thượng cổ bức tranh. Mà tại cái này quyển từ mấy ngàn vạn năm lịch sử ngưng tụ mà thành thượng cổ quyển trục trước mặt, La Tu lần đầu chân chính ý thức được mình nhỏ bé. Chương 93, tiền bối, đường tắt ngay tại trước mặt ngài. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy nhìn một chút cực kỳ chấn động La Tu, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói ra, tại linh khí suy kiệt về sau, trước hết nhất phát sinh biến hóa, kỳ thật không phải khủng long, mà là thực vật. Rất nhiều dựa vào hấp thu linh khí mà sống thực vật, dần dần tàn lụi chết héo. mà những cái kia ăn cỏ loại khủng long cũng dần dần bắt đầu bởi vì cũng không đủ đồ ăn nguyên, lần lượt lâm vào nạn đói ở trong. Người có thể tưởng tượng, tại ăn cỏ loại khủng long gần như diệt tuyệt về sau, ăn thịt loại khủng long cũng căn bản không có khả năng chỉ lo thân mình, bởi vì bọn chúng chính là trước kia người làm thức ăn. La Tu trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Đây chính là phản ứng dây chuyền. Linh khí suy kiệt về sau, dẫn đến toàn bộ địa cầu sinh thái hoàn cảnh đều phát sinh to lớn cải biến. Từ chuỗi thức ăn tầng dưới chốt nhất thảm thực vật bắt đầu, một vòng tiếp theo một vòng diệt tuyệt. Muốn sinh tồn được, nhất định phải thích ứng linh khí suy kiệt địa cầu hoàn cảnh. Liên liên thân ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất Titan cự thú, cũng không ngoại lệ. Tại ta trong trí nhớ, tại linh khí suy kiệt về sau, những cái kia Titan cự thú đầu tiên là vì tranh đoạt còn sót lại linh khí, nhấc lên một trận quy mô cực lớn chiến tranh. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy ánh mắt xa xăm, tựa hồ là đang hồi ức lấy trận kia khoáng thế chi chiến, bất quá, linh khí khô kiệt, đã thành kết cục đã định, dù là những cái kia Titan đám cự thú lại thế nào tự giết lẫn nhau, cuối cùng cũng là không làm nên chuyện gì. Titan cự thú xưng bá thế giới lúc thay mặt, như vậy kết thúc. Nghe Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy cái này thổn thức ngữ khí, La Tu nhịn không được tâm thần run lên, những cái kia Titan cự thú, tất cả đều chết ta. Chết. Cái kia ngược lại là không đến mức. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy cười cười, bất quá, đại bộ phận Titan cự thú, đều bởi vì tự thân năng lượng tiêu hao quá lớn, nhập không đủ suất duyên cớ, lựa chọn ngủ say. Còn có một phần nhỏ Titan cự thú, vận khí tương đối tốt, tìm tới bí cảnh cửa vào, tiến vào bí cảnh bên trong. Đúng, bí cảnh ngươi hẳn là biết ta. La Tu đờ đẫn gật gật đầu. Ngay tại buổi sáng thời điểm, Nam Cung Tĩnh còn cùng hắn giải thích qua bí cảnh tồn tại. Không thể không nói, hắn tại cái này cả ngày hôm nay ở trong tiếp xúc đến lượng tin tức, đã nhiều đến bạo tạc trình độ. Cho tới bây giờ, La Tu cũng còn cảm giác đầu mình có chút óng ong. Tốt, nên cùng ngươi nói, ta đều đã không sai biệt lắm nói cho ngươi. Nếu là còn muốn biết gì nữa, liền tự mình chậm rãi đi tìm tòi đi. Nhiều năm không có một hơi nói qua nhiều lời như vậy, chết khát ta. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy xoay người sang chỗ khác, đem mai rùa bên trên phỉ dở hệ lẹt chịp không cho bỏ rơi đến, sau đó duỗi dài cái cổ, một đầu đâm vào trước mắt trong hồ, giống như cá voi hút nước uống. Liền nó cái này kinh khủng uống nước tốc độ, La Tu thậm chí lòng nghi ngờ toàn bộ nước hồ vị đều muốn bị nó uống đến hạ xuống. Đang trầm mặc sau một lát, La Tu đống nhiên mở miệng hỏi, tiền bối, ta còn là có một việc muốn hỏi một chút ngài. Ngài là như thế nào nhìn thấu, ta tùy thân mang theo một phương quái thú không gian. Ta sao? Ta không nhìn thấu, hù ngươi chơi. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy vui tươi hớn hở cười lên, ta là người được trên người ngươi, có cùng đầu kia thái cổ gỗ tiểu là cùng loại khí tức, lại thêm ngươi tiểu tử này tại diễn võ trường bên trong, trực tiếp đem đầu này cự viên cho chống rông triệu hoán đi ra. Cho nên, ta mới suy đoán, ngươi hẳn là mang theo một phương không gian độc lập, dùng để thu nạp bị ngươi hàng phục Titan cự thú. La Tu. Nóa. La Hò Tư đoán nửa ngày, ngươi nói với ta là hù ta chơi. La Tu hiện tại mới phản ứng được, vì cái gì Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy không có phát giác được phệ tinh gỉ đỏ dạ tồn tại. Căn bản cũng không phải là bởi vì phệ tinh gỉ đỏ dạ đến cỡ nào đặc thù, mà là bởi vì đầu này lão quy căn bản cũng không có xem thấu hắn quái thú không gian. Đầu này Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy, thật sự là giả mà thành tinh. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy một mặt lạnh nhạt. Lắc lư ngươi lại thế nào? Có thể nhịn đến đánh ta a? Dù sao ngươi lại đánh không lại ta. Bất quá, làm nó không nghĩ tới là La Tu chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn cười tủm tỉm lại gần, Thiên Nguyên tiền bối, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngài suốt đời lý tưởng, hẳn là trở thành đầu kia thái cổ gỗ tiểu lạ tùy tùng A. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy vô cùng chắc chắn gật gật đầu. Nó thế nhưng là tương đương kiên định rùa, một khi quyết định chuyện gì, liền sẽ quyết chí thể không đổi đi xuống. Dù là mấy ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, nó sơ tâm, cũng vẫn không có cải biến, đó chính là tìm tới lúc trước đầu kia gỗ tiểu lạ, đồng thời trở thành nó tùy tùng. Kỳ thật những năm gần đây, ta cũng không phải gì đó sự tình đều không có làm. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy chậm rãi mở miệng nói ra, ta từng tốn hao số thời gian ngàn năm, tìm kiếm đầu kia thái cổ gỗ tiểu lạ tung tích, thậm chí không tiếc vì thế đặt chân phương Tây thế giới lĩnh vực. Chỉ tiếc, nơi đó cường giả, tựa hồ mười phần bài ngoại, ta mới vừa vặn lên bờ, liền cùng một đầu tự xưng là thần thánh xâm lâm long giá hỏa đánh một trận. Mặc dù không có thắng, nhưng cũng không có thua, nó bắt ta mai rùa không có biện pháp nào. Lại về sau, một vị tự xưng là tinh linh vương gia hỏa xuất hiện, tên kia thiệt là phiền, vừa xuất hiện liền lấy cung tiễn bắn ta, một giây đồng hồ có thể bắn ra 3.600 mũi tên, đều nhanh đem ta cho bắn thành con nhím. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy ngữ khí, vô cùng u hoán. Nó chỉ là ra tìm người mà thôi. Chọc ai gây ai. Nghe Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy kinh lịch, La Tu không khỏi âm thầm tắt lưới. Tại hắn nghe tới, đầu này thần thánh xâm lâm long cùng tên kia tinh linh vương, nói ít cũng là thần tàng cảnh cường giả. Thật không nghĩ tới, đầu này lão quy tại như thế xa xưa trước kia, liền có được cường hãn như thế thực lực. Chỉ bất quá, thiên nguyên nhật nguyệt quy ưu thế, hẳn là càng thiên hướng về phòng ngự một chút, thật đến tiến công thời điểm, nó chỉ sợ cũng trực tiếp nghỉ cơm. Sau đó, thiên nguyên nhật nguyệt quy tiếp tục mở miệng nói ra, cho nên càng về sau, ta dứt khoát liền trực tiếp không tìm, dù sao nó khẳng định vẫn là còn sống, coi như không có ngủ say tại địa cầu bên trên nào đó một chỗ ngóc ngách, cũng nhất định là tại một phương nào bí cảnh bên trong. Ta từ nơi sâu xa có cảm giác, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ cùng với nó lại lần nữa gặp lại. Thiên nguyên nhật nguyệt quy ngữ khí, vô cùng chi chắc chắn. Tiên bối, ngươi tinh thần, thật sự là quá khả kính. La Tu mặt mũi tràn đầy tán đồng, chứng chạc đàng hoàng mở miệng nói ra, ngài nhìn, đã ngươi nghĩ như vậy muốn đi theo gỗ tiểu lạ, vậy không bằng theo đuổi theo ta bên người cái này một đầu đi. Dù sao tất cả mọi người là gỗ tiểu lạ, ngài trong trí nhớ kia một đầu, cũng chẳng qua là sống được lâu một chút mà thôi. Mà lại, đầu này gỗ tiểu lạ là dưới trướng của ta trung thành nhất quái thú, ngài đi theo nó, bốn bỏ năm lên thì tương đương với là đi theo ta. Tiên bối, đường tắt ngay tại trước mặt ngài, nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội a. Thiên nguyên nhật nguyệt quy bị La Tu nói sửng sốt một chút, tại lăng thật lâu về sau, mới từ trong hàm răng gạt ra hai chữ đến. Xéo đi. Mẹ nó, thật đem La Hó Tư làm đồ đần lừa gạt ta. Chương 94, đánh dấu 30 ngày, mới quái thú một dạ. Thiên nguyên nhật nguyệt quy kém chút đều muốn bị La Tu cho khí cười. Quả thật là ứng câu nói kia, cây không muốn ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Trước mắt tiểu tử này, đã là không muốn mặt đến cảnh giới nhất định. Được, liền ngươi đầu kia gỗ tiểu lạ, cùng ta nhìn thấy đầu kia cùng so sánh, nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như thằng ngãi con. Thiên nguyên nhật nguyệt quy tức giận nhìn La Tu một chút, mà lại, ngươi bây giờ chút thực lực ấy, ta căn bản liền không để vào mắt, còn muốn lắc lư bản rùa đi theo ngươi. La Tu. Mình lại bị một đầu rùa đen cho khinh bỉ. Được, nói ít vô dụng nói nhảm, trở về hảo hảo tu luyện đi. Chờ ngươi chân chính mạnh lên, bản rùa không chừng còn có thể coi trọng ngươi một chút. Thiên nguyên nhật nguyệt quy ngáp một cái, vẻ vải mở miệng nói ra, tiêu hao quá lớn, muốn ngủ. Sau đó, nó ngóc đầu lên, cao giọng nói, Nam Cung Tĩnh, tới. Không ra mười hơi công phu, Nam Cung Tĩnh thân ảnh, liền vút không mà tới, đi vào thiên nguyên nhật nguyệt quy trước mặt, chắp tay cung kính nói, thiên nguyên lao tổ, không biết có gì phân phó. Không có gì phân phó. Chính là cho chuyện xong, để ngươi tới đem tiểu tử này mang cho ta đi. Tại lưu lại câu nói này về sau, thiên nguyên nhật nguyệt quy trực tiếp xoay người sang chỗ khác, chui vào trước mắt trong hồ. Nam Cung Tĩnh một mặt hiếu kỳ tiến đến La Tu bên cạnh, thấp giọng mở miệng hỏi, La Tiểu Hữu, có thể hay không nói cho ta? Ngày này nguyên lão tổ đều tìm ngươi cho chuyện thứ gì nha? Hắn đương nhiên được kỳ. Đây chính là vài chục năm nay, thiên nguyên lão tổ lần thứ nhất vì một vị ngoại tộc người ra mặt. La Tu cười ha ha, không có trò chuyện cái gì, chính là hồi ức một chút thanh xuân tuế nguyệt, nhớ lại một chút nhân sinh. À không đúng, quy sinh lý tưởng mà thôi. Nam Cung Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó. Tiểu tử ngươi tại điều này cùng ta kéo con bê đâu. Kỳ thật hắn không biết là, La Tu vẫn thật là không có lừa hắn. Chỉ bất quá, thiên nguyên nhật nguyệt quy thanh xuân tuế nguyệt, thật sự là tương đối xa xưa, nói ít cũng phải ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn vạn năm trước. Đúng lúc này, thiên nguyên nhật nguyệt quy thanh âm, lại lần nữa tại Nam Cung Tĩnh trong thai vang lên. Nam Cung Tĩnh, lần tiếp theo bí cảnh mở ra, là ở nơi nào? Đây là thần thức truyền âm. Thần tàng cảnh võ giả mới có thể sử dụng đặc thù kỹ xảo. Bất quá, Nam Cung Tĩnh mặc dù thân là thánh tôn cảnh võ giả, nhưng tự thân tinh thần lực, lại là đồng dạng đạt tới có thể tiến hành thần thức truyền âm cấp độ. Tại thiên nguyên lão tổ hỏi thăm phía dưới, Nam Cung Tĩnh không dám chậm trễ chút nào, vội vàng mở miệng nói, gần nhất sắp mở ra bí cảnh, chỉ có ở vào Thái Bình Dương Trung ương Hải huyền bí cảnh. Phương này bí cảnh, nhiều nhất còn có 7 ngày thời gian, liền muốn triệt để mở ra, cho nên hiện tại thế lực khắp nơi đều ở tay để chuẩn bị. Thiên nguyên nhật nguyệt quy thanh âm, vang lên lần nữa, phân một cái danh ngạch cho tiểu tử kia, để hắn cùng theo đi vào. Nghe nói lời ấy, Nam Cung Tĩnh cả người đều sửng sốt. Tiểu tử này, đến cùng thiên nguyên lão tổ trò chuyện thứ gì a? Làm sao trong nháy mắt, liền ngay cả cái này vô cùng chân quý bí cảnh danh ngạch, thiên nguyên lão tổ đều muốn tự mình mở miệng vì hắn tranh thủ. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Tĩnh nhìn về phía La Tu ánh mắt, càng phát ra phức tạp. Nếu như không phải La Tu dáng dấp không giống rùa đen lời nói, hắn hiện tại thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, gia hỏa này đến cùng phải hay không thiên nguyên lão tổ con riêng. Nắng sớm hơi hi. Nam Cung thị tộc, khách phòng bên trong. La Tu khoan thai hồi tỉnh lại, trên giường hơi hoạt động một chút tứ chi khớp nối. Hắn đêm qua, ngủ rất trễ. Dù là nằm ở trên giường, cũng tại lật qua lật lại tiêu hóa lấy Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy trong miệng những tin tức kia. Thế giới chân dung, rốt cục triệt để hiện ra ở trước mắt hắn, liền như là cởi tất cả quần áo vũ nữ, nhìn một cái không sót gì. Chỉ bất quá, hắn chỗ thân ở phương thế giới này, xa xa so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Tối thiểu nhất, hiện tại La Tu, còn xa xa không có đạt tới, vẹn vẹn nương tựa theo vài đầu quái thú, liền có thể thuận lợi xưng bá địa cầu tình trạng. Đang lúc La Tu suy tư tiếp xuống đường hẳn là đi như thế nào lúc, hệ thống nhắc nhở âm, lại là bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đinh, 24 giờ đã qua, hỏi túc chủ pha y trăng tiến hành mới một ngày đánh dấu. Hả? Lại có thể đánh dấu a? Đánh dấu. La Tu không chút do dự, lúc này lựa chọn đánh dấu. Êm hai hệ thống nhắc nhở âm, lại một lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu đầy 30 ngày, thu hoạch được ban thưởng, ạ tổ mai bờ quái thú kỹ năng, một giả ấu niên kỳ. La Tu vốn đang là có một chút bối rối, đang nghe hệ thống nhắc nhở âm về sau, cả người trong nháy mắt vì đó mừng rỡ. Mình vậy mà đã giữa lúc bất chi bất giác, đánh dấu đầy dòng dã một tháng thời gian. Mà lại, hôm nay đánh dấu ban thưởng, cũng là phá lệ phong phú. Ạ tổ mai bờ dịch. Không tệ, trông mà thèm kỹ năng này thật lâu, chờ đến gỗ tiểu lạ thức tỉnh về sau, lập tức cho nó an bài lên. Bất quá kỹ năng này hẳn là lại là cái tốn năng lượng nhà giàu, vẫn là phải nghĩ biện pháp đa số gỗ tiểu lạ ti cờ hờ lũy điểm năng lượng mới được. La Tu yên lặng dưới đáy lòng tính toán một trận về sau, rất nhanh lại chuyển di lực chú ý, lật tay từ hệ thống không gian ở trong lấy ra một giả trứng. Không sai, gỗ tiểu lạ, ghi đỏ giả thậm chí là công, cũng là quái thu trứng. Chỉ có một giả, tương đương chi đặc biệt, lại là lấy hình trứng thức đăng tràng. La Tu trước mắt trứng, khoảng chừng có cao hơn nửa người, hiện lên hơi mờ hình, còn tản ra hào quang màu u lam, nhìn qua lộng lẫy, đơn giản như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Xuy. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Một giả trứng bên trên, đột nhiên vỡ ra một cái khe. Bất quá, phá trứng mà ra, cũng không phải là cự bướm hình thái phía dưới một giả, ngược lại là một đầu tựa như sâu gióm, không có chút nào mỹ cảm có thể nói, nhưng lại toàn thân trên dưới tản ra u lam quang mang ấu trùng. La Tu dương mắt nhìn lên, đầu này ấu trùng thuộc tính, rất nhanh liền hiện hiện ở trước mặt hắn. Quái thú, một dạ. Trạng thái, ấu trùng kỳ. Huyết mạch, vương giả cấp. Thân cao, 0.55m. Thể trọng, 90 cân. Phương thức công kích, va chạm, gắm nuốt. Tiến hóa lộ tuyến, trăng thơ thành kén, vũ hóa thành bướm. Khoảng cách tiếp theo giai đoạn tiến hóa cần thiết huyết nhục năng lượng, 0.300000. Nhìn qua trước mắt đầu này xấu không kéo mấy tiểu trùng, La Tu trực tiếp từ quái thu không gian ở trong lấy ra một khối lớn huyết nục, đưa tới trước mặt nó. Những này huyết nục, tự nhiên là từ gỉ đỏ dạ trên thi thể lấy xuống. Chỉ bất quá, những này huyết nục, vậy cũng là phì giờ hệ lẹt chịp công vụng trộm giấu đi, chuẩn bị giữ lại cho mình ăn. Đầu này ngu ngơ cự thú, giấu chỗ nào không tốt, không phải giấu vào quái thu không gian bên trong, hoàn toàn tương đương với biến tướng giao cho La Tu đảm bảo. Đương nhiên, La Tu cũng không có chút nào khách khi với nó ý tứ. Vì để một dạ muội muội có thể mau chóng trưởng thành, hắn không chút do dự lựa chọn trưng dụng phỉ giờ hệ lẹt chịp công khẩu phần lương thực. Chương 95, đang ăn thịt phương diện, ta La Tu nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Tại La Tu đem gỉ đỏ dạ huyết nhục phóng tới một dạ ấu trùng trước mặt lúc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt đầu này tiểu trùng bắt đầu hưng phấn lên. Đối với nó mà nói, trước mắt gỉ đỏ dạ huyết nhục thật sự là quá thơm. Hương đến chảy nước miếng đều muốn. Một dạ ấu trùng không nói hai lời, trực tiếp vặn vẹo từ bản thân kia thịt nhục thân thể, nào tới chính là một trận ăn như hổ đói. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm, không ngừng tại La Tu bên thai vang lên. Đinh! Một giả ấu trùng thành công thôn vệ ghi đỏ giả hải cốt, huyết nhục điểm năng lượng 5.746. Đinh! Một giả ấu trùng thành công thôn vệ ghi đỏ giả hải cốt, huyết nhục điểm năng lượng 4.852. Đinh! Một giả ấu trùng thành công. Nghe bên thai không ngừng truyền đến thanh âm nhắc nhở. Liền ngay cả La Tu cũng không khỏi đến âm thầm cảm thán, không hổ là đỉnh cấp quái thú huyết nhục a. Như vậy một ngụm nhỏ, liền đáng giá mấy ngàn điểm huyết nhục năng lượng. Chiếu như thế thôn phệ xuống dưới, đầu này một dạ ấu trùng, chỉ sợ hôm nay liền có thể trực tiếp hóa ken ở. La Tu tại do dự một chút về sau, dứt khoát trực tiếp đem phệ tinh gỉ đỏ dạ cũng triệu hoán đi ra. Vui một mình, không bằng vui chung. Dù sao cũng là ăn thịt, không bằng mọi người cùng nhau ăn, dạng này mới có thể lớn lên càng nhanh. Bất quá. La Tu đông nhiên nghĩ đến một vấn đề. Để phệ tinh gỉ đỏ dạ ăn kim gỉ đỏ dạ huyết nhục hải cốt, đây coi là không tính là mình ăn mình. Cũng may, bị La Tu triệu hoán đi ra phệ tinh ghi đỏ dạ, mảy may không cố kỵ chút nào, trực tiếp há miệng liền bắt đầu ăn như do cuốn. Mà lại, thôn phệ tốc độ, xa so với một da ấu trùng còn muốn càng nhanh. La Tu bên thai hệ thống nhắc nhở âm, đơn giản đều muốn nhanh đến đột phá chân trời. Đinh! Phệ tinh ghi đỏ dạ thành công thôn phệ ghi đỏ dạ hải cốt, huyết nhục điểm năng lượng 6746. Đinh! Phệ tinh ghi đỏ dạ thành công thôn phệ ghi đỏ dạ hải cốt, huyết nhục điểm năng lượng 4745. Đinh! Phệ tinh ghi đỏ dạ thành công thôn phệ. Ngay từ đầu, La Tu còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, tại hắn nhìn một chút phệ tinh ghi đỏ dạ tướng ăn về sau, hắn liền trong nháy mắt toàn bộ hiểu được. Mẹ nó, da hỏa này dài 3 cái đầu, kia hoàn toàn chính là 3 tấm miệng cùng một chỗ đoạt ăn. Hiệu suất này, thậm chí đều có thể so với nam phu điện trì vòng. Một tiết càng so 6 tiết mạnh. Trong lúc nhất thời, La Tu thậm chí cũng bắt đầu có chút đau lòng một dạ ấu trùng, lúc này mới vừa mới xuất sinh không bao lâu, liền đụng tới phệ tinh ghi đỏ dạ dạng này một tên kinh địch. Không thể không nói, tại giành ăn phương diện, ta La Tu nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Mặc dù cái này hai đầu quái thú con non, bà tờ đầu ăn ăn như hổ đói, nhưng La Tu trong lòng, lại là không có chút nào đau lòng, ngược lại vui nở hoa. Ăn nhiều một chút, dạng này mới lớn nhanh. Dùng sức ăn, nếu là không đủ, ta chỗ này còn có. Sau khi nói xong, La Tu trở tay lại từ quái thú không gian ở trong lấy ra nặng mấy trăm cân huyết đục đến. Bị lưu tại quái thú không gian bên trong, trơ mắt nhìn xem mình tổn lương một chút xíu biến ít phì giờ hệ lẹt chỉ công, đã là khóc choáng tại nhà vệ sinh ở trong. Khoảng chừng mười y mấy phút công phu, một dạ ấu trùng cùng phệ tinh ghi đỏ dạ, liền đã thôn phệ có thể so với bọn chúng tự thân thể trọng gấp bội huyết đục. Phệ tinh ghi đỏ dạ hình thể, trưởng thành đến gần dài 10 mét độ. Hoặc có lẽ là bởi nó có được diệt tinh cấp huyết mạch duyên cớ, đơn thuần dùng huyết nhục tiến hành nuôi nấng, đối phệ tinh ghi đỏ dạ tăng lên, cuối cùng vẫn là có hạn. Chỉ bất quá, bằng La Tu thực lực bây giờ, cũng không cách nào vì nó lấy tới hành tinh bản nguyên. Tiểu gia hỏa, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. La Tu vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa phệ tinh ghi đỏ dạ đầu. Mà một bên khác, một dạ ấu trùng, đã là thuận lợi hóa Ken. Nó từ trong miệng thốt ra vô số tia sợi trạng màu trắng sợi tơ, đem mình thân hình cho một vòng lại một vòng quấn quanh. Quái thú, một dạ. Trạng thái, hóa Ken kỳ. Huyết mạch, vương giả cấp. Khoảng cách phá Ken mà ra còn có 6 giờ. Tại hóa Ken về sau, một dạ ấu trùng thuộc tính giới thiệu, đều trở nên chặt chẽ rất nhiều. Chỉ bất quá, để La Tu không nghĩ tới là, một dạ ấu trùng từ hóa Ken đến phá Ken, vậy mà chỉ cần ngắn ngủi 6 giờ thời gian. Tại La Tu nghĩ đến, hóa Ken chu kỳ ngắn như thế, hẳn là hệ thống cho mình âm thầm tăng tốc. Ha ha, cái này chó hệ thống, ngoài miệng nói không muốn, thân thể nhưng vẫn là rất thành thật mà. Như vậy nói cách khác, tiếp qua 6 giờ, hắn liền có thể kiến thức đến trong truyền thuyết quái thú nữ vương anh tư. Nghĩ đến đây, La Tu không khỏi tâm trí hướng về. Quyết định, trước không ra khỏi cửa. An tâm trạch trong phòng, trước chờ đến một dạ phá Ken mà ra lại nói. Nam cung gia, Nhật Nguyệt Hồ. Đục ngầu ảm đạm đáy hồ bên trong, một đạo to lớn như núi đá tồn tại, đột nhiên mở hai mắt ra. Kỳ quái. Mình có vẻ giống như lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cố khí tức này, giống như cùng thời kỳ thượng cổ, con kia làm bạn tại gỗ tiểu là bên người cự bướm, vô cùng tương tự. Chẳng lẽ nói, nàng cũng khôi phục. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy đáy mắt, đột nhiên hiện lên một vòng vẻ kích động. Nếu như con kia Titan cự bướm khôi phục lời nói, như vậy mình có lẽ có thể thông qua nàng đến biết được thái cổ gỗ tiểu là chỗ cụ thể vị trí. Vân vân. Giống như có chút không thích hợp. Cố khí tức này, làm sao như thế chi yếu ớt. Mà lại, còn giống như là từ Nam Cung gia tộc nội bộ truyền tới. Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy cẩn thận cảm ứng một phen, chợt sắc mặt tối sầm. Mẹ nó, lại là ngươi. Ngươi tiểu tử này, đến cùng giấu bao nhiêu đầu ti tan cự thú a? Ngươi cái tên này, là mở ti tan cự thú cửa hàng sao? Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy suýt chút nữa thì bị tức xấu. Chưa thấy qua làm như vậy sự tình. Tính, không đi nghĩ tiểu tử này, là o tư muốn ngủ. La Tu, ngươi cái tên này, làm sao như vậy có thể ngủ nha? Còn chưa chịu rời giường, mặt trời đều muốn phơi cái mông á. Nam Cung Nhu kia thanh thúy vừa mềm đẹp thanh âm, ở ngoài cửa vang lên. Sau đó, nàng cũng mặc kệ La Tu có hay không rời giường, trực tiếp đẩy cửa đi tới. Đúng vào lúc này, một dạ khe nở bên trên, đột nhiên xuất hiện một vết nước. Ngay cả La Tu đều không thể không bội phục, cô nàng này xuất hiện, thật là đúng lúc, vừa lúc gặp phải một dạ phá khe nở mà ra. Trùng kén bên trên vết dạ, cấp tốc lan tràn ra, ngay tại Nam Cung Nhu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một con lộng lẫy, kinh diễm tuyệt luân ma bướm, lăng không phá khe nở mà ra, sắc thái lộng lây hai cánh, liền tựa như đám mây phiêu đãng. Đồng thời, cánh bướm phía trên còn có một đôi như là con mắt hoa văn, giống như là phải dùng đôi mắt này đến đem nhân thần hồn cho sinh sinh câu đi. Nhìn qua trước mắt tràng cảnh, liền ngay cả Nam Cung Nhu đều bị kinh diễm đến, nàng si ngốc nhìn qua trước mắt một màn này, kìm lòng không được cảm thán nói, thật đẹp. Chương 96, khôi phục vảy phấn. Một dạ thần trợ công. Một dạ phá khe nở mà ra cảnh tượng, triệt để rung động Nam Cung Nhu nội tâm. Nữ nhân đối với mỹ lệ sự vật, chưa hề cũng là không có bất kỳ cái gì sức chống cự, nhất là giống Nam Cung Nhu ít như vậy nữ. Mà lại, đừng nói là Nam Cung Nhu, liền liền thân vì sắt thép thẳng Nam La Tu, đều cảm thấy trước mắt tràng cảnh, đã là đẹp đến mức tận cùng. Chỉ có tại dạng này kinh diễm cảnh đẹp trước mặt, Nam Cung Nhu mới từ đáy lòng cảm nhận được ngôn ngữ cằn cỗi, cho dù là lại thế nào hoa mỹ từ ngữ trao chuốt, cũng vô pháp dùng để hình dung cảnh tượng trước mắt. Ta có thể sờ sờ nàng sao? Nam Cung Nhu nhẹ giọng mở miệng, đáy mắt đều là vẻ si mê. Liền. La Tu gật gật đầu, vì Nam Cung Nhu nhường ra một lối đi. Cái sau đi lên phía trước, rồi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào một chút giữa không trung mẫn dạ, động tác rất nhỏ đã đến, phảng phất sợ quấy nhiều trước mắt cái này như là giống như mộng ảo cảnh tượng. Tại nàng đụng vào phía dưới, một dạ trực tiếp vây quanh Nam Cung Nhu bay múa, sắc thái lộng lây trùng cánh phía trên, còn có tản ra huỳnh quang vậy phấn nhẹ nhàng rớt xuống. Mà tại huỳnh quang vậy phấn làm nổi bật phía dưới, Nam Cung Nhu kia nguyên bản liền thanh lý tuyệt luân khuôn mặt, bây giờ càng là đẹp đến mức tựa như trên trời tiên tử. Tại dưới tình cảnh này, liền ngay cả ngủ quen mỹ nữ La Tu, không khỏi hơi có chút tâm động. Không thể không nói, cô nàng này nhan giá trị, vẫn là rất biết đánh nhau. Bất quá, La Tu nhướng mày, rất nhanh liền phát hiện sự tình. Giống như bắt đầu có chút không thích hợp. Thân ở tại huỳnh quang vậy phấn ở trong Nam Cung Nhu, ánh mắt đúng là bắt đầu dần dần mê ly lên, cả khuôn mặt xanh non nước át, một mảnh đường đỏ, giống như lập tức liền muốn mất đi thần trí. Liền ngay cả La Tu đều ngơ ngẩn, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Một giây sau, La Tu ngẩng đầu lên, vô ý thức thiên lý nhãn một dạ thuộc tính. Quái thú, một dạ. Trạng thái, côn trùng trưởng thành kỳ. Huyết mạch, vương giả cấp. Thân cao, 1.3m. Thể trọng, 720 cân. Phương thức công kích, xé rách, trùng dược phong bạo, kịch độc vảy phấn, lấp lóe đột kích, khôi phục vảy phấn. Khôi phục vảy phấn, có thể cấp tốc khôi phục cái khác titan cự thú thương thế, nhưng đối mặt sinh mệnh lực cường độ không cao sinh vật, rất có thể có kích thích giác quan, kích phát tiềm năng, thúc tình mê hương chờ hiệu quả đặc biệt. Trước mắt năng lượng chứa đựng, 4676100000. Trước mắt huyết nhục năng lượng chứa đựng, 14569100000. Trước mắt còn thừa điểm tiến hóa, 3. Tại nhìn thấy một dạ thuộc tính giới thiệu về sau, La Tu phản ứng đầu tiên chính là, không hổ là quái thú nữ vương, liền ngay cả ban đầu kỹ năng đều nhiều như vậy. Bất quá, tại một giây sau về sau, La Tu lại là tại chỗ liền sửng sốt. Vân vân. Khôi phục vảy phấn, đối với sinh mệnh lực cường độ không cao sinh vật, có. Thúc tình hiệu quả. Đúng lúc này, ánh mắt mê ly Nam Cung Nhu, trực tiếp một bước xông lên, ôm hắn. Một giây sau, non mềm như từ đính môi anh đảo, trực tiếp dán La Tu miệng đích thân lên đến. Trong lúc nhất thời, La Tu đầu góc trống rỗng. Hắn đầy trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cô gái nhỏ này. Cũng không phải là muốn đẩy ngược mình a. Bình thường tới nói, La Tu chưa hề cũng là chủ động phía kia. Nữ nhân nha, không cần chủ động, có thể mình động liền có thể. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù La Tu xuất thân hào môn, nhưng lại còn chưa từng có bị nữ nhân đẩy ngược qua. Càng không nói đến, là bị Nam Cung Nhu như vậy xuất thân thế gia đại tộc tuyệt mỹ thiếu nữ đẩy ngược. Nô! Ánh mắt mê ly Nam Cung Nhu, đặc biệt một phen mị say lười biếng mỹ cảm, bị khôi phục vậy phấn ảnh hưởng nàng, đúng là trực tiếp đem La Tu một thanh đẩy ngã xuống giường. Cửa phòng chăm chú giam giữ, lưu tại trong phòng, chỉ còn lại La Tu, Nam Cung Nhu, cùng một giả cùng phệ tinh gỉ đỏ giả cái này hai đầu ấu thú. Cái này hai đầu thậm chí đều còn chưa đầy 18 tuổi ấu thú, lúc này lại là quan sát một chút vốn không nên từ bọn chúng cái tuổi này chỗ gánh chịu hình tượng. Ô ô ô. Một dạ than nhẹ, thanh âm có chút ủy khuất. Nó đang nói, ta có phải hay không làm gì sai? Chiêm chiếp. Thu thu thu. Một bên phệ tinh gỉ đỏ dạ rất nhanh làm ra đáp lại. Nào có sự tình. Ngươi cũng không có làm gì sai. Ngươi nhìn chúng ta già lớn. Hiện tại hưởng thụ lắm đây. Ô ô ô. Một dạ nháy mắt mấy cái, thật sao? Thu thu thu. Phệ tinh gỉ đỏ dạ một mặt chắc chắn gật gật đầu, đương nhiên là thật. Tại bảo đảm xong sau, phệ tinh gỉ đỏ dạ trong đó một cái đầu lâu, còn cố ý tiến tới, an ủi giống như từ từ một dạ trùng cánh. Cũng chính là La Tu bây giờ tại bận bịu chính sự, bằng không lời nói, hắn không phải hảo hảo thu thập giá hỏa này dừng lại. Mẹ nó, như vậy tuổi còn nhỏ, lại còn học được vẩy muội. Mà lại ngươi nói ngươi vẩy ai không tốt, không phải vẩy gỗ tiểu là nàng dâu. Cũng ngay tại lúc này gỗ tiểu là còn không có tỉnh, bằng không nói. Không phải một ngụm ạ tổ mài bờ giật phun chết người không thể. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Ván giường kịch liệt lung lay. Ô ô ô. Một dạ thấp giọng ngâm thét lên, chúng ta lão đại hảo giống đã bắt đầu hơi mệt. Chiêm chiếp. Phệ tinh ghí đỏ dạ thâm biểu khẳng định gật gật đầu, biểu thị lão đại hiện tại là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Liền ngay cả nó cũng không khỏi đến cảm thán, lão đại là thật khó a. Rõ ràng đều đã mệt mỏi như vậy, vẫn còn tại kiên trì. Tại triệt để đạt được thỏa mãn về sau, Nam Cung Nhu bọc lấy chăn mền, ủ rũ nặng nề, liên động một chút ngón tay khí lực đều không có, vô cùng an tâm hai mắt nhắm lại, ngủ mất. Mà một bên La Tu, mặc dù đồng dạng một mặt ủ rũ, nhưng hắn cũng không có muốn ngủ ý tứ. Hắn đang tự hỏi một vấn đề. Nếu như việc này để Nam Cung Tĩnh biết lời nói, lao gia hỏa này có thể hay không dẫn theo đao tới chém chết mình. Liên này lao đầu tử đối với hắn cái này tôn nữ bảo bối cưng chiều trình độ, mình bị thiên đao vạn quả khả năng. Tuyệt đối tương đương chí lớn. Bằng không, mình bây giờ liền mang theo Nam Cung Nhu đi đường. Lại hoặc là, đi Thiên Nguyên Nhật Nguyệt Quy Tiền Bối nơi đó tránh đầu sóng ngọn gió. Giống như cũng không phải là không thể được. La Tu suy đi nghĩ lại, tương đương phiền muộn, nhân sinh A. Vốn là như vậy làm cho người khó mà lựa chọn. 2 giờ về sau. La Tu, ta muốn giết ngươi. Ngủ say ở trong La Tu, trực tiếp bị một tiếng phẫn nộ đến cực hạn tiếng gầm gừ cho bừng tỉnh. Ừm. Làm sao? Bị bừng tỉnh về sau, La Tu nửa ngồi dậy, giả bộ như một mặt mở mịt mở miệng hỏi. Nam Cung Nhu mặt mũi tràn đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra mở miệng nói. Ngươi, chả, có, mặt, hỏi, ta, sao, à. La Tu hít sâu một hơi, giả bộ như một mặt vô tội mở miệng nói ra, nếu như ta nói, kỳ thật ta cũng là người bị hại, ngươi sẽ tin tưởng à. 3. Đáp lại hắn, là một cái vang dội cái tát. Trước mắt Nam Cung Nhu, liền như là một con nổi giận nhỏ mèo cái, tại rút La Tu một bàn tay về sau, thở phì phì mở miệng nói ra, La Tu, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Chương 97, Hải Huyên Bí Cảnh. Thân tăng cảnh võ giả dẫn đội. La Tu đem sự tình từ đầu đến cuối, chi tiết nói cho Nam Cung Nhu. Nam Cung Nhu gương mặt đỏ ửng nổi lên, mặt như hoa đào, thanh thuần mà tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tại đỏ ửng làm nổi bật dưới, vậy mà hiển lộ ra mấy phần vũ mị chi sắc tới. Nàng nhếch miệng, nhỏ giọng mở miệng hỏi, nói như vậy, là ta đem ngươi cho ngủ. La Tu vẻ mặt thành thật gật gật đầu, không có việc gì, ta không ngại. Hỗn đàn. Ngươi để ý một cái thử một chút. Nam Cung Nhu trực tiếp vung lên bên cạnh gối đầu, hung hăng đánh tới hướng La Tu. Lưu manh này, vậy mà chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Mặc dù nàng đối La Tu là có hảo cảm, thậm chí đã đạt tới thích trình độ, nhưng Nam Cung Nhu vẫn là cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Cái này tiến triển. Thật sự là quá mau mau. Liền xem như yêu đương, kia không phải cũng hẳn là từ từ sẽ đến sao. Nàng cùng La Tu này cũng tốt, trực tiếp đem ở giữa quá trình cho hết tình lượng. Mà lại, nghĩ tới mới vừa rồi còn là mình chủ động, Nam Cung Nhu chỉ cảm thấy mình mặt đều muốn đỏ đến cổ trên căn đi. Mặc dù lúc ấy mình đang đứng ở ý loạn tình mê trạng thái bên trong, nhưng đối với khi đó ký ức, Nam Cung Nhu còn có thể nhớ lại một chút đoạn ngắn tới. A a a a a, không thể đi muốn. Thật là mắc cỡ. Đang lúc La Tu cho là mình thuận lợi trốn qua một kiếp thơ ý điểm, Nam Cung Nhu lại tựa như chợt nhớ tới cái gì, một đôi tú mỹ đôi mắt sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm La Tu, đứng. Liền xem như ta chủ động, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không phản kháng sao? La Tu sắc mặt cứng đờ. Thật không nghĩ tới, cô gái nhỏ này cái gì cũng tốt, duy nhất hai cái khuyết điểm chính là bộ ngực quá nhỏ, đầu óc quá tốt. Nghĩ tới đây, La Tu trầm ngâm một lát, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra, kỳ thật ta cũng nghĩ phản kháng tới, nhưng ngươi khí lực thực sự quá lớn, ta chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, yên lặng tiếp nhận bị ngươi đẩy lên sự thật. Nam Cung Nhu. Nàng kém chút đều muốn bị khí cười. Ta khí lực quá lớn, ngươi không có cách nào phản kháng. Hợp lấy hôm qua tại diễn võ trường hành hung Đông Phương Kính người kia không phải ngươi sao? Tính, dù sao sự tình đều đã phát sinh, nể tình ngươi cũng là vô tâm chi thất, lần sau không cho phép. Nam Cung Nhu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ấp ủ thật lâu, lúc này mới khẽ cắn hàm răng, thấp giọng mở miệng nói ra, mà lại, ngươi ngủ ta, liền phải phụ trách ta. Mặc dù mất đi tấm thân xử nữ, để Nam Cung Nhu vừa thẹn lại giận, nhưng dù sao sự tình nguyên nhân gây ra nàng tại cái gì cũng không biết tình huống phía dưới, hút vào một dạ vải phấn, ngược lại là cũng chẳng trách La Tu. Mà lại, nàng đối La Tu, lúc đầu cũng có được mấy phần hảo cảm, mặc dù tiến triển quá nhanh, nhưng cũng có mấy phần nước chảy thành sông ý vị ở bên trong. Đang nghe Nam Cung Nhu nói tới về sau, La Tu gật gật đầu, vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, yên tâm đi, đã ta ngủ ngươi, liền khẳng định sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng. Đã hiện tại ngươi cũng đã là chúng ta, không bằng hôm nay ban đêm. La Tu lời còn chưa nói hết, Nam Cung Nhu liền trong nháy mắt nghe do ý hắn, xấu hổ cơ lấy bên cạnh gối đầu. Lưu Manh, đi chê tờ. Yên Kinh, Phiêu Tuyết Ký. Nơi này là toàn bộ Yên Kinh tốt nhất phòng ăn một trong. Không ít xã hội danh lưu, đều sẽ xuất nhập này địa, cho dù là đặt trước, đều chí ít cần trước thời gian một tuần lễ trở lên thời gian. Bất quá, đối với Nam Cung Diệu mà nói, hắn một chiếc điện thoại quá khứ, đối phương liền toàn bộ cho bọn hắn an bài tốt. Nước Pháp Lam Long Tôm, phân nước khắc lẹt đại sinh hào, gan ngỗng chiên, tiểu pháp hấp ốc sen, châu ốc đỉnh cấp mắt thịt bò bít tết, bắc cực sò biển. Từng đạo quý báo thức ăn, đồ quân dụng vụ sinh bưng đến trên bàn cơm. La Tu cùng Nam Cung Nhu đều tại yên lặng hưởng dụng mỹ thực. Bên cạnh Nam Cung Diệu lại là hơi có chút nghi hoặc, muội phu, hai người đây là náo mâu thuẫn. Làm sao không nói câu nào? Đương nhiên không có, chúng ta chỉ là đang chuyên tâm ăn cơm mà thôi. La Tu nhếch miệng cười cười, còn vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm một chút bên cạnh Nam Cung Nhu. Cái sau khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không nói một lời ăn trước mắt tôm hùm, đúng là lần đầu tiên không có kháng cự La Tu cử động. Bất quá, La Tu trong lòng cũng là thực bóp đem mồ hôi lạnh. Cái này nếu để cho Nam Cung Diệu biết mình vô thanh vô tức đem muội muội nàng cho ngủ, chỉ sợ cũng đến sách đao chém chết mình. Không có náo mâu thuẫn liền tốt. Nam Cung Diệu căn bản không biết phát sinh cái gì, vui tươi hớn hở cười lên. Sau đó, hắn một bên cắt lấy bò bít tết, một bên ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Tu, thoại phong nhất chuyển nói, La Tu huynh, ngươi cũng đã biết, Hải Huyên bí cảnh cửa vào, đã xuất hiện dấu hiệu bưng lỏng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tại 6 ngày sau đó, liền muốn chính thức mở ra. La Tu hơi sững sờ, vô ý thức mở miệng hỏi, cái này Hải Huyên bí cảnh, lại là địa phương nào? Mặc dù hắn đối bí cảnh có châu nghe thấy, nhưng cũng giới hạn tại nghe qua mà thôi. Không nghĩ tới, Nam Cung Diệu trên mặt, lại là hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc, ngươi thật không biết. Ta biết cái gì? La Tu nhíu mày, lộ ra càng thêm hoang mang. Tại xác định La Tu không phải giả về sau, Nam Cung Diệu lúc này mới trầm giọng mở miệng giải thích, mỗi một chỗ bí cảnh mở ra, đều sẽ liên lụy tới thế lực khắp nơi lợi ích, tranh đấu cực kỳ kịch liệt, thẳng đến những năm gần đây, mới hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, cơ hồ mỗi một phe sắp xếp bên trên danh hào thế lực, đều có thể phân đến tương ứng mấy cái danh ngạch. Chúng ta Nam Cung thị tộc, làm Yên Kinh một trong tứ đại gia tộc, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, ngay tại hôm qua, gia gia của ta chính miệng nói với ta, đợi cho Hải Huyền bí cảnh mở ra về sau, sẽ đem phân đến tay bí cảnh danh ngạch, nhường ra một cái đến cấp ngươi. Nhường ra một cái bí cảnh danh ngạch đến cho ta. La Tu hơi sững sờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Nam Cung Tĩnh vậy mà lại to lớn như thế phương. Hắn đều không cần nghĩ, đều có thể biết một cái bí cảnh danh ngạch, đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Nếu như không chân quý lời nói, toàn thế giới phạm vi bên trong các thế lực lớn, cũng sẽ không vì tranh đoạt bí cảnh mà đánh ngươi chết ta sống. Nam Cung Tĩnh trước đó còn nói qua, tại Côn Luân Sơn bí cảnh lối vào, ít quốc trấn quốc chiến thần Lâm Long Tôn, liền từng lấy sức một mình, bước lui ba tên đến từ phương Tây thế giới thần tàng cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, La Tu không khỏi mở miệng hỏi, thuận tiện hỏi một chút, lần này Hải Huyền bí cảnh mở ra, Nam Cung gia tổng cộng chia làm đến mấy cái danh ngạch. Nam Cung Diệu liếc hắn một cái, trực tiếp mở ra tay phải, không có bao nhiêu, hết thảy cũng chỉ có 5 cái danh ngạch. Cái này 5 cái danh ngạch bên trong, ngươi chiếm một cái, ta chiếm một cái, Nam Cung Nhu chiếm một cái, Nam Cung Ngạo chiếm một cái. Cái cuối cu nở dê danh ngạch, thì phân cho chúng ta mấy người lĩnh đội, Nam Cung nhất tộc số lượng không nhiều thần tàng cảnh võ giả một trong, Nam Cung Lam Đỉnh. La Tu ánh mắt hơi rung, vô ý thức mở miệng nói, lần này bí cảnh chuyến đi, lại còn có thần tàng cảnh võ giả dẫn đội. Chương 98, cùng ta muội muội hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Đó là đương nhiên. Nam Cung Diệu nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi cho rằng bí cảnh là địa phương nào? Đây chính là cực hung chi địa. Nếu là không có thần tàng cảnh võ giả dẫn đội, chúng ta chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. La Tu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó lại mở miệng hỏi, nếu là nguy hiểm như vậy địa phương, vậy ngươi đi làm cái gì? Hắn đương nhiên quan sát qua Nam Cung Diệu thực lực, khoảng chừng cũng chỉ có phản hư cảnh đỉnh phong trình độ. Liền ngay cả chính hắn cũng nói, hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, là thuộc về thiên phú kém cỏi nhất một nhóm kia, cho nên mới sẽ ra tiếp nhận Nam Cung gia xí nghiệp. Theo lý mà nói, Nam Cung Diệu yếu như vậy, hẳn là liền tiến vào bí cảnh tư cách đều không có. Nam Cung Diệu, Đâm Tâm, Lao Thiết. Tại trầm một hồi lâu về sau, Nam Cung Diệu lúc này mới lên tiếng nói ra, bí cảnh bên trong, linh khí nồng đậm, ta khoảng cách nhập thánh cảnh, cũng bất quá chỉ có cách xa một bước, cho nên ta mới khẩn ra ra, cho ta một cái cơ hội, để cho ta tại cái này bí cảnh bên trong, đặt chân nhập thánh cảnh giới. Nghe Nam Cung Diệu giải thích, La Tu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nguyên lai là cá nhân liên quan, thất kính, thất kính. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn hẳn là cũng xem như cá nhân liên quan cái này một phạm chủ. Dù sao, hắn căn bản cũng không phải là Nam Cung thị tộc người, nhưng vẫn là phân đến một cái danh lạch. Sau đó, La Tu lại lần nữa nghi hoặc mở miệng hỏi, kia vì sao Nam Cung Nhu cũng muốn đi theo cùng nhau đi tới. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, Nam Cung Nhu hẳn là ngay cả võ giả đều không phải là A. Mang theo nàng cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, chẳng lẽ liền không sợ xảy ra chuyện sao? Đối mặt với La Tu hoang mang, Nam Cung Diệu bình tĩnh mở miệng giải thích, muội muội ta tinh thần lực trời sinh khác hẳn với thường nhân, thường xuyên có thể phát giác được một chút đặc thù ba động, bình thường ngược lại là nhìn cũng không được gì, nhưng nếu là đặt ở khắp nơi cũng là cơ duyên bí cảnh bên trong, nàng tác dụng, nhưng xa so với những cái kia thực lực mạnh mẽ võ giả còn muốn lớn. Hắn cái này một giải thích, La Tu trong nháy mắt liền hiểu. Liền Nam Cung Nhu cái này đặc tính mà nói, hoàn toàn chính là bí cảnh linh vật, hình người tầm bảo nghi a. La Tu đột nhiên nhớ tới, Nam Cung Nhu giống như trước đó liền cùng hắn đề cập qua, nàng tinh thần lực khác hẳn với thường nhân sự tình. Thậm chí, tại La Gia Trang vườn thời điểm, Lâm Đổ cũng còn không có hiện thân, Nam Cung Nhu liền đã thông qua tinh thần lực bên trên truyền đến ba động, dự cảm trước đến hắn đến. Những năm gần đây, muội muội ta đi theo tiến vào bí cảnh cũng không hề ít, cũng thay gia tộc tìm được không ít hiếm thấy bảo vật, nhưng có lẽ là bởi vì thể chất nàng đặc thù duyên cớ, dù là tại linh khí lại thế nào nồng đậm bí cảnh bên trong. Thân thể nàng đều không thể hấp thu nửa điểm linh khí, cho nên đến nay đều không có bước vào võ đạo, cái này cũng làm thật sự là một chuyện việc đáng tiếc. Nam Cung Diệu lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói. La Tu cười cười, không có gì hoàn mỹ, muội muội của ngươi có thể có được như thế thể chất đặc thù, đã là thượng thiên chiếu cố, không cần đến lại quá nghiêm khắc tiến vào võ đạo. Cái này thật là La Tu lời trong lòng. Nữ hài tử làm cái gì võ giả? Giống Nam Cung Nhu xinh đẹp như vậy thiếu nữ, nên mềm mềm nhu nhu. Nằm sấp ở trên người hắn lẩm bẩm, nếu là dùng quá sức, sẽ còn bị làm khóc loại kia. Đương nhiên, cũng không phải nói nữ tính võ giả liền hoàn toàn không còn gì khác. Nghĩ tới đây, La Tu không khỏi lại nhớ lại ngự tỷ sở nghe Hồng Phong tình cùng tư vị đến, cũng không biết. Nàng hiện tại chính đang làm những gì? Ngươi nói đúng. Nam Cung Diệu gật gật đầu, bình tĩnh mà kiên định mở miệng nói ra, dù sao ta mặc kệ muội muội ta như thế nào, chỉ cần là ai dám khi dễ nàng, vậy ta liền muốn ai chết. La Tu nao nao. Giờ này khắc này Nam Cung Diệu, liền tựa như biến thành người khác, rõ ràng chỉ có phản hư cảnh giới, lại là khiến La Tu đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Tại một lát trầm mặc qua đi, La Tu rất nhanh liền nói sang chuyện khác, đúng, ngoại trừ tên kia thần tàng cảnh Nam Cung Lam Đình ta không biết bên ngoài, cái này Nam Cung Ngạo. Lại là người nào? Nam Cung Diệu mở miệng cười nói, Nam Cung Ngạo, nên tính là chúng ta Nam Cung thị tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, chói mắt nhất tồn tại đi. 25 tuổi liền đột phá đến thánh tôn cảnh, bây giờ cũng bất quá mới 27 tuổi, tuổi còn trẻ, liền đã là Yến Kinh thị chấp pháp cục tổng cục trưởng. Đông Phương Kính mặc dù danh xưng thiên tài, nhưng cùng Nam Cung Ngạo so ra, hoàn toàn chính là thứ cặn bã. Lúc này, một bên Nam Cung Nhu cũng mở miệng, La Tu, ngươi hẳn là nhớ kỹ, lúc trước Lâm Đồ sở dĩ sẽ bắt cóc ta, cũng chính bởi vì muốn thông qua loại phương thức này đến uy hiếp ta ra, từ đó để Nam Cung Ngạo hủy bỏ chấp pháp cục hắc bảng đối với hắn truy nã. La Tu lúc này mới chợt hiểu. Ta nói làm sao Nam Cung Ngạo cái tên này quen thuộc như vậy. Nguyên lai là ở giữa liền nghe từng tới. Cũng trách gần nhất tại Nam Cung ra đợi quá lâu, bên người từng cái toàn bộ đều là họ Nam Cung, khiến cho hắn ký danh chữ năng lực đều hạ xuống không ít. Đã tình huống đều đã giải, kia La Huynh mấy ngày nay dứt khoát liền ở tại chúng ta Nam Cung ra đi. Bởi vì Hải Huyên bí cảnh vị trí tương đối đặc thù, cho nên nhiều nhất 3 ngày sau đó, chúng ta liền muốn đáp lấy du thuyền, cùng nhau xuất phát. Nam Cung Diệu cắt lấy một khối gan ngỗng chiên, một bên nhai lấy, một vừa mở miệng nói, vừa vặn, thừa dịp mấy ngày nay thời gian, ngươi cũng có thể cùng muội muội ta hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Tại hắn lời này sau khi nói xong, La Tu cười không nói, Nam Cung Nhu khuôn mặt nhỏ thì là bịch một chút đỏ. Ngủ đều đã ngủ qua. Còn có cái gì tình cảm tốt bồi dưỡng? Đương nhiên rồi. Lại nhiều ngủ mấy lần, cũng là không phải là không thể được. Nam Cực, băng sơn đỉnh. Toàn thân quấn quanh lấy băng vải huyết đồng nam tử, đột nhiên mở hai mắt ra. Qua nhiều ngày như vậy, hắn rốt cục triệt để dung hợp trong cơ thể gỉ đỏ dạ gen. Ẩn nhẫn ẩn núp lâu như vậy. Cũng là thời điểm nên để những người kia nhớ tới ta tồn tại. Huyết đồng nam tử khoe miệng, nhịn không được hiện lên một tia cười lạnh. Quá lâu không giết người, hắn thậm chí cũng đã gần muốn quên mất, đem những cường giả kia làm chó đồng dạng tàn sát, đến tột cùng là dạng gì cảm giác. Sau đó, hắn vươn tay ra, tại đồng hồ trên màn hình điểm nhẹ một trận. Một giây sau, lít nha lít nhít tin tức, hình thành điện tử màn hình, hình chiếu đến trước mặt hắn. Ồ! Hải Huyên bí cảnh! Lại muốn mở ra a? Nhìn qua trước mắt tình báo, huyết đồng nam tử đáy mắt, có chút toát ra vài phần kinh ngạc. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, một phương này bí cảnh, giống như 200-300 năm trước liền đã từng mở ra một lần. Chỉ bất quá, hiện tại còn biết được việc này người, đã là lắc đắc không có mấy. Nếu như nhớ không lầm lời nói, đầu kia cự hình hải quái, hẳn là liền nghỉ lại tại phương này bí cảnh bên trong a. Thực sự là, có ý tứ. Hắn đương nhiên biết rõ, đến bí cảnh mở ra ngày, tất nhiên là các phương cường giả tụ tập. Cũng không biết, hải huyên bí cảnh bên trong đầu kia đại gia hỏa, đến cùng là đang ngủ say, vẫn là đã thức tỉnh. Nếu là tỉnh dậy lời nói, chuyện kia coi như trở nên càng thêm có ý tứ. Chương 99, Nhân loại nghị hội, Ả Đàm. Gần biển, một chiếc du thuyền phía trên. Một tuổi trẻ nam tử tuấn Mỹ, vút không mà tới, vững vững vàng vàng rơi vào bong tàu phía trên. Ha ha, Ả Đàm. Tại hắn kêu gọi phía dưới, dựa vào mạn thuyền tên kia thanh niên tóc vàng ngẩng đầu lên, mở miệng cười nói ra, Daniel, ngươi rốt cục trở về. Thế nào? Ta phân phó ngươi sự tình, ngươi làm thỏa đáng a. Tên này thanh niên tóc vàng, không phải người khác, chính là mấy ngày trước đây tại Côn Luân núi tuyết cầu kiến Côn Luân đạo chủ Ả Đàm. Ngày đó, tại thông qua khuy thiên kính trông thấy phát sinh ở Nam Cực kia một trận sau đại chiến, hắn liền trực tiếp phái Daniel đi tìm La Tu tung tích. Nhưng mà, Daniel lại là lắc đầu, không tìm được, hắn căn bản liền không tại Trấn Hải Thị. Ả Đàm tháo kính râm xuống, xanh lam đồng tử bên trong, hơi hiển lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, toàn bộ La Gia sản nghiệp đều tại Trấn Hải Thị. Ngươi nói hắn không ở chỗ nào? Vậy ngươi nói một chút. Hắn sẽ ở chỗ nào đâu? Daniel nhếch miệng cười lên, tiếu dung tựa như giữa trưa ánh nắng sáng lạ, đây mới thực sự là thú vị địa phương. Ta điều tra đến, ngươi muốn tìm La Tu, hiện tại ngay tại Yên Kinh Nam Cung thị tộc ở trong làm khách. Ả Đàm sững sờ một chút, ngươi nói là tiểu tử này còn cùng Yên Kinh Nam Cung ra dính líu quan hệ. Vâng, hơn nữa còn quan hệ không y tờ. Daniel nhàn nhạt mở miệng nói ra, theo ta được biết, Nam Cung thị tộc đem lần này hải huyền bí cảnh danh lạch, đều phân trong đó một cái cho La Tu. Cái gì? Bọn hắn điên không thành? Thượng đế! Gia hỏa này chẳng lẽ là làm thay mặt Nam Cung thị gia chủ con riêng a? Ả Đàm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết, dù là Nam Cung thị tộc là ít quốc đỉnh cấp thế lực một trong, cũng bất quá mới phân đến 5 cái bí cảnh danh lạch mà thôi. Như thế chi chân quý danh lạch, vậy mà phân cho La Tu dạng này một ngoại nhân. Dù là Ả Đàm lại thế nào kiến thức rộng rãi, lúc này đều cảm thấy có chút khó tin. Ai biết đám kia người Hoa nghĩ như thế nào đâu. Daniel cười đi vào buồng nhỏ trên tàu bên trong, tại cầm một bình bia ướp lạnh về sau, lại lần nữa đi tới. Hắn cậy mở nắp bình, nâng ly một miệng lớn, bất quá cứ như vậy, chúng ta ngược lại là thuận tiện, đều không cần đến chủ động đi tìm hắn, dù sao đến lúc đó cũng có thể tại hải huyền bí cảnh lối vào đụng tới. Sau 4 ngày, Thái Bình Dương bên trên, một chiếc gánh chịu mấy trăm người du thuyền, trên mặt biển vô cùng nhẹ nhàng hành xử. Bầu trời xanh lam, sóng biển doanh doanh. Mang theo một cỗ vị mặn gió biển quất vào mặt mà qua, trên đỉnh đầu sẽ còn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng hải âu huýt dài. Nếu như là khách du lịch lời nói, vậy dạng này thời gian, quả thực là hài lòng vô cùng. Chỉ tiếc, La Tu bọn hắn chuyến này mắt địa, không phải Hawaii, mà là hải huyền bí cảnh cửa vào. Khoảng cách bí cảnh chính thức mở ra, chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày thời gian. Thật sự là kỳ quái, đoạn đường này tới, vậy mà đều không có gặp được hải dương dị thú. Nam Cung Diệu ghé vào ma nở thuyền phía trên, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn qua sóng biết dập dờn mặt biển. Linh khí khôi phục về sau, hải dương liền bắt đầu trở nên tương đối nguy hiểm, thậm chí một ít biển sâu khu vực, bị liệt là sinh mệnh cấm khu đều không chút nào quá đáng. Bởi vì, ở giữa hải dương sinh vật, thật sự là quá mức phong phú, mà lại số lượng cùng với khổng lồ. Cho dù là tại linh khí khôi phục trước đó, hải dương cũng là một mảnh chưa bị nhân loại hoàn toàn thăm dò không biết khu vực. Tại lượng biến gây nên chất biến tình huống phía dưới, tại linh khí khôi phục về sau, ở giữa hải dương xuất hiện vô số hình thái đáng sợ, thực lực cường hãn hải dương dị thú. Vì bảo đảm an toàn ra biển, tất cả du thuyền đều theo chiếu quân hạm tiêu chuẩn tiến hành thiết kế. Mà lại, mỗi một chiếc du thuyền phía trên đều phải có phản hư cảnh thực lực trở lên võ giả hộ giá hộ tống. Nhìn xem hoang mang Nam Cung Diệu, La Tu nhịn không được cười lên. Bọn hắn có thể gặp được hải dương dị thú, đó mới là thật có quỷ. Bởi vì tại du thuyền chính thức lên đường trước đó, La Tu cũng đã đem tất cả quái thú toàn bộ thả ra ngoài. Phệ tinh ghi đỏ dạ, một dạ, phì giờ hệ lẹt chỉ công. Cùng, đã hoàn toàn tỉnh lại gỗ tiệu lạ. Là, tại sinh mệnh chi thủy tác dụng phía dưới, gỗ tiệu lạ tốc độ khôi phục, xa so với La Tu trong tưởng tượng còn muốn càng nhanh một chút, ngày thứ ba thời điểm, liền đã ở quái thú không gian ở trong tỉnh lại. Mà lại, phá trước rồi lập gỗ tiệu lạ, cũng thuận lợi tiến hóa thành hoàn toàn thể, thân hình cao tới 100 mét trở lên, xa xa nhìn qua, liền tựa như sắt thép đúc kim loại giống như núi cao, thanh thế cực kỳ kinh người. Đã cái này vài đầu quái thú đều đã mạnh như vậy, La Tu dứt khoát bắt đầu nuôi thả lên bọn chúng. Cơm nước vấn đề, tự mình giải quyết. Dạng này hoàn toàn mờ mịt biển ca, cha nở dê lẽ lại còn tìm không thấy mấy ngụm ăn. Mặc dù một giả cùng phệ tinh ghi đỏ giả hiện tại còn nhỏ yếu một chút, nhưng ở có gỗ tiểu lạ làm chỗ dựa tình huống phía dưới, trừ phi là có được thánh tôn cảnh thực lực hải dương dị thú xuất hiện, bằng không nói. Không có cái nào con dị thú, có thể tại gỗ tiểu lạ che chở phía dưới làm bị thương bọn chúng. Đáng nhắc tới là, gỗ tiểu lạ đối đãi một giả thái độ vô cùng tốt, thậm chí còn săn giết mấy đầu nhập thánh cấp bậc hải dương dị thú, chủ động đưa đến một giả bên miệng, để nàng tốt mau chóng trưởng thành. Cái này đãi ngộ, liền ngay cả phỉ giờ hệ lẹt chỉ công nhìn đều đỏ mắt. Đồng dạng cũng là quái thú, chúng ta đang thương nhỏ phệ tinh ghi đỏ ra, chỉ có thể vừa ăn gỗ tiểu lạ cùng một giả thức ăn cho chó, một bên khổ bức mình kiếm ăn, chỉ có diệt tinh cấp cường đại huyết mạch, vẫn còn tại vô cùng gian nan trưởng thành. Liên cái này bốn đầu quái thú lượng cơm ăn mà nói, La Tu xem chừng, phạm vi ngàn dặm bên trong hải dương dị thú, sớm đã bị bọn chúng cho ăn sạch bách, chỗ nào còn nhớ được đến tập kích bọn họ du thuyền. Một đầu hải quái đều không có, quá nhàm chán. Ta còn là trở về ngủ đi. Đã thổi mấy giờ gió biển Nam Cung Diệu, yên lặng ngáp một cái, trực tiếp đi trở về trong khoang thuyền. Đang lúc La Tu cũng nghĩ đi theo trở về thời điểm, hai cỗ cường đại khí tức, lại là bỗng nhiên giáng lâm tại hắn quanh người. La Tu nhướng mày, cả người trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà bên ngoài thân làn da, cũng ở trong chớp mắt, hóa thành quái thú lân giáp. Đúng vào lúc này, hai thân ảnh, lăng không hạ xuống. Rất hiển nhiên, lúc trước kia hai cỗ cường đại khí tức, đúng là bọn họ hai người phát ra. Liền La Tu sở cảm ứng đến khí tức mà nói, hai người này cảnh giới, tối thiểu nhất cũng muốn tại thánh tôn cảnh trở lên. Không cần kinh hoàng, chúng ta không có ác ý. Trong đó một tên tóc vàng mắt xanh tuấn lãng nam tử, hướng phía La Tu chủ động vươn tay ra, hơi mở miệng cười nói ra, nếu như ta không có tìm lầm người lời nói, ngươi hẳn là La Tu à. Ngươi quả nhiên tại trên chiếc thuyền này. Nói nhiều như vậy, đều quên tự giới thiệu. Ngươi tốt, ta gọi A Đàm, đến từ nhân loại nghị hội. Chương 100, quái thu dung hợp người, ạp dạ hẻm. La Tu tại do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn vươn tay ra, cùng A Đàm hư nắm một chút. Nói thật, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua nhân loại nghị hội tổ chức này. Ta gọi Daniel. Một tên khác thanh niên anh tuấn, thì lộ ra kiêu căng rất nhiều, nhàn nhạt mở miệng nói ra, yên tâm, chúng ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể hảo hảo phối hợp chúng ta. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem tự thân khí thế cùng ý áp lan ra. Thanh thế chi thịnh, ở xa đông phương cửu huyền phía trên. Nói cách khác, mặc dù cùng là thánh tôn cảnh võ giả, nhưng La Tu trước mắt vị này tên là Daniel võ giả, thực lực so với đông phương cửu huyền còn cường đại hơn. La Tu liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp cười lên. Daniel nhướng mày, ngươi cười cái gì? Rầm rầm. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng mặt biển, đột nhiên phá tan đến. Hai đầu vô cùng to lớn cự thú, phá vỡ mặt biển, ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt hai người. Chỉ là cái này hai đầu cự thú bỏ ra bóng ma, đều đủ để đem trọn chiếc du thuyền cho triệt để che lại. Đột nhiên phá vỡ mặt biển cái này hai đầu to lớn quái thú, tự nhiên là gỗ tiểu lạ cùng phì giờ hệ lẹt chỉ công. Mà toàn thân kim hoàng, mọc ra ba cái đầu phệ tinh ghi đỏ ra, lúc này chính ghé vào phì giờ hệ lẹt chỉ công trên đầu vai, lạnh như băng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ly. Tại cái này ba đầu quái thú xuất hiện về sau, lại là một đạo to rõ minh tiếng khóc truyền đến. Một đầu dương cánh vượt qua 50 mét cự hình mà bướm, vút không mà tới, tại du thuyền phía trên xoay quanh ra. Trong lúc nhất thời, tứ đại quái thú, đồng loạt đăng tràng, hung uy lay trời. Du thuyền phía trên, những cái kia không rõ chân tướng các hành khách, nhao nhao bắt đầu khủng hoảng, tưởng rằng tận thế muốn tới. Đừng nói là bọn hắn, tại dưới tình cảnh này, cho dù là A Đàm cùng Daniel hai người, đều cảm giác như có gai ở sau lưng. Cái này vài đầu quái thú khí tức. Một đầu so một đầu hung hãn, một đầu so một đầu kinh khủng. Cái kia đạo như là cự long, toàn thân mọc đầy hắc tuấn lân giáp hung thú, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ. Đúng lúc này, La Tu rốt cục mở miệng, muốn tìm ta nói chuyện, có thể. nhưng nếu là muốn dùng thực lực đến uy hiếp ta lời nói, ta cảm thấy các ngươi chỉ sợ là tìm nhầm người.
À đàm cùng Daniel liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương, đọc lên một vòng vẻ bất đắc dĩ.
Lấy La Tu thực lực bây giờ, xác thực không phải bọn hắn đủ khả năng uy hiếp được. Chỉ là cái này bốn đầu tuyệt thế hung thú, đều đầy đủ bọn hắn uống một bình.
Thật xin lỗi, ta thay ta bằng hữu xin lỗi ngươi.
À đàm khẽ bước cằm, đồng thời cũng hy vọng ngươi nguyện ý tin tưởng, nhân loại chúng ta nghị hội, là mang theo thành ý tìm đến ngài giao lưu.
Mắt thấy đối phương thái độ còn có thể, La Tu biểu lộ, cũng hơi hòa hoãn một chút, lúc lắc tay phải, phân phát chung quanh bốn đầu cự thú, để ạ đạm áp lực lập tức nhẹ không ít.
Sau đó, La Tu nhàn nhạt mở miệng hỏi, đã dạng này, vậy liền đến tâm sự, các ngươi đến cùng nghĩ đến tìm ta làm cái gì đi.
Chúng ta muốn hỏi một chút, trên tấm ảnh người, ngươi có biết hay không?
Ạ đạm từ trong ngực rút ra một tấm hình, vươn tay ra, đưa cho La Tu.
La Tu tiếp nhận ảnh chụp về sau, nhìn lần đầu tiên, liền trực tiếp sững sờ tại nguyên địa.
Mặc dù tấm hình này mơ hồ vô cùng, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, trên tấm ảnh người kia.
Chính là mô nạc sau màn lão bản.
La Tu sở dĩ dám như thế chắc chắn, là bởi vì đối phương đặc thủ, thật sự là quá mức rõ rệt.
Huyết hồng con ngươi, cùng quấn đầy toàn thân băng vải.
Người quả nhiên là biết hắn.
À đạm cười cười, nói tiếp ra hắn đã biết được sự thật, mà lại.
Ngươi còn tại Châu Nam Cực liên thủ với hắn tác chiến, giải quyết hết một đầu nói ít có thánh tôn cảnh đỉnh phong thực lực Titan cự thú.
La Tu lắc đầu, không, ta không cùng hắn hợp tác, cũng không biết hắn thân phận chân thật, là hắn tại đại chiến kết thúc về sau đột nhiên xuất hiện, cưỡng ép cướp đi ta bộ phận chiến lợi phẩm.
À đàm rõ ràng sững sờ một chút, ngươi không biết hắn thân phận chân thật.
Vậy ngươi vì cái gì giúp hắn làm việc?
Ngươi quản được a?
La Tu tức giận lật một cái liếc mắt.
Dù nói thế nào, người ta cũng cho hắn một viên đạn hạt nhân.
Trước mắt hai người này, cái gì đều không cho, liền bắt đầu tay không bắt sói từ trong miệng hắn bộ tình báo.
Ha ha, vốn cho là các ngươi cũng đã đạt thành quan hệ hợp tác, còn muốn lấy nhìn xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn, hiện tại xem ra, tên kia so trong tương tượng của ta, còn muốn càng thêm cẩn thận một chút.
À đàm cười khổ lắc đầu, có chút thở dài.
Mà La Tu thì là nhạy cảm bắt được đối phương lời nói ở trong điểm mấu chốt, bình tĩnh đặt câu hỏi, nói như vậy, nhân loại các ngươi nghĩ sẽ biết ra hỏa này thân phận.
Đối với tên này huyết đồng nam tử thân phận chân thật, La Tu cho tới nay đều tốt vô cùng kỳ.
Bây giờ có manh mối, hắn tự nhiên là muốn hỏi tới ngọn nguồn.
À đàm cười cười, nói cho ngươi cũng không sao, hắn tên gọi là Ạp Dạ Hẻm, là thánh kinh ở trong phạ lần en trổ danh tự, hắn đã từng cũng là nhân loại chúng ta nghị hội một viên, chỉ bất quá về sau lựa chọn phản bội chạy trốn.
Bất quá, hắn hiện tại đã sẽ rất ít dùng đến mình danh tự, bởi vì hiện tại hắn càng ưa thích gọi mình là quái thú dung hợp người.
Quái thú dung hợp người.
La Tu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ đem rất nhiều chuyện đều cho liên hệ đến cùng một chỗ.
À đạm nhàn nhạt mở miệng giải thích, hắn dị năng, tương đương chi đặc thù.
Chúng ta đem nó mệnh danh là dung hợp dị năng, là một loại có thể cùng bên ngoài sự vật tiến hành dung hợp đặc thù dị năng.
Hấp thu hỏa diễm, thì cùng hỏa diễm tương dung, hấp thu lôi điện, thì cùng lôi đỉnh tương dung, thậm chí.
Khi đó hắn liền đã làm được thông qua cùng dị thú dung hợp lẫn nhau, đến tăng lên trên diện rộng mình sức chiến đấu.
Vào lúc đó, Ạp Dạ Hẻm cũng là nhân loại chúng ta nghị hội cao cấp nhất chiến lược một trong, thậm chí có hy vọng bị đề danh vì nghị hội chấp hành quan, địa vị cực kỳ siêu nhiên.
Chỉ tiếc, cho dù là như thế ưu việt địa vị, cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn thỏa mãn với tự thân hiện trạng.
Hắn bừng bừng dạ tâm, là tất cả chúng ta đều khó có thể lý giải được, hắn vì trở nên mạnh hơn, rất nhanh liền đem ánh mắt ném đến thời kỳ viễn cổ bá chủ cấp sinh vật, cũng chính là những cái kia Titan cự thú trên thân.
Khi đó hắn, một mực đang nghiên cứu hai chuyện.
Một là, như thế nào cùng Titan cự thú gen tiến hành dung hợp.
Hai là, như thế nào đem loại dung hợp này, triệt để chuyển hóa làm vĩnh cửu dung hợp.
Là thực hiện hai cái này mắt, hắn có nhân loại nghị hội, trong bóng tối thành lập Monarch, đồng thời tại toàn thế giới phạm vi bên trong, lên những cái kia ngủ say ở dưới đất Titan cự thú.
Chương 101 Dung hợp gen.
Phệ tinh ghi đỏ giả.
Một giả.
La Tu hiện tại xem như minh bạch vì cái gì Ạp Dạ Hẻm sẽ bị xưng là quái thú dung hợp người.
Gia hỏa này, đơn giản liền là thằng điên.
Vậy mà lại suy nghĩ lấy nhân loại thân thể, đi cùng Titan cự thú gen dung hợp.
Bất quá, từ xưa đến nay, tất cả kẻ dạ tâm, phần lớn cũng là điên cuồng.
Bởi vì bọn hắn làm, chưa hề cũng là không ai dám suy nghĩ sự tình.
Mà lại, tại biết được Ạp Dạ Hẻm thân phận chân thật về sau. La Tu tự nhiên mà vậy cũng liền biết được, hắn cướp đi gỉ đỏ dạ trái tim chân thực nguyên nhân.
Mắt, chính là vì dung hợp gỉ đỏ dạ gen.
Nghĩ tới đây, liền ngay cả La Tu cũng không khỏi đến có chút chấn kinh, Mộ Nặc đã thành lập hơn 300 năm, cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, hắn đến cùng dung hợp bao nhiêu đầu Titan cự thú gen A. À Đàm trầm giọng mở miệng nói, nhiều vô số kể. Trong lúc này bên trong, nhân loại chúng ta nghị hội chưa hề đình chỉ qua đối với hắn lùng bắt, chỉ tiếc. Gia hỏa này ngày bình thường cẩn thận vô cùng, hiếm khi lộ diện, tính cách lại tương đương xảo trá, cho nên mãi cho tới bây giờ, chúng ta cũng còn bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể nói. La Tu nhíu mày, nghi hoặc mở miệng hỏi, lúc trước gặp Dạ Hẻm thành lập Mộ Nặc lớn như vậy động tác, chẳng lẽ nhân loại các ngươi nghị hội liền không có chút nào phát giác sao? Nhân loại nghị hội đương nhiên là có phát giác, chỉ bất quá. Mở một con mắt nhắm một con mắt ra. À Đạm mở miệng giải thích, nhân loại nghị hội, kỳ thật cũng không phải là một phương thế lực, mà là một cái tương đối lỏng lẻo tổ chức. Hắn tôn chỉ liền ở chỗ, giữ gìn xã hội loài người trật tự. Áp Dạ Hẻm tự mình thành lập Mộ Nặc, chẳng qua là vì siêu tập Titan cự thú gen, cũng không có đối thế giới trật tự sinh ra uy hiếp, lại thêm hắn tại nghị hội bên trong địa vị lại tương đương chi cao, cho nên cho dù có phát giác, cũng căn bản không ai sẽ đi truy cứu. La Tu gật gật đầu, lại lần nữa truy vấn, vậy các ngươi vì cái gì nói? Hắn mưu phản nhân loại các ngươi nghị hội. Bởi vì hắn làm sự tình, quá mức, đã triệt để vượt qua nhân loại nghị hội có thể dễ dàng tha thứ giới hạn. À Đạm hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói, mặc dù hắn dung hợp không ít Titan cự thú gen, nhưng này chút gen, đều quá mức cuồng bạo, nếu là không cách nào tiến hành hạn chế, sớm muộn sẽ đem hắn phản vệ. Cho nên, Áp Dạ Hẻm vì trấn áp thể nội bạo động quái thú gen, không tiếc giết chết một phả giả ổng hội phả giả ổng, đồng thời cướp đi trên người hắn bất hủ băng vải. Cái này một băng vải, thế nhưng là thời kỳ thượng cổ còn sót lại bảo vật, quấn quanh ở trên thi thể, thậm chí có thể cam đoan thi thể vĩnh viễn không mục nát. Cho dù là quấn quanh ở người sống trên thân, cũng có thể trì hoãn già yếu tốc độ, hiệu quả cực kỳ chi thần dị. Áp Dạ Hẻm giết chết tên kia phả giả ổng, đem đoạt đến bất hủ băng vải, quấn quanh ở thân thể mình phía trên, rốt cục triệt để hạn chế lại thể nội cuồng bạo quái thú gen, khiến cho duy trì tại một loại tương đối cân đối trạng thái. Tại nghe xong Hạ Đảm tự thuật về sau, La Tu đáy lòng một trận phát lạnh. Gia hỏa này, quả nhiên là kẻ hung hãn. Vẹn vẹn chỉ là vì trấn áp thể nội bạo động quái thú gen, liền không chút do dự giết phả giả ổng hội một cường giả. Hiện tại ngươi biết, vì cái gì nhân loại nghị hội muốn như thế không nể mặt mũi tập giết Áp Dạ Hẻm a? Hạ Đảm trầm giọng mở miệng nói, nhân tộc vốn nên là một lòng. Coi như khó mà làm được, cũng nhất định phải duy trì bên ngoài trật tự. Tại nhân loại nghị hội định ra quy tắc bên trong, tại bí cảnh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thủ riêng tình huống phía dưới, tùy tiện đánh giết đồng tộc cường giả, đây chính là tối kỵ bên trong tối kỵ. La Tu rất tán thành gật gật đầu. Nhân loại nghị hội quy tắc, hắn không cho đánh giá. Nhưng Áp Dạ Hẻm làm ra hành động, thật là quá vi phạm. Sau đó, A Đạm lại có chút thở dài, đã ngươi không biết, vậy ta cũng liền đành phải lại đi địa phương khác tìm manh mối. Đây là ta phương thức liên lạc, nếu như ngươi thu được bất cứ tin tức gì, nhớ kỹ trước tiên liên hệ ta. Nói đến đây, A Đạm đông nhiên cười lên, đúng, lần này hải huyền bí cảnh mở ra, nhân loại chúng ta nghị hội cũng chia đến mấy cái danh lạch, trong đó có ta cùng Daniel. Dùng người Hoa các ngươi ngạn ngữ tới nói, hữu duyên thiên lý đến gặp nhau. Có cơ hội nói, hải huyền bí cảnh lại gặp nhau đi. Tại lưu lại câu nói này về sau, A Đạm cùng Daniel lúc này chọn rời đi. La Tu sạm mặt lại đứng tại nguyên địa. Mẹ nó, hai cậu thí cũng đều không hiểu ngốc người nước ngoài. Hữu duyên thiên ly đến gặp nhau là ngươi như thế dùng sao? Thiên khung phía trên. À Đạm cùng Daniel ngự không mà đi. Cái sau trầm giọng mở miệng nói, ngươi cảm thấy tiểu tử này nói thật ra a? Hắn thật sự không biết Áp Dạ Hẻm. Ai biết được? À Đạm cười cười, nếu là hắn không muốn nói với ngươi nói thật, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Nói cũng phải. Daniel rầu rĩ ứng một tiếng. La Tu triệu hắn đi ra kia bốn đầu quái thú, để hắn hiện tại cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Bất quá, ta nhìn hắn bộ dáng, không giống như là giả. À Đạm nhàn nhạt mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, không muốn phớt lờ. Coi như hắn thật sự không biết Áp Dạ Hẻm, cũng tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Chờ đến tiến vào hải huyền bí cảnh về sau. Trọng điểm giám thị hắn. Daniel trùng điệp gật gật đầu, minh bạch. Vùng nhỏ trên tàu bên trong. La Tu sắc mặt bình tĩnh ngồi tại trước bàn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn hắn du thuyền, hẳn là hôm nay liền có thể đến hải huyền bí cảnh cửa vào. Bất quá, trước đó, hắn còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình muốn đi làm. Tại La Tu trước mặt, chỉnh tề bày biện hai chi màu trắng bạc ống trích. Ống trích bên trong, đã đổ đầy gánh chịu lấy quái thú gen hủy hệ tờ gì cờ hở. Trong đó một chi, chuyên trở một dạ hủy hệ tờ gì cờ hở. Mà đổi thành bên ngoài một chi, thì chuyên trở phệ tinh gỉ đỏ dạ hủy hệ tờ gì cờ hở. Không sai. La Tu chính là muốn khi tiến vào hải huyền bí cảnh trước đó, dung hợp một dạ cùng phệ tinh gỉ đỏ dạ tổ hợp gen. Nếu không phải ạ đàm nói nhắc nhở hắn, La Tu chính mình cũng nhanh quên, hắn còn có hai chi quái thú gen ống trích không dùng. Bất quá, La Tu dung hợp quái thú gen phương thức, cần phải so ạp dạ hẻm loại kia cưỡng ép dung hợp thủ đoạn đáng tin cậy nhiều, trừ sẽ đau nhức một chút bên ngoài, cơ hồ sẽ không lưu lại bất luận cái gì tác dụng phụ, càng sẽ không phát sinh quái thú gen tại thể nội bạo loạn tình huống. So sánh với trước đó, ta tố chất thân thể cũng đã tăng lên rất nhiều. Đau dài không bằng đau ngắn, đã thân thể gánh vác được lời nói, vậy ta dứt khoát liền hai chi cùng một chỗ tiêm vào tốt. La Tu đáy mắt, hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc, hắn khẽ cắn môi, không chút do dự nắm lên trên mặt bàn kia hai ống ống trích, hung hăng đâm vào cánh tay phải mạch máu bên trong, đồng thời đem ống trích một hơi đẩy lên ngọn nguồn. Một giây sau, kịch liệt đau đớn, liền giống như thủy triều xâm nhập mà đến. Chương 102, ma bướm chi dực. Ý rổ mì nẹ vòi. Suy suy suy. La Tu máu trong cơ thể, liền tựa như sôi trào dầu nóng, tại hắn mạch máu bên trong quay cuồng lên. Lúc đầu, La Tu nghĩ đến đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng bây giờ mới phát hiện, hai bút cùng vẽ, căn bản cũng không phải là cái gì đau ít, mà là gấp đôi đau đớn. La Tu khẩn yếu hàm răng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống. Hắn có thể cảm thụ được, phệ tinh gỉ đỏ dạ cùng một dạ quái thú gen, chính ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược lấy. Dung hợp quái thú gen, vốn là một cái phá trước rồi lập quá trình. Thống khổ, cũng là tất nhiên. Ẩm. Đúng lúc này, La Tu cửa phòng, lại là đột nhiên bị người cho đẩy ra. Muội phu, chúng ta đến, nên chuẩn bị thu dọn đồ đạc xuống thuyền. Nam Cung Diệu mắt thấy La Tu không có trả lời, liền trực tiếp đem đầu thò vào tới. Sau đó, hắn liền trông thấy cắn chặt hàm răng La Tu, chính xác mặt trắng bệch ngồi quỳ chân tại trước bàn, song quyền chăm chú nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, một bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng. Nam Cung Diệu bị giật mình, còn tưởng rằng La Tu đây là xảy ra chuyện gì, vội vàng mở miệng hỏi, La Tu, ngươi làm sao? Thân thể không thoải mái a? Có muốn hay không ta tìm người đến xem? Giờ này khắc này La Tu, nơi nào có tâm tình phản ứng hắn, cắn chặt hàm răng, trầm giọng mở miệng nói, không cần phải để ý đến ta. Ra ngoài. Nam Cung Diệu một mặt hồ nghi, thật không có sự tình sao? Ngươi sẽ không phải là... Đến Đại Di Phu a? Cút. La Tu cố nén đau đớn, dùng tay chỉ cổng, nghiêm nghị quát mắng. Mẹ nó, ngươi mới đến Đại Di Phu, cả nhà ngươi đều đến Đại Di Phu. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ về sau, La Tu trên thân đau đớn, rốt cục giảm bớt rất nhiều. Hắn từng ngụm thở hổn hển, lau đi trên trán mồ hôi lạnh, giang chống đỡ lấy từ trên mặt đất đứng lên. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm, cũng theo đó tại La Tu vang lên bên tai tới. Đinh, chúc mừng túc chủ dung hợp tổ hợp gen, muốn dạ, thu hoạch được năng lực đặc thù, ma bướm chi dự. Đinh, chúc mừng túc chủ dung hợp tổ hợp gen, phệ tinh ghi đỏ dạ, thu hoạch được năng lực đặc thù, ý rộ mì nẹ vòi. Ừm. La Tu đáy mắt, có chút hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, lần này vậy mà thu hoạch được hai hạng năng lực đặc thù. Kế dung hợp gỗ tiểu là gen thu hoạch được quái thú lân giáp đến nay, đây đã là La Tu lần thứ hai từ quái thú gen ở trong thu hoạch được năng lực đặc thù. Nghĩ tới đây, La Tu không chút do dự đi ra buồng nhỏ trên tàu, không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút mình mới thu hoạch được năng lực đặc thù. Tới trước thử một chút. Ma bướm chi dự tốt. La Tu đứng tại bong tàu phía trên, mặc cho gió biển quất vào mặt mà qua, nương theo lấy hắn tâm niệm vừa động, một đôi đen như mực, tản ra ưu nhiên tĩnh mịch chi khí tức hai cánh, đồng nhiên đón gió mở ra, dương cánh dài đến 3 mét, hoàn mỹ phù hợp thân hình hắn. Giờ này khắc này, sau lưng mọc lên đen nhánh hai cánh La Tu, liền như là phương Tây truyền thuyết ở trong đọa lạc thiên sứ. Thần bí, lạnh lùng, che lấp. Toàn thân trên dưới, đều mang một cỗ tịch diệt khí tức. Không tệ. La Tu khỏe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, hài lòng gật gật đầu. Đối với cái này một đôi ma bướm chi dực ngoại hình, La Tu vẫn là tương đối chi hài lòng. Nghĩ đến, hẳn là tại quá trình dung hợp bên trong, nhận gỗ tiểu là gen ảnh hưởng, phát sinh trình độ nhất định biến đến dị. Nếu là giống một dạng nguyên bản trùng cánh như thế sắc thái lộng lây, kia tại La Tu xem ra, mặc dù rất đẹp, nhưng lại không khỏi nương một chút. Tại La Tu trong mắt, vẫn là hiện tại cái này một đôi đen như mực ma bướm chi dực, càng thêm phù hợp nó thẩm mỹ một chút. Chỉ là không biết, hiệu quả như thế nào. La Tu tại hít sâu một hơi về sau, phía sau đen nhánh hai cánh, đột nhiên chấn động, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, giống như một cây lợi mũi tên cướp bay mà ra, nương theo lấy một đạo âm thanh phá không, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Một giây sau, La Tu thân hình, đã xuất hiện ở trên ngoài ngàn mét. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, hai cánh chấn động, chính là ngàn mét khoảng cách. Tốc độ như vậy, thậm chí đã siêu việt vận tốc âm thanh, để La Tu cảm thấy vô cùng chi rung động. La Tu cố nén trong lòng kích động, bắt đầu nguyên vỗ lên phía sau hai cánh, trong lúc nhất thời, trận trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hai cánh khép mở tạo thành kịch liệt khí lưu, trực tiếp nhấc lên một trận cỡ nhỏ phong bạo, tại dưới chân không có chút rung động nào trên mặt biển, cuốn lên một đạo gấp rút vòng xoáy. Tốc độ kinh khủng, kinh người lực bộc phát, đáng sợ lực phá hoại. Cái này một đôi ma bướm chi dực, cho La Tu quá kinh hãi vui. Kế tiếp là Izumi nẹ vòi. Tại thí nghiệm xong ma bướm chi dực về sau, La Tu đứng lơ lửng giữa không trung, chuẩn bị bắt đầu tay thí nghiệm lên hắn từ phệ tinh gỉ đỏ dạ gen ở trong lấy ra hạng thứ 2 năng lực mới. Izumi nẹ vòi. Nói thật, chỉ từ cái này một kỹ năng danh tự bên trên, La Tu căn bản là phán đoán không ra, cái đồ chơi này đến tột cùng có hiệu quả gì. Bất quá, đối với La Tu mà nói, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. La Tu tâm thần ngưng lại, ở trong lòng mặc niệm lấy sử dụng Izumi nẹ vòi. Một giây sau, tay phải hắn bắt đầu trở nên mông lung mà hư vô, thậm chí còn tản mát ra lóa mắt vàng rực sắc. Toàn bộ quá trình tiếp tục gần 10 giây thời gian. Sau đó, vàng rực tán đi, La Tu tay phải rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. La Tu nhìn lấy mình tay phải, mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc, liền cái này. Cái này chứ có thể làm cho mình phát ra kim quang bên ngoài, còn có cái gì đừng hiệu quả sao? Bất quá, khiến La Tu cảm thấy kinh dị là, đang thi triển cái này một kỹ năng về sau, một cỗ lớn lao cảm giác mệt mỏi, đột nhiên từ trong thân thể hiện ra đến. Loại cảm giác này giống như là, trước kia cao trung khóa thể dục bên trên, bị lao sư buộc chạy 1000 mét như thế. Như thế một cái gân gà kỹ năng, lại còn như vậy tiêu hao thể lực. La Tu lăng một chút, cảm thấy có chút khó có thể tin. Vân vân. Hoàng Kim Chi. Hư vô. La Tu nhai nuốt lấy cái này một kỹ năng tên, cảm thấy chân chính điểm mấu chốt, hẳn là tại hư vô hai chữ này lên. Không được, ta phải thử một lần nữa. La Tu ánh mắt run lên, lại lần nữa phát động Izumi nẹ vòi. Tay phải hắn, rất nhanh lại tại lóa mắt kim quang bên trong, trở nên hư vô. Lần này, La Tu đưa tay trái ra, trực tiếp từ bên hông lấy ra một thanh sắc bén truy thủ. Đây là hắn bình thường dùng để dùng phòng thân, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy ra nhất thiết hoa quả. Bất quá bây giờ, trôi này chùy thủ, lại là muốn phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng. La Tu nắm chặt chùy thủ, trong lòng quét ngang, không chút do dự hướng phía mình tay phải mu bàn tay đâm xuống. Xuy. Lưỡi đao pha không, vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung. Nhưng mà, trôi này sắc bén đến cực điểm chùy thủ, lại là trực tiếp. Xuyên qua La Tu tay phải, không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. La Tu kìm lòng không được liệt lên khóe miệng. Hắn suy đoán, quả nhiên không có phạm sai lầm. Chương 103, Đông Phương nhận sắc cơ, tiến vào Hải Nguyên bí cảnh. Izumi nẹ vòi hiệu quả là có thể đem thân thể tạm thời hư vô hóa, từ đó đạt tới không nhìn tất cả công kích hiệu quả. Nếu như thời gian bóp đến tinh chuẩn lời nói, La Tu thậm chí đều có thể dùng một chiêu này tới cứng kháng gỗ tiểu La ạ tổ mại bự. Không hổ là có được diệt tinh cấp huyết mạch quái thú, liền ngay cả lấy ra kỹ năng thiên phú, cũng là mạnh mẽ như thế. Tại học được sử dụng Izumi nẹ vòi về sau, dù là La Tu gặp được đối thủ mạnh hơn, hắn cũng có thủ đoạn có thể cầu mệnh. Chỉ tiếc, cái này một kỹ năng duy nhất thiếu hụt, chính là đối với thể lực tiêu hao quá lớn. Cho dù là lấy La Tu hiện tại tố chất thân thể, chỉ sợ cũng không cách nào một hơi liên tục phát động nhiều lần. Bất kể nói thế nào, hắn lần này dung hợp quái thú gen, xem như triệt để kiếm được. Vô luận là ma bướm chi dực, vẫn là Izumi nẹ vòi, cũng là tương đương thực dụng kỹ năng. Tại thí nghiệm xong cái này hai hạng kỹ năng đặc thù hiệu quả về sau, La Tu lúc này lựa chọn đường về. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, Nam Cung Diệu vừa rồi tới tìm hắn thời điểm, liền đã nói qua du thuyền đến Hải Huyền bí cảnh cửa vào. Tại trở lại du thuyền phía trên về sau, Nam Cung Diệu mấy người bọn họ, sớm đã chờ đã lâu. Tại La Tu trở về sau, dẫn đội Nam Cung Lam Đình, lúc này làm ra quyết sách, lựa chọn lập tức tiến về Hải Huyền bí cảnh. Mọi người tại trên mặt biển ngự không mà đi. Bởi vì Nam Cung Nhu cũng không phải là võ giả duyên cớ, La Tu trực tiếp đưa nàng cong lên người. Mơ hồ ở giữa, La Tu thậm chí còn có thể ngửi được từ trên người nàng truyền đến, kia như là quýt trong veo mùi thơm cơ thể. Rốt cục đến. Tại ngự không phi hành khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian qua đi, Nam Cung Lam Đình bỗng nhiên dừng bước lại. La Tu vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, một màn cực kỳ rung động cảnh tượng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy rô nở dê khoát mênh mông trên mặt biển, xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Chu vi nước biển, đều tại lấy vòng xoáy chi thế, hướng phía kia lô đen bên trong chảy ngược mà đi. Nhưng mà, trước mắt lô đen, lại tựa như một chỗ vực sâu không đáy, mặc cho lại nhiều nước biển rót vào trong đó, cũng không có phát sinh mảy may biến hóa. Đây chính là Hải Nguyên bí cảnh cửa vào A. Thật là đồ sộ chẳng cảnh. Nhìn qua trước mắt một màn này, liền ngay cả ghé vào La Tu đầu vai Nam Cung Nhu, đều kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm thán. La Tu hiếu kỳ mở miệng hỏi, trước ngươi nhìn thấy bí cảnh cửa vào, chẳng lẽ không phải dạng này à? Nam Cung Nhu lắc đầu, mỗi cái bí cảnh cửa vào, cũng là độc nhất vô nhị, không có cách nào tiến hành tương đối. Nguyên lai là dạng này. La Tu gật gật đầu, biểu thị giải. Hắn đảo mắt một vòng bốn phía, phát hiện còn có không ít người, chính đứng lơ lửng giữa không trung, dừng lại tại Hải Huyền bí cảnh cửa vào ngay phía trên, cũng không có trước tiên tiến vào bên trong. Đều không ngoại lệ là, những người này phát ra khí tức, đều cực kỳ cường đại. Đây là La Tu lần thứ nhất nhìn thấy, nhiều như thế cường giả, tề tụ một đường. Bất quá, tại quét nhìn một vòng về sau, La Tu lại còn trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thật không nghĩ tới. Liền ngay cả gia hỏa này cũng tới. Nhìn qua trước mắt cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, La Tu kìm lòng không được cười lên. Xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt, không phải người khác, chính là trước đó bị hắn đánh dụng mấy cái răng Đông Phương Kính. Tại cảm nhận được La Tu ánh mắt về sau, hắn cũng trước tiên nhìn lại tới. Tại nhìn thấy là La Tu về sau, Đông Phương Kính đáy mắt, kìm lòng không được toát ra một vòng vẻ oán độc. Đúng lúc này, Đông Phương Kính bên cạnh, một thân mang màu đen trang phục, khuôn mặt tựa như đao tước đúa bồ nam tử trung niên hạ giọng mở miệng, cái gương nhỏ, chính là tiểu tử này đem ngươi bị đả thương. Đông Phương Kính gật gật đầu, hung dữ mở miệng nói ra, bút chứng này, ta sớm muộn có một ngày muốn tìm hắn tính trở về. Không nhất thiết phải thế. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, một cọng lông đều không có dài đủ tiểu hoa nhi mà thôi, đợi đến tiến Hải Huyền bí cảnh bên trong, chỉ cần Nam Cung Lam Đình buông lỏng cảnh giác, ta thuận tay liền có thể làm thịt hắn. Nghe xong nam tử trung niên nguyện ý xuất thủ, Đông Phương Kính trên mặt, lúc này hiện ra một vòng vui mừng, đa tạ tam thúc. Tên này khuôn mặt tựa như thạch điêu góc cạnh rõ ràng nam tử trung niên, chính là Đông Phương Kính tam thúc, Đông Phương Nhận. Hắn thực lực, muốn so Đông Phương Liệt kém hơn một chút, vẹn vẹn chỉ là thánh tôn cảnh đỉnh phong võ giả. Bất quá, cùng Đông Phương Liệt khác biệt là, Đông Phương Nhận sát tính cực nặng, một lời không hợp liền muốn giết người, cả cá nhân trên người khí chẳng, đều rất giống từ núi thây biển máu ở trong đi tới. Không cần cám ơn ta, ngươi tiến vào Hải Huyền bí cảnh về sau, nắm chặt thời gian hấp thu linh khí. Đông Phương Nhận nhàn nhạt mở miệng nói ra, tiểu tử này sự tình, giao cho ta xử lý là được. Tại Yên Kinh, hắn có cái 10 phần vang dội biệt hiệu, Nhận Diêm Vương. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Hải Huyền bí cảnh, lối vào. Chư vị, nếu là không ai nguyện ý tiên tiến cái này Hải Huyền bí cảnh lời nói, vậy ta Trần Mẫu người coi như đi đầu một bước. Mắt thấy không ai nguyện ý làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, một bội kiếm võ giả, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trước mắt trong hắc động. Tên này bội kiếm võ giả, La Tu ngược lại là có chỗ nghe thấy, tựa như là một phương đại gia tộc khách khanh, thánh tôn cảnh võ giả. Tại có người xung phong về sau, chu vi võ giả, nhao nhao hành động. Lần lượt từng khí tức cường đại võ giả, nhảy vào trước mắt cái này tựa như vực sâu trong hắc động. Những võ giả này, tất cả đều đến từ thế giới phạm vi bên trong các thế lực lớn. Chiến thần minh, pha gia ủng hội, nhân loại nghị hội, chư thần đồng minh, tiên kinh tứ đại gia tộc. Đúng lúc này, Nam Cung Lam Đình rốt cục mở miệng, chuẩn bị cẩn thận một chút, chúng ta cũng nên đi vào. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp dẫn mấy người đi vào Hải Huyền bí cảnh cửa vào trước đó, mở miệng nói, mấy người các ngươi tiến tiến, ta phụ trách bọc hầu. Nam Cung Lam Đình sở dĩ sẽ an bài như vậy, tự nhiên là vì Nam Cung Diệu bọn hắn an toàn muốn. Nếu là hắn đi vào trước, như vậy còn tại cửa vào bên ngoài Nam Cung Diệu mấy người, liền thành không có bất kỳ người nào bảo hộ chim non. Nắm chặt ta chuẩn bị muốn đi vào. La Tu ôm Nam Cung Nhu, trầm giọng mở miệng nói ra. Nam Cung Nhu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nếu không phải nhìn ngươi biểu lộ nghiêm túc như vậy, ta thật hoài nghi ngươi là đang lái xe. La Tu ôm chặt Nam Cung Nhu, không chút do dự nhảy vào trước mắt trong hắc động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới, phảng phất đều biến thành đen như mực nhan sắc. Một trận thời không rối loạn choáng váng cảm giác, truyền lại mà đến, thậm chí để La Tu sinh ra một loại muốn nôn mửa xúc động. Trong ngực hắn Nam Cung Nhu, cũng không có tốt hơn chỗ nào, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, non mềm ngọc thủ nắm thật chặt hắn cổ áo. Đợi cho choáng váng cảm giác biến mất thơ ý điểm, La Tu trước mắt chẳng cảnh, lại lần nữa sáng lên. Một phương hoàn toàn mới thế giới, như vậy dương hiện ta y bo nở hà nở trước mặt. Chương 104, như lại như đi a ngu cờ đổ sát. Nơi này bầu trời, xanh thẳm như tẩy. Mà tại cái này xanh lam thiên khung phía dưới, thì là một mảnh vỡ vụn quần đảo nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hòn đảo. Nếu như đi đến hòn đảo biên giới, liền có thể trông thấy từng đạo dốc đứng hẹp dài, sâu không thấy đáy ránh biển. Mặc dù nước biển cực kỳ thanh tịnh, nhưng trước mắt ránh biển, từ nông đến sâu, nước biển nhan sắc, cũng dần dần ảm đạm đến một mảnh đen kịt, phảng phất kết nối lấy vực sâu không đáy. Cảnh tượng như vậy, nếu như phóng tới trên địa cầu, coi là thật được xưng tụng là thế giới kỳ quan. Dù là bán một chút vé vào cửa, đoán chừng một năm đều có thể kiếm được tiền cái mấy trăm vạn. Huệ. Đồng dạng bị dịch chuyển nhập bí cảnh Nam Cung Diệu, vừa tiến đến liền vịn một gốc cây làm, bắt đầu dùng sức nôn ra một trận, hiển nhiên là đồng dạng nhận không gian rối loạn cảm giác ảnh hưởng. So sánh với đến, về sau tiến đến Nam Cung Ngạo cùng Nam Cung Lam Đình hai người, thì phải lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hai người này cũng đã không phải lần đầu tiên tiến vào bí cảnh, có lẽ sớm thành thói quen loại cảm giác này. Tốt, cơ hội khó được, như là đã tiến vào hải huyền bí cảnh, vậy liền nắm chặt thời gian, bắt đầu tu luyện đi. Nam Cung Lam Đình ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, Nam Cung Diệu, đặc biệt là ngươi. Ngươi nếu là đột phá không nhập thánh cảnh lời nói, vậy coi như thật có lỗi với ngươi ra ra vì ngươi tranh thủ cái này danh lệch. Nam Cung Diệu tươi cười nói, nhất định, nhất định. Sau đó, Nam Cung Lam Đình lên tiếng lần nữa nói ra, Tiểu Nhu, ngươi nếu là cảm ứng được cái gì đặc thù ba động, nhớ kỹ trước tiên nói cho ta. Được. Tại Nam Cung Nhu ứng thanh về sau, Nam Cung Lam Đình gật gật đầu, chợt ngồi xếp bằng, tự nhiên mà tới bắt đầu hấp thu lên bí cảnh ở trong linh khí. La Tu lúc này mới phát giác được, tại phương này hải huyền bí cảnh bên trong, linh khí xác thực muốn so ngoại giới nồng đậm rất nhiều. Thậm chí, còn có một bộ phận linh khí, trực tiếp tràn vào quái thu không gian bên trong, để gộ tiểu là bọn hắn đều thuận thế hấp thu. Bất quá, đối với những linh khí này, La Tu ngược lại là không có quá lớn nhu cầu. Bởi vì hắn thực lực, hoàn toàn là cùng hắn nuôi dưỡng quái thú tướng móc nối. Quái thu thực lực càng mạnh, La Tu thực lực, tự nhiên cũng liền như diều gặp gió. Mấy người bọn họ dừng lại tại nguyên địa, mà Nam Cung Ngạo thì lựa chọn một thân một mình rời đi này địa, bắt đầu thăm dò lên phương này bí cảnh, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cơ duyên gì. Nam Cung Ngạo thực lực bản thân không tầm thường, lại không có gánh vác bảo hộ Nam Cung Diệu bọn người chức trách, tự nhiên có thể tùy ý đơn độc hành động. Hải huyên bí cảnh, lối vào. Càng ngày càng nhiều cường giả, lần lượt tiến vào hải huyên bí cảnh ở trong. Chỉ còn lại giải rác mấy người, còn tại quan sát, hoặc là chính là đang đợi lấy đồng bạn đến. Đúng lúc này, không gian một trận vặn mẹo, một toàn thân quấn quanh lấy băng vải huyết đồng quái nhân, đồng nhiên ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt. Có một đầu chọc võ giả kinh ngạc liết hắn một cái, vô ý thức mở miệng hỏi, ai cập phạ giả ủng hội. Tại hắn trong ấn tượng, phép chia giả sẽ kêu mấy tên phạ giả ở bên ngoài, không có người sẽ là kỳ lạ như vậy cách ăn mặc. Nghĩ tới đây, tên này đầu chọc võ giả chủ động vươn tay ra, mở miệng cười nói ra, phạ giả ủng hội tiền bối, đã tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào bí cảnh, không bằng nhận thức một chút. Ta gọi Gò Cường, đến từ Nam Phi Chiến Thần Hội, Thánh Tôn Cảnh Võ Giả. Chiến Thần Hội. Hơn 100 năm trước thành lập kia phương thế lực nhỏ, bây giờ đúng là cũng có Thánh Tôn Cảnh Võ Giả a. Ha ha. Nhiều năm như vậy không có xuất thế, xem ra phương thế giới này cách cục, cũng phát sinh không ít biến hóa a. Băng vải nam tử trên mặt, hiện ra một vòng nhe răng cười chi sắc. Cái kia một đôi huyết đồng, trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu tốt. Trước mắt tên này đầu chọc võ giả tựa hồ là phát giác được nguy cơ tiến đến, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng muốn đưa tay lùi về. Chỉ tiếc, đã quá muộn. Huyết đồng nam tử băng vải phía dưới, hắn cánh tay phải đột nhiên biến thành một chi to lớn côn trùng liêm lưới đao, tại tránh thoát băng vải trói buộc về sau, đột nhiên chém bổ xuống. Xuy. Huyết quang chợt hiện. Tên này thánh tôn cảnh võ giả cánh tay phải ứng thanh mà đứt. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tên này băng vải quái nhân vậy mà lại tại hải huyền bí cảnh lối vào đột nhiên nổi lên, bạo khởi giết người. Gia hỏa này không thích hợp. Ngăn lại hắn. Hắn căn bản không phải phạ gia ủng hộ người, đừng để hắn tiến vào bí cảnh. Phong tỏa bốn phía. Đừng để gia hỏa này trốn. Hải huyền bí cảnh lối vào cái này mấy tên võ giả, trong nháy mắt kịp phản ứng, móc ra riêng phần mi nhờ vũ khí, đối băng vải quái nhân hình thành vây quanh chi thế. Ha ha ha, một đám kiến càng, cũng vọng tưởng có thể dung chuyển đại thụ. Quấn quanh lấy băng vải huyết đồng nam tử tùy tiện cười ha hả, ta nếu như các ngươi, nhất định trước tiên trốn vào bí cảnh ở trong. Bất quá, coi như thế, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là trì hoãn các ngươi tử kỳ thôi, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Ngay tại vừa dứt lời thời khắc, huyết đồng nam tử thân hình bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ căng phồng lên đến. Cùng lúc đó, quấn quanh ở hắn quanh người băng vải, cũng bởi vì hạn chế không ở khủng bố như thế lực lượng, triệt để buông lỏng ra. Hiện lộ ra cái kia giấu ở băng vải phía dưới chân thực thân thể. Kia là một đạo vô cùng to lớn, phảng phất từ vô số quái vật lộn xộn mà thành. Không thể diễn tả kinh khủng thân thể. Tại nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, ở đây tất cả mọi người, cũng cảm giác mình trái tim bị gắt gao nắm lấy. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Một giây sau, con quái vật này động. Cái kia quỷ dị thân thể, lấy cực nhanh tốc độ, thuấn gian di động đến một thánh tôn cảnh võ giả sau lưng, miệng máu một trường, trong nháy mắt cắn nát cái sau đầu lâu. Sau đó, sắc bén như lưới đao to lớn trùng lưới đao hoạch rết mà xuống, trực tiếp xé rách đối phương thân thể. Tinh hồng hủy hệ tờ gì cơ hở, phun ra ngoài. Vô số nội tạng của máu, nát một địa. Ở đây tất cả mọi người, đều kìm lòng không được cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Trước mắt con quái vật này, căn bản cũng không phải là vì giết người, mà là tại hưởng thụ lấy ngược sát bọn hắn niềm vui thú. Một khắc đồng hồ thời gian qua đi. Xanh thẳm trên mặt biển, nổi vô số không trọn vẹn thi thể. Tinh hồng máu tươi, từ thi thể ở trong khuyết tán ra đến, lan tràn nguyên một phiến hải vực. Mà huyết đồng nam tử thân hình, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, băng vải một vòng lại một vòng quấn quanh về trên người hắn. Đúng lúc này, lại một thân ảnh, dáng lâm này địa, là một vị sắc mặt cực kỳ tái nhợt lật phát xanh năm, cái kia tái nhợt khuôn mặt bên trong, hiển lộ lấy cực đoan bệnh trạng, tựa như trường kỳ không có đạt được ánh mặt trời chiếu. Ta nói ạp ra hẻm, ngươi động tác không khỏi cũng quá nhanh một chút. Nhiều như thế thượng đẳng mỹ vị màu tươi. Vậy mà liền bị ngươi cho dạng này lãng phí hết. Nhìn qua trước mắt cái này như là như đi a ngu cờ chẳng cảnh, bệnh trạng thanh niên đúng là không có chút nào kinh ngạc, vẹn vẹn chỉ là cười nhẹ lắc đầu, đáy mắt kìm lòng không được toát ra mấy phần vẻ tiếc hận. Chương 105, hòn đảo phía trên, thần bí bia đá. Ạp dạ hẻm xem bệnh thái thanh niên một chút, nhàn nhạt mở miệng hỏi, không cần phải gấp, bí cảnh bên trong võ giả, thậm chí không thiếu thần tàng cảnh võ giả tồn tại, ngươi vẫn là chờ đến theo ta cùng nhau tiến vào bí cảnh, lại nghĩ đến hảo hảo ăn no nê đi. Sau đó, hắn lại lên tiếng lần nữa hỏi, đúng, giờ dạ cụ lạ lao ra hỏa kia tại sao không có tới. Bệnh trạng thanh niên mở miệng cười nói ra, lão tổ đang lúc bế quan bên trong, không tiện lộ diện. Giờ dạ cụ lạ, phương Tây thế giới, vàng hoài thủy tổ, thần tàng cảnh cường giả. Đã bệnh trạng thanh niên tôn xưng giờ dạ cụ lạ vì thủy tổ, như vậy thân phận của hắn, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Mặc dù ạp dạ hẻm ngữ khí rất không khách khí, nhưng bệnh trạng thanh niên lại là không có chút nào bất mãn. Bởi vì, nói theo một ý nghĩa nào đó, người trước mắt này, xác thực cùng giờ dạ cụ lạ thủy tổ là cùng một thời đại nhân vật. Cũng là một chút sống mấy trăm năm láo quái vật. Đi thôi, dọ đờ di, trận này huyết tinh thịnh yến, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Ạp dạ hẻm nhe răng cười một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy vào thông hướng hải huyền bí cảnh trong hắc động. Hắn phải dùng giết chóc cùng máu tươi, hướng thế giới tuyên bố hắn trở về. Vị kia tên là dọ đờ dịp vảm ải nhẹ giọng cười cười, mở ra một đôi cánh rơi, đồng dạng nhảy vào trước mắt trong hắc động. Hải huyền bí cảnh, vỡ vụn trên hải đảo. Buồn bực ngán ngẩm La Tu chính dựa vào một gốc thông thiên đại thụ bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Một bên Nam Cung Nhu thì nắm lên bên cạnh cỏ dại, dùng nàng cặp kia non mềm tay nhỏ linh xảo biên chế, tựa hồ muốn vì La Tu biên bên trên một viên cỏ vòng. Đem bí cảnh danh ngạch cho hai người này, thật đúng là phung phí của trời. Nam Cung Lam Đình nhìn hai người một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Tại linh khí này như thế độ dày đặc hải huyền bí cảnh bên trong, hai người này vậy mà tại lãng phí thời gian yêu đương. Nam Cung Nhu cũng coi như nàng dù sao cũng là có năng lực đặc thù bản thân. Nhưng bên người nàng tiểu tử kia, thật đúng là không biết tiến tới. Thật không biết, tính lão gia tử vì sao lại đem gia tộc danh ngạch tặng cho loại người này. Nam Cung Lam Đình thở dài, không khỏi đối La Tu sinh ra mấy phần xem thường chi tình. Đúng lúc này, một thân ảnh, lăng không rơi xuống, trầm giọng mở miệng nói ra, Lam Đình tiền bối, ta tìm tới một phương đặc thù hải đảo, muốn để Nam Cung Nhu mội mội theo ta cùng nhau đi tới, giúp ta tìm tòi hư thực. Người trước mắt, chính là mới rời đi đội ngũ, một mình thăm dò hải huyền bí cảnh Nam Cung Ngạo. Bây giờ, không đến hai canh giờ, hắn liền đã có thu hoạch. Đặc thù hòn đảo. Nam Cung Lam Đình nhíu mày lại, mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta tùy ngươi cùng nhau đi một lần chính là, ngươi cuối cùng không phải thần tàng cảnh, để ngươi mang theo Nam Cung Nhu quá khứ, ta không yên lòng. Nam Cung Ngạo gật gật đầu, có thể. Tại Nam Cung Lam Đình dưới chỉ thị, ở đây tất cả mọi người, bao quát chính tu luyện tới một nửa Nam Cung Diệu, đều cùng nhau đứng dậy. Dù sao, nếu là Nam Cung Lam Đình rời đi lời nói, bọn hắn cũng nhất định phải theo sát phía sau mới được. Kỳ thật, tại mấy người bên trong, La Tu cũng có được không tầm thường thực lực, tối thiểu nhất tự vệ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, La Tu tính cách khá là cẩn thận, tại không có biết rõ ràng hải huyền bí cảnh cách cục trước đó, hắn cho là mình không cần thiết tự tiện thoát ly đội ngũ. Mà lại, coi như một mình hành động, cũng bất quá là như là con ruồi không đầu bốn phía đi loạn mà thôi. Còn không bằng đợi tại Nam Cung Nhu bên người, nhìn xem cô nàng này pha y chẳng có thể thông qua tinh thần lực cảm ứng được cái gì. Tại Nam Cung Ngạo dẫn đạo dưới, mấy người vút không mà đi, khoảng chừng 20 phút công phu, liền đến một phương hòn đảo phía trên. Phương này hòn đảo, nhìn tựa hồ cùng cái khác hòn đảo không hề có sự khác biệt, nhưng ở trên bờ biển, lại là che kín lít nha lít nhít hải quái thi thể. Những này hải quái, đầu cá thân người, có chút trong tay còn nắm chặt như là tam xoa kích vũ khí, diện mục nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Không cần nhìn, những này hải quái, toàn bộ đều là ta giết. Nam Cung Ngạo nhàn nhạt mở miệng nói ra, những ngư nhân này hải quái thực lực cũng không tính mạnh, khoảng chừng chỉ có phản hư cảnh võ giả sức chiến đấu, chỉ bất quá bọn chúng tụ tập ở này địa, đối ta người xâm lấn giả này địch ý cực sâu, giống như là đang tận lực thủ hộ lấy cái gì. Cho nên, ta mới đối tòa hòn đảo này sinh ra hứng thú, trước tiên trở về cáo chi các ngươi. La Tu ở một bên vui tươi hớn hở mở miệng nói ra, những ngư nhân này hải quái có thể có được phản hư cảnh thực lực, liền đã rất mạnh, tối thiểu nhất đều đã cùng Nam Cung Diệu không sai biệt lắm. Nam Cung Diệu, mẹ nó, muội phu, ta là đắc tội ngươi sao? Ngươi vậy mà dạng này nhằm vào ta. Một bên Nam Cung Nhu phốc phốc cười ra tiếng, hiển nhiên là vô ý thức đem Nam Cung Diệu cùng những ngư nhân này hải quái hình tượng liên hệ với nhau. Bất quá, Nam Cung Lam Đình lại vẫn như cũ là một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói ra, nhiều như thế ngư nhân hải quái tụ tập này địa, đủ để chứng minh tòa hòn đảo này chỗ đặc thủ, đi thôi. Tiến vào đảo chỗ sâu, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì. Đúng lúc này, Nam Cung Nhu lại là bỗng nhiên mở miệng, chỉ gặp nàng hai mắt nhắm lại, nhẹ nói, vân vân. Ta giống như cảm ứng được cái gì, tòa hòn đảo này chỗ sâu, xác thực tồn tại một cỗ đặc thù tinh thần lực ba động, cho ta một loại rất cổ lão cảm giác. Rất cổ lão cảm giác. Không phải là thời kỳ thượng cổ lưu giữ lại di bảo. Nam Cung Lam Đình trong lòng khẽ động, bọn hắn không xa ngàn dặm đi vào cái này hải huyền bí cảnh, không phải liền là vì tìm kiếm cơ duyên mà đến. Ý niệm tới đây, Nam Cung Lam Đình không chút do dự mở miệng nói ra, đi. Chúng ta hiện tại liền đi vào tìm tòi hư thực. Không cần thiết để thế lực khác võ giả nhanh chân đến trước. Nam Cung Diệu, La Tu, các người đi theo ta bên cạnh, không nên rời đi ngoài trăm thước. Nam Cung Nhu, tiếp tục cảm ứng, cho chúng ta chỉ dẫn phương vị. Nam Cung Ngạo, chú ý tuần tra bốn phía, cẩn thận có dị thú phục sát. Nam Cung Lam Đình đang nhanh chóng minh xác người chức trách về sau, trực tiếp mang theo đám người xuyên qua những này hải quái thi thể, tiến vào đảo bên trên rừng cây ở trong. Thuận Nam Cung Nhu chỉ dẫn phương hướng, mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Thậm chí cũng không dám ngự không mà đi, sợ sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Ở loại địa phương này ngự không phi hành, đơn giản cùng trở thành bia sống không có gì khác nhau. Cũng may, trên con đường này, trừ tao ngộ vài đầu ngư nhân hải quái bên ngoài, cơ hồ liền sẽ không có gì tình huống đặc biệt phát sinh. Mọi người ở đây ghé qua khoảng chừng hơn 10 dặm khoảng cách về sau, Nam Cung Nhu đột nhiên nâng tay phải lên, mau nhìn. Nơi đó có một tấm bia đá. Ta tại hòn đảo biên giới nhận cảm ứng. Hẳn là từ phương này trên tấm bia đá truyền đến. Đám người vô ý thức thuận Nam Cung Nhu ngón tay phương hướng nhìn lại, lại là không có chút nào ý thức được, ở một bên rừng cây bên trong, tam đôi tinh hồng như máu to lớn đôi mắt, đột nhiên sáng lên. Chương 106, huyết đồng cự tích. Trên tấm bia đá thượng cổ văn tự. Hiu. 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 Nương theo lấy ba đạo tiếng xe gió, ba đầu thân dài khoảng chừng 6-3 ý trượng, tương tự thằn lằn quái vật, đột nhiên cướp sông mà ra. Cái này ba đầu thằn lằn cự thú, bên ngoài thân bao trùm lấy nặng nề giáp phiến, trên trán còn mọc ra một chi ám kim sắc sừng nhọn. Huyết hồng sắc dựng thẳng đồng bên trong, lóe ra băng lãnh mà tàn bạo hung lệ quan mang. Cẩn thận một chút, khả năng này là khối này thần bí bia đá thủ hộ giả. Nam Cung Lam Đình trước tiên kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói. Cùng lúc đó, hắn một bước hướng về phía trước bước ra, cánh tay phải lôi đỉnh vần quanh, trực tiếp ngạnh sinh sinh bắt lấy trong đó một đầu thằn lằn cự thú chân trước, cũng tới đấu sức. Một bên khác, Nam Cung Ngạo đồng dạng không chút do dự, từ phía sau lưng rút ra một thanh trường đao màu đen, lấy vang động núi sông chi thế, hướng phía trước mắt huyết đồng cự tích chém giết mà đi. Khen! Nương theo lấy một đạo kim thiết giao thoa thanh âm, Nam Cung Ngạo trong tay trường đao màu đen, đúng là bị huyết đồng cự tích trên thân giáp phiến cho phản chấn ra. Một giây sau, huyết đồng cự tích thân hình đột nhiên bạo khởi, sắc bén móng vuốt, ngang nhiên vung giết mà ra, tại Nam Cung Ngạo ngực lưu lại ba đạo có thể thấy rõ ràng vết máu. Nam Cung Ngạo biến sắc, trầm giọng mở miệng nói, đáng chết. Cái này vài đầu cự tích, nói ít cũng có cao giai thánh tôn cảnh thực lực. Các ngươi phòng thủ ở. Chờ ta giải quyết xong trước mắt đầu này, lập tức tới ngay giúp các ngươi. Nam Cung Lam Đình gào the tờ một tiếng, nổi gân xanh cánh tay phải bên trong, lực lượng liền như là bạo lôi trào lên ra, đem huyết đồng cự tích trong đó một con chân trước cho ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới. Chỉ bất quá, những này cự tích, hiển nhiên cũng có trí khôn. Tại Nam Cung Lam Đình cùng Nam Cung Ngạo lần lượt lâm vào ác chiến ở trong về sau, cuối cùng đầu kia huyết đồng cự tích, đáy mắt hung mang lóe lên, không chút do dự hướng phía yếu nhất Nam Cung Nhu vồ giết tới. Đáng chết xuất sinh. Nam Cung Lam Đình phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên chú ý tới bên này động tĩnh, chỉ bất quá. Tùy ý hắn lại thế nào khỏe mắt, cũng vô pháp tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, đuổi tới Nam Cung Nhu trước mặt. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm, tại mọi người bên tai vang lên. Thích đánh lén, cũng không phải một cái thói quen tốt ta. Chẳng biết lúc nào ở giữa, La Tu thân hình, đã ngăn ở Nam Cung Nhu trước mặt. Mà tại trước người hắn, không gian một trận vặn mẹo, một đầu cuồng bạo lôi đỉnh cự viên, lấy gào the tờ chi tư, cuồng hống lấy dáng lâm thế gian. Đồng. Tại phí giờ hệ lẹt chịp công xuất hiện một sát na kia, nó kia dũng động lôi đỉnh song quyển, liền tựa như cự truy, trùng điệp quăng nện xuống tới. Mặc dù huyết đồng cự tích hình thể đã rất lớn, nhưng cùng phí giờ hệ lẹt chịp công so sánh, vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Nay đôi quyền một đập xuống dưới, huyết đồng cự tích thân thể, trực tiếp bị ngạnh sinh sinh truy tiến bùn đất ở trong. Trong lúc nhất thời, bùi bặm vẩy ra. Huyết đồng cự tích phát ra một tiếng kêu rên. Nhưng dù nói thế nào, nó cũng là thánh tôn cảnh cấp bậc cự thú, dù là bị phỉ giờ hệ lẹt triệt công ngạnh sinh sinh nhập vào bên trong lòng đất, cũng không có nghĩa là hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Chỉ gặp đầu này huyết đồng cự tích ngẩng lên thật cao đầu lâu, ám kim sắc độc giác phía trên, một đạo ẩn chứa năng lượng khổng lồ chùm sáng màu vàng óng, đồng nhiên như là đạn súng ngắm chảy ra mà ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng phỉ giờ hệ lẹt triệt công vai phải, lưu lại một cái khoảng trường lớn nhỏ cơ nắm tay huyết động. Thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có dũng khí phản kháng. La Tu khép cười một tiếng, lại lần nữa từ quái thú không gian ở trong triệu hồi ra một giả cùng vệ tinh ghi đỏ ra. Tại nhìn thấy huyết đồng cự tích về sau, vệ tinh ghi đỏ ra mừng rỡ, không chút do dự thi triển ra lực hút xạ tuyến. Ba cái đầu, ba đạo lực hút xạ tuyến. Hội tụ vào một chỗ lực hút xạ tuyến, lúc này cùng huyết đồng cự tích chùm sáng màu vàng nóng hình thành tư thế ngang nhau. Mượn cơ hội này, phi giờ hệ lẹt chiếc công lại lần nữa đem lôi đỉnh chi lực ngưng tụ bên phải quyền phía trên, tại nổi giận tiếng gầm gừ bên trong, trực tiếp một quyền đem trước mắt đầu này huyết đồng cự tích cho triệt để nện đến chia năm xẻ bảy ra. Sau đó, một dạ chậm rãi huy sái lên khôi phục vảy phấn, khôi phục lên phỉ giờ hệ lẹt chiếc công vai phải phía trên thương thế. Tại nhìn thấy một dạ vảy phấn về sau, Nam Cung Nhu biến sắc, lập tức trốn xa một chút, hiển nhiên là nhớ lại một chút xấu hổ sự tình. Đầu này huyết đồng cự tích chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới. Mình rõ ràng chọn là quả hường mềm, làm sao thoáng qua ở giữa liền bị người cho ngược sát. Tại La Tu, Nam Cung Nhu bên này nguy cơ sau khi giải trừ, Nam Cung Lam Đình cũng thuận thế đem trước mắt đầu kia huyết đồng cự tích cho triệt để vỡ ra đến. Một bên khác, tại Nam Cung Ngạo kia mạnh mẽ thoải mái đao thế phía dưới, cùng hắn đối chiến đầu kia huyết đồng cự tích, cũng đã thụ trọng thương, đoán chừng dùng không bao lâu, liền có thể thuận lợi giải quyết chiến đấu. Mặc dù Nam Cung Ngạo không giống Nam Cung Lam Đình như thế, có được thần tàng cảnh thực lực, cũng không giống La Tu như vậy, có được vài đầu quái thú tọa chấn, nhưng hắn thân là thánh tôn cảnh đỉnh phong võ giả, tại một trọi một tình huống phía dưới, ứng đôi máu me đầy đầu đồng cự tích, vẫn là không có áp lực chút nào. Thủ hộ bia đá cái này ba đầu huyết đồng cự tích, rốt cục bị La Tu bọn hắn cho lần lượt giải quyết hết. Lần này, đa tạ. Nam Cung Lam Đình thật sâu nhìn La Tu một chút, giọng thành khẩn mở miệng nói ra. Thông qua lần chiến đấu này, hắn đối với La Tu ảnh hưởng, có cực lớn đổi mới. Bởi vì hắn một mực tại bế quan tu luyện, cho nên đối với gia tộc ở trong phát sinh sự tình, giải rất ít. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, La Tu chỉ là Nam Cung Tĩnh cứng rắn nhét vào đến, để cho mình mang vào hải huyền bí cảnh ở trong lịch luyện một cái văn bối. Hiện tại xem ra, La Tu thực lực, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tất cả mọi người là đồng bạn, không cần phải nhắc tới cái gì cảm tạ với không cảm tạ. La Tu cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra, việc này không nên chậm trễ. Đã cái này ba đầu cự tích đều đã bị chúng ta giải quyết hết, vậy vẫn là mau chóng đi bia đá bên kia xem một chút đi. Đúng, bia đá. Nam Cung Lam Đình trùng điệp gật gật đầu. Một khối có tư cách bị ba đầu thánh tôn cảnh cự thú thủ hộ bia đá, nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tại thu hồi ba đầu cự tích thi thể về sau, đám người hướng thẳng đến cách đó không xa bia đá đi đến. Đây là một mặt tràn đầy tuế nguyệt khí tức bia đá, khoảng chừng cao cỡ một người, bia đá bia mặt tàn khuyết không đầy đủ. Che kín hủ lục sắc đằng mạn, phảng phất tại này đứng sừng sững mấy ngàn năm. Mà ở phía trên bia đá, còn triện viết một đoạn tựa như thời kỳ thượng cổ văn tự, vặn vẹo mà tối nghĩa. Đang lúc La Tu sững sờ nhìn qua trước mắt những này chữ như là gà đới văn tự thơ ý điểm, Nam Cung Diệu lại là trực tiếp một bước đi ra phía trước, ngóc đầu lên, bắt đầu nhẹ giọng niệm lên trên tấm bia đá văn tự. Tại thâm bất khả chắc đáy biển, Bắc Hải cự yêu ngay tại ngủ say, nó đã ngủ say mấy cái thế kỷ. Cũng đem tiếp tục gan gối lên to lớn rắn biển trên thân, cuối cùng sẽ có một ngày, rắn biển hỏa diễm đem đáy biển ấm áp, người cùng thiên sứ đều đem mắt thấy nó mang theo gầm thét từ đáy biển dâng lên, ngày đó tiến đến thơ ý điểm, trên mặt biển hết thảy đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 107, thượng cổ trấn giới bi. Bắc Hải cự yêu cờ dạ kèn truyền thuyết. Tại Nam Cung Diệu đọc lên trên tấm bia đá đoạn này văn tự cổ đại về sau, ở đây trên mặt mấy người đều lần lượt lưu lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lên tiếng trước nhất là La Tu. Hắn một mặt kinh ngạc mở miệng hỏi, ngươi làm sao lại biết những này văn tự cổ đại hàng nghĩa? Nam Cung Diệu gãi gãi đầu, một mặt không có ý tứ mở miệng nói ra, trước đó có đoạn thời gian, đối văn tự cổ đại tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên liền cố ý nghiên cứu một trận. Một bên Nam Cung Ngạo cười trêu ghẹo nói, thật không nghĩ tới, cái này cũng có thể làm cho ngươi mèo mù gặp cá rán, xem ra ngươi ngược lại là cũng có chút tác dụng nha. Nam Cung Diệu kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên. Ngươi cũng chớ xem thường ta. Mặc dù về mặt tu luyện không sánh bằng các ngươi, nhưng luận những này bảng môn tả đạo hẻo lánh tri thức, các ngươi nhưng chưa chắc có ta hiểu nhiều lắm đâu. Hai người ở một bên lẫn nhau trêu chọc, La Tu lại là không để ý đến, mà là ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn qua trước mắt khối này cổ pháp bia đá, hồi tưởng đến Nam Cung Diệu trước đó thuật nội dung. Thâm bất khả chắc đáy biển. Ngủ say Bắc Hải cự yêu. Thức tỉnh thơ ý điểm, ngày tận thế tới. La Tu tâm niệm vừa động, quay đầu hỏi, Nam Cung Diệu, cái này trên tấm bia đá văn tự, có phải hay không Bắc Âu văn tự cổ đại? Nam Cung Diệu hơi sững sờ, vô ý thức mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết? La Tu cười cười, mở miệng nói ra, đoán. Bởi vì phương này trên tấm bia đá nội dung, cùng ta từng nghe qua một cái Bắc Âu truyền thuyết, vô cùng sắp xỉ. Nam Cung Diệu ánh mắt có chút lấp lóe một trận, nhẹ giọng mở miệng hỏi, ngươi nói cái kia truyền thuyết, có phải hay không Bắc Hải cự yêu, cờ dạ kèn? La Tu gật gật đầu, nguyên lai ngươi cũng biết. Nam Cung Diệu không khỏi cười lên, ta đã đều nghiên cứu qua Bắc Âu văn tự cổ đại, tự nhiên đối Bắc Âu thần thoại có nhất định giải. Hai người lẫn nhau minh xác đối phương suy đoán, nhưng mà còn lại ba người, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Nam Cung Lam Đình trở ngại bối phận, không có ý tứ trực tiếp hỏi, Nam Cung Nhu lại là không có cái này cố kỵ, trực tiếp mở miệng hỏi, Bắc Hải cự yêu cờ dạ kèn lại là cái gì? Cùng cái này chúng ta trước mắt tòa này bia đá có quan hệ a? Có quan hệ. Nam Cung Diệu bình tĩnh mở miệng giải thích, tòa này thượng cổ trên tấm bia đá chố ghi lại, rất có thể chính là Bắc Hải cự yêu cờ dạ kèn sự tích. La Tu gật gật đầu, thuận thế tiếp nhận Nam Cung Diệu nói gốc dạng, Bắc Hải cự yêu cờ dạ kèn là Bắc Âu thần thoại ở trong một loại cự hình hải quái, tại tư có thể nạ vì ả ngữ bên trong, cờ dạ kèn cái này một chữ, tượng trưng cho những cái kia vật mèo quấn quanh sinh vật, mà cờ dạ kèn hình tượng, đồng dạng cũng là như thế, gặp qua chân dung người, bình thường sẽ đem miêu tả vì cự hình bạch tuộc hoặc là con mực bộ dáng. Tại Bắc Âu thần thoại bên trong, cờ dạ kèn ở lâu tại Na Uy cùng Greenland đảo bờ biển phụ cận, bình thường nằm tại biển sâu đáy nước, thỉnh thoảng sẽ nổi lên mặt nước, thậm chí công kích thuyền con qua lại, săn mồi kình loại chờ cỡ lớn hải dương động vật. Khi nó nổi lên mặt nước thời điểm, có chút thủy thủ sẽ lầm đem thân thể nó coi như một hòn đảo nhỏ, thậm chí sẽ leo lên tòa này đảo nhỏ, ở phía trên xây dựng cơ sở tạm thời, kết quả tại nó chìm xuống thời điểm táng thân đáy biển. Còn có truyền ngôn xưng, làm cờ dạ kèn hiện thế thơ ý điểm, tận thế cũng liền muốn tùy theo giáng lâm. Tại nghe xong La Tu những giải thích này về sau, ở đây mấy người sắc mặt, đều là có vẻ hơi ngưng trọng. Lên tiếng trước nhất, là Nam Cung Lam Đình. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, tỉnh táo mở miệng nói ra, nói cách khác, Bắc Âu thần thoại, rất có thể là chân thực. Mà đầu kia trong truyền thuyết Bắc Hải cự yêu cờ dạ kèn, cũng rất có thể chân thực tồn tại, thậm chí liền ở vào chỗ này hải huyền bí cảnh ở trong. La Tu gật gật đầu, vâng, có thể nói như vậy. Nguyên bản hắn cũng coi là, thời kỳ thượng cổ những cái kia thần thoại truyền thuyết, toàn bộ đều là cổ nhân hoang đường huyễn tưởng. Nhưng tại bị Thiên Nguyên Nhật Nguyệt quy triệt để phá vỡ thế giới quan về sau, La Tu quan niệm cũng liền tùy theo hoàn toàn thay đổi. Tại linh khí khôi phục bối cảnh phía dưới, vô luận là thần thoại vẫn là truyền thuyết, đều có được nhất định tính chân thực. Liền ngay cả thần chỉ cũng có thể tồn tại, chỉ là một đầu Bắc Hải cự yêu, lại có gì có thể kỳ quái. Còn nữa nói, đầu này cái gọi là Bắc Hải cự yêu, không chừng là một đầu tại linh khí suy kiệt thời kỳ viễn cổ, may mắn trốn bí cảnh Titan cự thú cũng khó nói. Nam Cung Lam Đình quay đầu đi, nhìn về phía trước mắt bia đá, kìm lòng không được tự lẩm bẩm. Xem ra phương này hải huyền bí cảnh, xa xa không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. La Tu mở miệng cười nói ra, coi như cờ dạ kẻn thật tồn tại, vậy cũng không có gì lớn không, dù sao nó đợi tại biển sâu dưới đáy, chúng ta lại tại hòn đảo phía trên, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không cần đến như vậy sợ hãi. Huống chi, lần này tiến vào hải huyền bí cảnh thần tàng cảnh cường giả nhiều như thế, dù là thật có Bắc Hải cự yêu hiện thân, vậy cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của chúng ta. Nam Cung Lam Đình hơi sững sờ, chợt mở miệng cười nói ra, như lời ngươi nói, ngược lại là cũng không phải không có lý. Tại trấn an xong đám người về sau, La Tu quay đầu đi, bắt đầu nghiên cứu này trước mắt cổ pháp bia đá, trong miệng còn tại tự lẩm bẩm, cũng không biết phương này bia đá đến cùng là từ làm bằng vật liệu gì chế thành, nhìn vẫn rất rắn chắc, nếu là có thể cả khối chuyển về đến liền tốt. Nghe La Tu lời này, ở đây mấy người đều là sắc mặt tối sầm. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá lòng tham chút, vậy mà liền ngay cả một tấm bia đá đều không buông tha. Nhưng mà, đúng lúc này, La Tu trước mặt không gian lại là đột nhiên phát sinh một trận chấn động. Quái thú không gian bên trong, kim sắc phệ tinh gỉ đỏ ra, đúng là tại La Tu không có làm ra bất luận cái gì chỉ lệnh tình huống phía dưới, cưỡng ép rời đi quái thú không gian. La Tu hơi sững sờ, vô ý thức quát lớn, ngươi ra tới làm cái gì? Thu thu thu. Phệ tinh gỉ đỏ dạ trong đó một viên long đầu quay tới, vội vàng cùng La Tu giải thích vài câu. Mà nó mặt khác hai viên long đầu, thì trực tiếp nô ra đi, bắt đầu từng ngụm gắm nuốt này trước mắt bia đá. Thoáng chốc ở giữa, La Tu cả người đều sửng sốt. Tiểu gia hỏa này phát bệnh a, ngay cả bia đá đều ăn. Nhưng là, tiếp xuống truyền đến một trận hệ thống nhắc nhở âm, lại là để La Tu trong nháy mắt hiểu được. Đinh. Phệ tinh gỉ đỏ dạ thành công thôn vệ thượng cổ trấn giới bi, thu hoạch được hành tinh bản nguyên 147. Đinh. Phệ tinh gỉ đỏ dạ thành công thôn vệ thượng cổ trấn giới bi, thu hoạch được hành tinh bản nguyên 116. Đinh. Phệ tinh gỉ đỏ dạ thành công thôn vệ. La Tu kìm lòng không được trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chi tình. Nguyên lai, trước mắt thượng cổ bia đá, tên là thượng cổ trấn giới bi. Mà lại, tại thôn phệ trước mắt bia đá về sau, phệ tinh gỉ đỏ dạ lại còn thu hoạch được nó chỗ cần có nhất năng lượng. Hành tinh bản nguyên. Chương 108, động, thiên diêu, nước biển chảy ngược, hòn đảo lục trầm. Nam Cung Lam Đình, Nam Cung Ngạo mấy người bọn họ, đơn giản đều nhanh muốn bị phệ tinh gỉ đỏ dạ cử động cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vốn cho là, La Tu nói muốn đem cả khối bia đá dọn đi, chẳng qua là nói một chút mà thôi. Ai có thể nghĩ tới? Gia hỏa này vậy mà đến thật. Bất quá, bọn hắn không biết là, một bên La Tu, so với bọn hắn còn muốn càng ngộng. Mẹ nó, chính ta cũng không biết phệ tinh gỉ đỏ dạ lại đột nhiên chạy đến. Đôi tấm bia đá này dừng lại điên cuồng gặp A. Mà lại, càng làm cho La Tu cảm thấy ngạc nhiên là, trước mắt khối này cái gọi là thượng cổ trấn giới bi tại bị sau khi thôn phệ, lại còn có thể vì phệ tinh gỉ đỏ dạ cung cấp hành tinh bản nguyên. Chà nờ dê lẽ lại, trước mắt tấm bia đá này, chính là từ ẩn chứa hành tinh bản nguyên vật liệu chế tạo thành. Vẫn là nói, tại tấm bia đá này đúc thành mà thành về sau, có nhân chủ động đem hành tinh bản nguyên quán chú tiến trong đó. Bất quá, đối với La Tu mà nói, hắn cũng không cần đến cân nhờ ở cờ nhiều như vậy vấn đề. Chỉ cần có thể để phệ tinh gỉ đỏ dạ hảo hảo ăn non nê, mau chóng trưởng thành, như vậy hết thệ cũng là đáng giá. Dù sao trước mắt tấm bia đá này, cũng là La Tu bạch chơi đến, rất có một loại niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Hệ thống nhắc nhở âm, như cũ tại La Tu bên thai không ngừng vang lên. Ngắn ngủi mười mấy giây, phệ tinh gỉ đỏ dạ liền thôn phệ gần 2/3 bia đá, thu hoạch gần 3.000 bắt lính theo danh sách tinh bản nguyên. Cùng lúc đó, nó thân thể, cũng bắt đầu cấp tốc trưởng thành, trước 10 vị trí đầu dư mét, trưởng thành đến khoảng chừng khoảng 20-30 mét chiều dài. Quả nhiên, đối với phệ tinh gỉ đỏ dạ mà nói, hành tinh bản nguyên mới là tốt nhất thuốc bổ. Đinh, chúc mừng phệ tinh gỉ đỏ dạ thành công hoàn thành sơ giai đoạn thức tỉnh, thành công lĩnh ngộ kỹ năng, ỷ rồ mị nẹ vòi. Đinh, chúc mừng phệ tinh gỉ đỏ dạ thành công hoàn thành sơ giai đoạn thức tỉnh, thành công lĩnh ngộ kỹ năng, đẹp rồi ẹt cài rẹ. Ở trước mắt bia đá bị triệt để thôn phệ hầu như không còn về sau, phệ tinh gỉ đỏ dạ vậy mà một hơi lĩnh ngộ hai cái kỹ năng thiên phú. Không thể không nói, tiểu gia hỏa này diệt tinh cấp huyết mạch, quả nhiên kinh khủng. Irobi nẹ vòi, La Tu ngược lại là biết, dù sao hắn mới từ phệ tinh gỉ đỏ dạ gen bên trong, rút ra cái này một kỹ năng đặc thù. Về phần đẹp rồi ẹt cài rẹ, nghĩ đến hẳn là lực hút xạ tuyến ra cường phiên bản. Đang lúc La Tu còn đang vì thôn phệ bia đá về sau thu hoạch cảm thấy mừng rỡ thơ ý điểm, phương này hải huyền bí cảnh bên trong, lại là bất ngờ xảy ra chuyện. Tất cả hòn đảo, cũng bắt đầu như là địa chấn, kịch liệt lay động. Thậm chí, không ít hòn đảo đều tại nước ra về sau, triệt để chìm vào vô tận hải huyền ở trong. Thiên khung phía trên, hát tuấn tuấn mây đen quay cuồng, phảng phất muốn trồng chất thành như núi. Động, thiên diêu, hòn đảo lục trầm, nước biển chảy ngược. Trước mắt trang cảnh, nghiễm nhiên một bức tận thế cảnh tượng. Một bên Nam Cung Diệu đơn giản đều nhanh muốn kinh ngạc đến ngây người, tận thế đều đến, kia khoảng cách trong truyền thuyết Bắc Hải cự yêu cờ giả kèn hiện thế, hẳn là cũng không kém xa. Ngay tại Nam Cung Diệu vừa dứt lời thời khắc, hòn đảo phía dưới hải huyền, như là sôi trào cuồn cuộn ra. Một đầu dài đến 4-50 mét, tráng kiện như diệt thế cự mãng đen nhánh xúc tu, đột nhiên phá vỡ mặt biển, mang lên gần 100 mét cao thiên khung bên trong. trong lúc nhất thời, Nam Cung Lam Đình mặt đều muốn hắc. Nam Cung Diệu, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Nam Cung Lam Đình mắng chửi một tiếng, sau đó trầm giọng mở miệng nói, tất cả mọi người chú ý, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hắn cũng sẽ không ngây thơ đến coi là, đầu này to lớn vô cùng đen nhánh xúc tu, vẹn vẹn chỉ là vươn ra cùng bọn hắn chào hỏi. Quả nhiên, tại nhắc đến điểm cao nhất về sau, đầu này có được diệt thế chi uy to lớn xúc tu, lấy gần như vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, hướng phía dưới hòn đảo ẩm vang vô xuống đến. Trốn! Nam Cung Lam Đình quát lên một tiếng lớn, không dám có chút do dự, trực tiếp nắm lên Nam Cung Ngạo cùng Nam Cung Diệu hai người, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng phía một bên tránh khỏi đến. Đối mặt với như thế nguy cơ, La Tu đồng dạng không dám có chút lười biếng, hắn cấp tốc mở ra ma bướm chi dực, một thanh ôm lấy Nam Cung Nhu, phía sau đen nhánh hai cánh chấn động, liền cấp đến ngoài ngàn mét. Đồng. Đúng lúc này, to lớn vô cùng đen nhánh xúc tu, ầm vang rơi đập mà xuống. Tại như thế bàng bạc cự lực phía dưới, La Tu dưới người bọn họ hòn đảo, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trong nháy mắt nước toát ra, cũng hướng phía vô tận hải huyền chìm xuống mà đi. Mặc dù tòa hòn đảo này không gọi được cỡ nào rộng lớn, nhưng bị một cây xúc tu trực tiếp nhập vào đáy biển loại sự tình này, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục một chút. Thậm chí chỉ là nhấc lên kinh phong, đều có thể để La Tu cảm thấy như là lưỡi dao cắt mặt. La Tu dưới đáy lòng mắng thầm, chán ở dê lẽ lại đầu này Bắc Hải cự yêu cũng là diệt tinh cấp huyết mạch à. Làm sao thực lực có thể mạnh đến như vậy không nói đạo lý trình độ. Tựa hồ là nghe được La Tu tiếng lòng duyên cớ, hệ thống rất nhanh liền cho ra tương ứng giải thích, trải qua kiểm tra, Bắc Hải cự yêu cỡ dạ kèn huyết mạch chỉ là bá chủ cấp. Nhưng bởi vì sống sót mấy ngàn vạn năm lâu, đã tiến hóa đến siêu cứu cực thể này cấp độ. Siêu cứu cực thể. Đang nghe cái từ này về sau, La Tu đơn giản đều muốn thổ huyết. Hắn vẫn cho là, hoàn toàn thể liền đã không sai biệt lắm xem như Titan cự thú trưởng thành đỉnh phong. Lại hướng lên, tối đa cũng liền còn có thể thử nghiệm tiến hóa làm cứu cực thể. Có thể khiến La Tu không nghĩ tới là, tại cứu cực thể phía trên, vẫn còn có siêu cứu cực thể tồn tại. Mà lại, vẹn vẹn chỉ là bá chủ cấp huyết mạch Titan cự thú, tại tiến hóa đến siêu cứu cực thể về sau, liền đã có được như thế hủy thiên diệt uy thế. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều to lớn đen nhánh xúc tu, từ hải huyền phía dưới mở rộng ra, điên cuồng phá hư lên bốn phía quần đảo nhỏ. Vô số nhân tộc cường giả, mất đi đặt chân chi địa, bị ép ngự không mà đi. Tất cả mọi người một mặt vẻ mặt ngưng trọng, căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. To lớn như thế động tĩnh, ạp dạ hem cùng dọ đờ gì, tự nhiên cũng cảm ứng được. Chỉ bất quá, hai người bọn họ khoảng cách Bắc Hải cự yêu cờ giả kèn vị trí chỗ ở, coi như xa xôi, cho nên tạm thời không có chịu ảnh hưởng. Áp dạ hẻm hướng phía cờ giả kèn khôi phục phương hướng nhìn ra xa mà đi, lạnh mở miệng cười nói, thật sự là không biết, lại là người điên nào. Lại đem đầu này đại gia hỏa cho làm tỉnh lại. Dọ đờ dịp cười cười, tiện tay lau đi khỏe miệng lưu lại máu tươi, đối với chúng ta tới nói, đây không phải vừa vặn à. Cục diện càng loạn, liền càng thuận tiện chúng ta giết người. Ta có thể cảm giác được, ta nếu là lại triệt để hấp thu mấy tên thần tàng cảnh võ giả huy hệ tờ gì cơ hờ, liền có thể thuận lợi đột phá gông cùng xiềng xích. Bước vào thần tàng cảnh hậu kỳ. Áp dạ hẻm khinh thường cười nhạo một tiếng, không muốn như vậy hiệu quả và lợi ích. Ngược sát cường giả. Là một loại hưởng thụ quá trình. Tựa như là hiện tại. Ta lại tìm đến con mồi mới. Sau khi nói xong, áp dạ hẻm như là dã thú, hưng phấn liếm lắp một chút khỏe miệng. Hắn tại hải quái cờ dạ kèn khôi phục cái hướng kia, ngửi được. Khí tức quen thuộc. Chương 109, nhân tộc liên hợp. Vây chiến cờ dạ kèn. Đáng chết. Cái này hải huyền bí cảnh bên trong, tại sao có thể có khổng lồ như thế hải quái? Ai biết đây là thứ độ gì? Có thể là bởi vì đầu này hải quái cảm ứng được chúng ta khí tức, cho nên mới từ ngủ say ở trong tỉnh lại. Cẩn thận những cái kia xúc tu, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy, một thánh tôn cảnh võ giả bị một đầu đen nhánh xúc tu kéo vào biển sâu bên trong, hiện tại cũng còn không có nổi lên. Một đám võ giả đứng lơ lửng trên không, tất cả đều vạn phần cảnh giác nhìn chăm chú lên phía dưới to lớn xúc tu. Ở đây những người này, không ai biết đầu này cự hình hải quái tại sao lại ngay tại lúc này thức tỉnh. Chỉ có La Tu trong lòng bọn họ rõ ràng, cờ giả kẻn thức tỉnh chân thực nguyên nhân, chỉ sợ cùng khối kia bị phệ tinh gỉ đỏ dạ thôn phệ thượng cổ chấn giới bi có quan hệ. Tấm địa đá kia, hẳn là thời kỳ thượng cổ Bắc Âu cường giả, đứng ở này địa, dùng cho chấn áp Bắc Hải cự yêu cờ giả kẻn. Mà tại mất đi cột mốc biên giới chi lực phong cấm về sau, đầu này từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến nay cự hình hải quái. Rốt cục có thể triệt để giải thoát. Hào hào hào. Trước mắt trên mặt biển, đột nhiên nâng lên một tòa màu đen hòn đảo. Tại tòa này màu đen hòn đảo xuất hiện về sau, tất cả hải lưu, đều đang hướng phía tứ phương ngược dòng mà xuống. Hình cái vòng sóng nước,
đông nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, hình thành vô số cái vòng xoáy. Nhìn qua trước mắt một màn này, tất cả mọi người kìm lòng không được ngừng thở. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, trước mắt tòa này màu đen hòn đảo, căn bản cũng không phải là đường thứ gì, mà là Bắc Hải cự yêu cờ dạ kẻn viên kia to lớn vô cùng đầu lâu. Mặc dù cờ dạ kẻn xúc tu, như là con mực đại vương trắng kiện, nhưng nó đầu lâu, lại là cùng con mực không có chút nào chỗ tương tự, ngược lại càng thêm xấp xỉ tại dị hình, có một ngụm sinh trưởng hai hàng răng cơ miệng máu, vô số như là mãng xà xúc tu, cùng tam đôi màu đỏ sẫm mắt kép. Nó kia giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, để ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại không thể diễn tả kinh khủng cảm giác. Một giây sau, cờ dạ kèn chậm rãi ngẩng đầu lên, băng lánh mắt kép, gắt gao nhìn chăm chú lên giữa không trung nhân loại võ giả. Tại bị nó kia băng lánh ánh mắt đảo qua về sau, tất cả võ giả đều cảm giác giống như là có một con băng lánh đại thủ, dùng sức nắm chặt bọn hắn trái tim. Đồng 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 đồng. Nương theo lấy liên tiếp nổ vang thanh âm, vô số đen nhánh xúc tu, từ đáy biển phóng lên tận trời, không lưu tình chút nào hướng phía giữa không trung đám võ giả rào sát mà đến. Cứu ta. Tại cờ giả kèn đột nhiên nổi lên tình huống phía dưới, rất nhiều võ giả đều chưa kịp phản ứng. Ba tên thánh tôn cảnh võ giả, bảy tên nhập thánh cảnh võ giả, trực tiếp bị đen nhánh xúc tu cho quấn chặt lại bên trên, đồng thời tại thê lương kêu rên giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị cờ giả kèn ngạnh sinh sinh kéo vào sâu không thấy đáy hải huyền ở trong. Đúng lúc này, một mày kiếm mắt sáng thanh niên tóc đen, ngang nhiên dễ ra. Trong tay hắn, còn nắm chặt một thanh so với hắn người còn muốn càng thêm nặng nề cung điện khôn nở dê lô trọng kiếm. Xuy. Thân mang màu trắng kiếm đạo phục thanh niên tóc đen khẽ quát một tiếng, không chút do dự huy động trong tay cung điện khôn nở dê lô trọng kiếm, lấy thế tồi khô là hủ, hướng phía cờ dạ kẹn trong đó một đầu xúc tu chém vào mà đi. Chôi này cung điện khôn nở dê lô trọng kiếm mặc dù nhìn qua nặng nề, nhưng là cực kỳ sắc bén. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, trước mắt đầu này đen nhánh xúc tu, ứng thanh cắt thành hai đoạn. Được giải cứu ra tên kia thánh tôn cảnh võ giả, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn chi sắc, một mặt cảm kích nhìn cự kiếm thanh niên một chút. Nhìn qua trước mắt một màn này, liền ngay cả La Tu cũng nhịn không được cảm thán một tiếng, hảo thủ đoạn. Một bên Nam Cung Lam Đình nhẹ giọng mở miệng giải thích, người này tên là Đơn Mưa Lâu, thuộc sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo khôi thủ, cũng là chúng ta ít quốc cảnh nội, số ít mấy cái tại 30 tuổi trước đó liền bước vào thần tàng cảnh tuyệt thế thiên tiêu. Trẻ tuổi như vậy thần tàng cảnh cường giả, La Tu hơi sững sờ, đáy mắt hơi hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, vừa cứu một người Đơn Mưa Lâu, đem cự kiếm gánh tại trên vai, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng mở miệng nói, chư vị, đừng lại khoanh tay đứng nhìn. Nếu là tiếp tục tùy ý đầu này hải quái tứ ngược xuống dưới, chúng ta ở đây những người này, không ai có thể chỉ lo thân mình. Nói đúng, cùng một chỗ động thủ, giải quyết đầu này hải quái. Tất cả đều liên hợp lại, đừng cho đầu này hải quái có từng cái đánh tan cơ hội. Tất cả mọi người không cần lưu thủ, phàm là chiến hậu chiến lợi phẩm, đều từ thế lực khắp nơi làm ra cống hiến đến phân phối. Tại Đơn Mưa Lâu dẫn đầu, điểm phá đạo lý này về sau, chu vi võ giả, nhao nhao làm ra tỏ thái độ. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng là sẽ không bỏ rơi một phương này linh khí như thế chi rồi rào hải huyền bí cảnh. Đã như vậy, giải quyết trước mắt đầu này vô cùng to lớn cự hình hải quái, liền trở thành tất cả mọi người cộng đồng mắt. Trong lúc nhất thời, một đám võ giả, nhao nhao hướng phía cờ dạ kẻn vây công mà đi. Cái sau cũng không chút nào yếu thế, cuồng hống lấy vung vẩy lên kia mấy chục đầu tựa như kình thiên trụ lớn đen nhánh xúc tu. Phàm là bị những này cự hình xúc tu chính diện trúng đích, cho dù là thánh tôn cảnh võ giả, cũng đào thoát không bị quất bay ra vận mệnh. Thậm chí liền ngay cả thần tàng cảnh võ giả, nếu là tại không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới chúng vào một kích, đều muốn cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Đồng thời, tại cờ dạ kẻn trong cơn giận dữ, vô số hải yêu ma quái từ tĩnh mịch hải huyền bên trong, như là kiến triều gầm thét trùng sát mà ra. Ngư nhân hải quái, răng nhọn ngư long, biển sâu ca kiếm, răng cương ngao tôm, biển sâu nữ yêu. Vô số hình thái khác nhau hải quái, trong nháy mắt hội tụ tại trên mặt biển, cùng những cái kia bị cờ giả kẹn kéo vào trong biển nhân loại võ giả triển khai kịch liệt chém giết. Rất nhiều võ giả hiện tại mới phản ứng được, bọn hắn căn bản không có chiếm cứ nhân số phía trên ưu thế. Trước mắt vùng biển này, ngược lại mới là cờ giả kẹn chân chính sân nhà. Bảo vệ tốt Nam Cung Diệu cùng Nam Cung Nhu, ta đi qua nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ một chút. Lưu lại câu nói này về sau, Nam Cung Lam Đình trực tiếp rời đi nguyên địa, gia nhập vào bên trong chiến trường. Ở trước mắt cục diện phía dưới, mỗi một phương thế lực, đều ít nhất phải phái ra một cường giả tham chiến. Nếu là bọn họ không đồng tâm hiệp lực, căn bản là không có cách ứng phó trước mắt cái này như là diệt thế ma thần Bắc Hải cự yêu, cùng vùng biển này bên trong, dày đặc như kiến cỏ chiều vô số hải quái. Bất quá,
La Tu căn bản không có phát giác được, Nam Cung Lam Đình chân trước vừa rời đi, liền lập tức có một đôi ẩn nút trong bóng tối băng lánh đôi mắt, lặng yên để mắt tới hắn. Cuối cùng là để cho chúng ta đến. Đang cùng một đầu hải quái chiến đấu Đông Phương Nhận, tại nhe răng cười một tiếng về sau, một đao chém xuống trước mắt đầu này hải quái đầu lâu. Nam Cung Lam Đình đi lần này, hắn giết La Tu cơ hội, liền đến. Tại một đao chém giết hải quái về sau, Đông Phương Nhận nắm chặt trong tay huyết sắc trường nhận, chậm rãi hướng phía La Tu chỗ phương hướng ép tới gần. Chương 110, Đông Phương Nhận sắc cơ. Huyết hải thập nhị trảm. Từ trên chiến trường cục diện cực kỳ hỗn loạn duyên cớ, căn bản không có người phát hiện, Đông Phương Nhận ngay tại cố ý hướng phía La Tu tới gần. Về phần cái sau, càng là không có chút nào ý thức được nguy cơ giáng lâm. Bởi vì, hắn căn bản cũng không nhận biết Đông Phương Nhận. Tại Đông Phương Nhận tận lực tới gần tình huống phía dưới, hắn cùng La Tu ở giữa, rất nhanh liền chỉ còn lại không tới 500 mét khoảng cách. Ừm. Đúng lúc này, Nam Cung Ngạo tựa hồ phát giác được một chút dị dạng, nhướng mày, vô ý thức hướng phía Đông Phương Nhận phương hướng trông đi qua. Bởi vì hắn tại cái hướng kia, cảm nhận được sát khí tồn tại. Giết. Tại Nam Cung Ngạo quay đầu trông lại một nháy mắt, Đông Phương Nhận dứt khoát không che giấu nữa, hắn cười gằn gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên bạo khởi, trong tay huyết sắc trường nhận, càng là chiếu rọi ra một vòng tinh hồng hàn mang. Đông Phương Nhận, ngươi muốn chết phải không? Nam Cung Ngạo biến sắc, không chút do dự rút ra một thanh trường đao màu đen, lăng không cùng Đông Phương Nhận trong tay huyết sắc trường nhận trùng điệp đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo kim thiết giao thoa thanh âm. Tất cả mọi người tại liên thủ đối phó Hải Yêu, ngươi lại thừa dịp loạn đánh lén, Đông Phương Nhận. Ngươi đến tuột cùng ra sao giáp tâm? Đông Phương Nhận nguy hiểm nheo cặp mắt lại, suy mở miệng cười nói ra, Nam Cung Ngạo, La Ho Tư muốn giết người, bằng ngươi cũng nghĩ ngăn được. Đổi lại Nam Cung Lam Đình đến, ngược lại là còn có thể để cho ta nhượng bộ ba phần. Về phần ngươi, vẫn là cút đi cho ta. Đông Phương Nhận cùng tiếu, trong tay huyết nhận phía trên, ngập trời huyết khí, tăng vọt ra. Hắn hai mắt xích hồng, cấp tốc biến chiêu, trường đao trong tay, lăng không chém ra một đạo lại một đạo huyết sắc tàn ảnh. Khen! 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 Đông Phương Nhận chém ra huyết nhận, khí thế hung hùng, một đao so một đao càng nhanh, một đao so một đao càng mạnh. Nam Cung Ngạo cầm đao chống đỡ, hắn dứt khoát liền trực tiếp chạm tại trong tay đối phương trên trường đao, bạo phát ra trận trận kim loại va chạm bạo liệt thanh âm. Đao đao tương liên, làm lực lượng xúc tích tới trình độ nhất định về sau, Nam Cung Ngạo trong tay chiến đao, đúng là đột nhiên bắn bay ra. Phế vật, cút đi. Đông Phương Nhận cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cước đá vào Nam Cung Ngạo chỗ ngực, đem hắn ngạnh sinh sinh đạp bay ra ngoài mấy chục thước. La Tu, cẩn thận. Nam Cung Ngạo tay giơ lên, tay phải che ngực, lau đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, gian nan ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên chính là nhắc nhở La Tu. Đã đối phương không có đối với hắn hạ tử thủ, đã nói lên Đông Phương Nhận mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn, mà là La Tu. Nhìn qua cầm trong tay huyết sắc trường nhận, từng bước một áp sát tới Đông Phương Nhận, Nam Cung Nhu cùng Nam Cung Diệu đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Vậy mà liền ngay cả Nam Cung Ngạo, đều bại trong tay hắn. La Tu nhìn thẳng Đông Phương Nhận, trước mặt không gian, kịch liệt vặn vẹo ra. Một giây sau, quái thú không gian mở ra. Toàn thân quấn quanh lấy lóa mắt lôi quang phỉ giờ hệ lẹt chỉ công, đồng nhiên cuồng hống lấy từ quái thú không gian ở trong trùng sát mà ra, song quyền lấy buôn lôi chi thế, hướng phía Đông Phương Nhận trùng điệp vung nện mà đi. Đã sớm nghe nói ngươi đầu dị thú này để Đông Phương Cửu Huyền đều ăn không thiệt nhỏ, ta ngược lại thật ra muốn tới hảo hảo lĩnh giáo một chút. Đông Phương Nhận hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ, trong nháy mắt lách qua phỉ giờ hệ lẹt chỉ công quyền phong. Rất hiển nhiên, hắn thực lực muốn ở xa phỉ giờ hệ lẹt chỉ công phía trên. Nếu là võ giả tầm thường, căn bản là không có cách làm được như thế nhẹ nhõm tránh đi phỉ giờ hệ lẹt chỉ công kia nhanh như lôi đỉnh trọng quyền. Huyết hải thập nhị trảm. Đông Phương Nhận khe tờ dài một tiếng, trường đao trong tay phía trên, ngập trời huyết sắc lan tràn ra, để cho người ta phảng phất cách ngàn mét đều có thể ngửi được trên thân đao mùi máu tanh. Một giây sau, trong tay hắn huyết sắc trường đao động. Mỗi chém ra một đao, đều nhấc lên một mảnh bàng bạc mênh mông huyết hải hư ảnh. Hết thể 12 đao, 12 đạo huyết hải hư ảnh hiện hiện. Mỗi một đao rơi xuống, phì giờ hệ lẹt chỉ công đều muốn bị bách rút lui một bước về đằng sau, đến giảm sóc bám vào tại huyết nhận phía trên lực trùng kích. Đồng dạng, Đông Phương Nhận chỗ chém ra mỗi một đạo, đều có thể tại phỉ giờ hệ lẹt chiệp công thân thể bên trên, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Giống. Phỉ giờ hệ lẹt chiệp công vững vàng đón đỡ lấy biển máu này 12 đao, trên dưới quanh người, đã là máu me đồng địa. La Tu ánh mắt hơi rét. Trước mắt vị này cầm trong tay huyết đao Đông Phương Nhận, tuyệt không phải Đông Phương Cửu Huyền loại kia phổ thông thánh tôn cảnh võ giả có thể so bì. Nếu như nói Nam Cung Ngạo đã coi như là thánh tôn cảnh đỉnh phong thực lực võ giả nói, như vậy trước mắt Đông Phương Nhận đã là có được nửa bước thần tàng thực lực. Thánh tôn thân thể, thần tàng chi uy. Bằng vào phí giờ hệ lẹt chỉ công cái này một đầu quái thú, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Tiểu tử, xem ra bên cạnh ngươi cự thú, cũng không có gì đặc biệt ta. Đông Phương Nhận miết miệng, khinh thường cười lạnh nói, không nếu như để cho đầu này đại gia hỏa nhìn tận mắt, ta là thế nào đưa ngươi tra tấn đến chê tờ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết được quá sảng khoái, ta sẽ dùng đao đưa ngươi trên thân huyết nhục từng mảnh khoét xuống tới, cam đoan mỗi một phiến đều cắt đến mỏng như cánh ve cỡ như vậy, để ngươi tại giữa sự thống khổ, hảo hảo hưởng thụ cái này tuyệt vọng cực hình. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ không thống khổ quá lâu, ta sẽ ở Nam Cung Lam Đình gấp trở về trước đó, một đao kết ngươi. Ngay tại Đông Phương Nhận vừa dứt lời thời khắc, phí giờ hệ lẹt chịp công phía sau, đột nhiên xuất hiện ba viên lóa mắt đầu rồng vàng óng. Sớm tại phí giờ hệ lẹt chịp công từ quái vật không gian ở trong được triệu hoán mà ra thơ ý điểm, phệ tinh ghi đỏ dạ liền cùng nhau cùng ra, đồng thời bắt chuẩn Đông Phương Nhận không có đem lực chú ý đặt ở bên này thời cơ, ngang nhiên phát động đẹp rồi ẹt cái rẹ. Ba đạo như là như hoàng kim lóa mắt, như là liệt dương hừng hực xạ tuyến, hội tụ vào một chỗ, hình thành một chùm uy áp cảm giác mười phần hủy diệt chùm sáng. Tại cái này một chùm sáng ngưng tụ thành hình thơ ý điểm, ở đây tất cả hải quái, thậm chí bao gồm cờ dạ kèn, cũng hơi sững sờ không phải mấy giây thời gian. Bởi vì bọn chúng cảm nhận được một cỗ thuần túy đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp. Đông Phương Nhận khẽ cắn môi, há miệng quát, chém. Trong nháy mắt tiếp theo, Đông Phương Nhận rút đao hướng về phía trước, chém ra một đạo cô động đến cực điểm, lôi cuốn lấy vô tận huyết khí tinh hồng đao cương. Huyết sắc đao cương cùng đẹp rồi ẹt cải rẻ lăng không đụng vào nhau, cuối cùng tương hỗ chôn vùi, chỉ để lại một cỗ bành trướng dư âm năng lượng, trong nháy mắt hướng phía chu vi khuyết tán ra đến. Mặc dù phệ tinh gỉ đỏ dạ huyết mạch cực mạnh, nhưng nó dù sao còn không có triệt để trưởng thành, dù là tại thôn phệ thái cổ trấn giới bia về sau, cũng bất quá mới khó khăn lắm có được nhập thánh cảnh đỉnh phong thực lực, cùng Đông Phương Nhận nói ít chênh lệch một cái cấp bậc thực lực. Cho nên, dù là đẹp rồi ẹt cải rẻ là nó trung cực tuyệt chiêu, giờ phút này cũng là bị Đông Phương Nhận dễ như trở bàn tay hóa giải đi đến. Đông Phương Nhận một tay cầm đao, ngóc đầu lên, khiêu khích giống như nhìn về phía La Tu, liền cái này.